Nhìn thấy Tần Lãng tỉnh lại, chung quanh chúng võ giả lập tức trừng lớn hai mắt, vô cùng kinh ngạc nói. Hiện tại Tần Lãng bị đánh toàn thân cháy đen, trên thân xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái, cơ hồ không thành hình người, lại còn sống. Cái này sinh mệnh lực chi ương ngạnh, có thể so với Tiểu Cương A. Không chết. Cái này sao có thể? Đường Tâm Dương con ngươi chợt co rụt lại, mặt mũi tràn đầy rung động. Liền ngay cả Đường Tâm Dương sau lưng người áo đen hai mắt bên trong cũng hiện lên thần sắc kinh ngạc. Hừ. Cho dù không chết lại như thế nào, lôi kiếp tổng cộng có 7 đạo, hiện tại chỉ bất quá hạ xuống lục đạo, còn có cuối cùng một đạo không có dáng lâm. Mà lại cuối cùng này một đạo lôi kiếp uy lực nhưng là trước kia lục đạo lôi kiếp tổng cộng, uy lực vô cùng kinh khủng, dù cho là võ tông hậu kỳ cường giả đều chưa hẳn gánh vác được, càng gì. Huống hiện tại Tần Lãng đã thoi thoát, còn sót lại cuối cùng một hơi mà thôi. Đường Tâm Dương mắt lộ ra hàn quang, tự tin vô cùng đạo. Hắn 100% có thể khẳng định hôm nay Tần Lãng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đột nhiên, Đường Tâm Dương ánh mắt trì trệ, hắn nhìn thấy Tần Lãng phục thêm một viên tiếp theo đỏ bừng trái cây về sau, nguyên bản yếu ớt sinh cơ đúng là cấp tốc khôi phục, liền ngay cả bị lôi kiếp đánh cho trọng thương thân thể cũng nhanh chóng chữa trị, trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Sau đó tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt Tần Lãng đúng là chậm rãi từ lôi kiếp trung tâm đứng lên, đối chân trời không ngừng lan lộn, ấp ủ mây đen thiểm điện giơ ngón tay giữa lên. Hắn phục dùng cái gì, vậy mà trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, sinh cơ giạt rào. Mau nhìn, Tần Lãng đứng lên, hắn muốn làm gì? Hắn nhìn trời giơ ngón tay giữa lên. Trời ạ, hắn vậy mà tại chủ động khiêu khích lôi kiếp. Chung quanh chúng võ giả từng cái miệng đại trương, mặt mũi tràn đầy giật mình. Tần Lãng vậy mà chủ động khiêu khích vô cùng kinh khủng cuối cùng một đạo lôi kiếp. Quá điên cuồng. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Lãng cử động lần này quả thực là không muốn sống. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đạo đinh thai nhức óc tiếng vang từ lăn lộn ố hắc tầng mây nổ vang, có thể nhìn đến đại lượng thiểm điện ở trong đó thoáng hiện, ngưng tụ. Giờ khắc này, lôi kiếp tựa hồ cảm ứng được Tần Lãng khiêu khích, ngưng tụ tốc độ đột nhiên tăng tốc, khiến người ta run sợ lực lượng trở nên càng cường đại hơn, đám người tim giống như đè ép một khối cự thạch ngàn cân, vô cùng nặng nề, hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Rốt cục liên tiếp không ngừng tiếng vang từ phía chân trời truyền ra, chỉ gặp khoảng chừng thiên đạo con run thiểm điện từ quần quận tầng mây đột nhiên đánh xuống, như là hạ lên một trận giông tố, liền trời tiếp đất, cơ hồ không phân tuần tự đồng thời hướng Tần Lãng gào thét mà đi. Tại khổng lồ lôi kiếp thiểm điện bên trong, Tần Lãng thân ảnh nho nhỏ hiển đến vô cùng nhỏ bé cùng bất lực. Cái này lôi kiếp, thực sự quá kinh khủng. Võ tông tấn cấp võ hoàng lôi kiếp cũng không gì hơn cái này đi. Khủng bố như thế lôi kiếp, xem ra Tần Lãng lần này chết chắc. Tại mọi người kinh hô bên trong, thiên đạo con run thiểm điện hội tụ vào một chỗ, toàn bộ bổ về phía Tần Lãng. Vạn năm lôi kích mục. Tần Lãng không chút nào do dự, trước tiên đem trong tay vạn năm lôi kích mục cao dơ lên. Lốt bút. Vạn năm lôi kích mục bị thiên đạo thiểm điện quấn quanh, trong nháy mắt hóa thành bụi bay. Ngay sau đó thiên đạo thiểm điện rơi thẳng mà xuống, toàn bộ bổ vào Tần Lãng trên thân. Phúc. Vô cùng vô tận tứ ngược lực phá hoại xông nhập thể nội, Tần Lãng chợt phun ra một ngụm lớn máu tươi. Vừa mới chữa trị thân thể trong nháy mắt lần nữa trọng thương, toàn thân xương cốt rèn luyện, máu thịt bé bét, cơ bắp bị xé nứt, ngũ tạng lục phủ càng là nghiêm trọng bị thương. Ầm. Tần Lãng toàn thân lóe ra kinh khủng điện quang, cả người trực tiếp bị đánh đến chân hạ trong đất bùn. Ngoá. Cuối cùng này một đạo lôi kiếp uy lực vậy mà như thế kinh khủng. Toàn thân toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền đến, Tần Lãng một trận xé răng niết miệng, âm thầm sợ không thôi. May mắn hắn vừa mới dùng vạn năm lôi kích mục ngăn lại lôi kiếp rất lớn một bộ phận công kích. Nếu không đã tại cuối cùng này trong lôi kiếp một mệnh ô hô, Tần Lãng cũng không có lần nữa cầm ra sinh mệnh chi quả, mà là tùy ý lôi kiếp lực lượng tại thể nội tứ ngược. Giờ phút này, nguyên bản cơ hồ đem hắn đánh chết lôi kiếp tứ ngược lực lượng giết hết, còn lại toàn bộ là vô cùng tinh thuần lực lượng. Theo những lực lượng này không ngừng tiến vào Tần Lãng thể nội, hắn toàn thân đứt gãy xương cốt không ngừng đúc lại, gây dựng lại, trở nên so trước đó cứng rắn hơn 100 lần. Cùng lúc đó Tần Lãng ngũ tạng lục phủ, gân mạch, huyết dịch, cơ bắp, làn da cũng tại lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp phi tốc chữa trị, không ngừng tăng cường. Cuối cùng một đạo lôi kiếp là đùa đòi mạng, đồng thời cũng là cơ duyên to lớn. Chính là mượn nhờ cái này cường đại thiên địa lực lượng, Tần Lãng mới có thể đột phá kia vô số võ giả không cách nào vượt qua bình cảnh, từ võ vương cảnh giới tấn thăng đến càng cường đại hơn võ tông cảnh giới. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Tần Lãng thân thể cấp tốc chữa trị, cả người khôi phục như lúc ban đầu, toàn thân khí thế càng trở nên so trước đó cường đại hơn 100 lần. Trận trận khiến người ta run sợ lực lượng từ trên người hắn truyền ra. Từ ngực. Theo chân trời mây đen cuồn cuộn tán đi, chung quanh chúng võ giả nhịn không được hung hăng nuốt một miếng nước bọt. Kinh lịch khủng bố như thế lôi kiếp, Tần Lãng vậy mà thành công đột phá đến võ tông cảnh giới. Câu nguyện phiếu 6. Chương 516, lĩnh vực thần thông. Vậy mà để hắn đột phá đến võ tông cảnh giới. Trên đỉnh núi, Đường Tâm Dương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn không nghĩ tới Tần Lãng lại cửu tử nhất sinh vượt qua lôi kiếp, thuận lợi đột phá đến võ tông cảnh giới. Thành công, Tần Lãng thành vì võ tông cường giả. Đường Tâm Nhiên gấp nắm chặt tâm buông lỏng, lộ ra mặt mũi tràn đầy vui mừng. Tại năm tên võ tông cường giả vây công dưới, Tần Lãng lấy chỉ là võ vương cảnh giới thực lực đem địch nhân toàn bộ đánh giết, mà chính hắn còn thành công đột phá đến võ tông cảnh giới. Phần này năng lực cũng không phải bình thường người có thể làm được. Hắn lại đột phá đến võ tông cảnh giới. Không được, ta phải nhanh đi về đem chuyện này hồi báo cho tộc trưởng. Nam Cung Khánh Hùng lông mày nhíu lại, Tần Lãng võ vương cửu trọng đỉnh phong thời điểm hắn liền không phải là đối thủ. Hiện tại Tần Lãng thành công đột phá đến võ tông cảnh giới, hắn càng là khó cản Tần Lãng một kích. Không chút do dự, Nam Cung Khánh Hùng tại Tần Lãng đột phá trước tiên quay người hướng nơi xa chạy trốn. Đã dám tới giết ta, vậy liền lưu lại đi. Đột phá đến võ tông cảnh giới, Tần Lãng thức hải càng thêm bằng bạc, lục thức càng thêm nhạy cảm, chung quanh tất cả mọi người nhất cử nhất động toàn bộ rơi vào trong mắt của hắn. Nam Cung Khánh Hùng xoay người một cái mắt, Tần Lãng trực tiếp một chỉ xa xa điểm ra. Bạo viêm nhất chỉ. Giờ phút này Tần Lãng thi triển ra bạo viêm nhất chỉ uy lực so trước đó cường đại vô số lần, chỉ gặp một đạo đỏ linh lực màu đỏ chỉ khí vạch phá không khí, như là mũi tên nhọn gào thét lên đâm về Nam Cung Khánh Hùng hậu tâm. Thật mạnh một chỉ. Nam Cung Khánh Hùng sắc mặt đại biến, tự biết không cách nào ngăn cản Tần Lãng một chỉ này, vội vàng đem hết toàn lực hướng nơi xa chạy trốn. Nhưng mà sau một khắc hắn lại là sắc mặt đại biến. Hắn phát hiện cả người hắn như là lâm vào vũng bùn, bị không khí chung quanh chăm chú trói buộc. Muốn xê dịch một tia đều cực kỳ khó khăn. Là không gian lĩnh vực. Nam Cung Khánh Hùng quá sợ hãi. Đột phá đến võ tông cảnh giới Tần Lãng vậy mà lĩnh ngộ lĩnh vực thần thông. Mà lại Tần Lãng lĩnh vực thần thông cực kỳ cường đại, vậy mà đem hắn thần thông hoàn toàn áp chế. Tại trong mắt mọi người, Nam Cung Khánh Hùng động tác giống như chậm thả mấy chục lần, vô cùng chậm chạp. Phúc. Tần Lãng bạo viêm nhất chỉ như là trường hồng quán nhật trực tiếp xuyên qua Nam Cung Khánh Hùng đầu, mang ra một đạo huyết kiếm. Một chiêu, một võ tông cường giả bị mất mạng tại chỗ. Giờ khắc này, toàn bộ tràng diện yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Đột phá đến võ tông cảnh giới Tần Lãng thực sự quá cường đại. Cùng vì võ tông cường giả Nam Cung Khánh Hùng lại không phải hắn một kích chi lực. Trọng yếu hơn là hiện tại Tần Lãng chỉ có 17 tuổi mà thôi. Như thế nhỏ niên kỷ liền trở thành võ tông cường giả, cái này tốc độ tu luyện cùng thiên phú tuyệt đối là thiên hoang đại lục người nổi bật tồn tại. Ở đây tất cả mọi người trong lòng đều hiểu. Hôm nay một trận chiến qua đi, Tần Lãng danh tự tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ Thiên Hoang Đại Lục, trở thành vô số tuổi trẻ võ giả ngưỡng mộ cùng bắt chước mục tiêu. Hừ, Nam Cung gia tộc đám phế vật này, thật sự là lãng phí bản thiếu thời gian. Cái bóng, phái người đem nơi này phát sinh sự tình 1 năm 1 mười nói cho Nam Cung gia tộc. Lần này Nam Cung gia tộc duy nhất một lần chết 6 tên võ tông cường giả, tổn thất nặng nề, Nam Cung gia tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, Tần Lãng sau này chú định không có. Ngày sống dễ chịu. Trên đỉnh núi Đường Tâm Dương chán nản, đối sau lưng người áo đen mệnh lệnh một câu, phất tay áo quay người rời đi. Vừa mới Tần Lãng tại trong lôi kiếp phục dụng trái cây tựa hồ là trong truyền thuyết sinh mệnh chi quả, chẳng lẽ cái kia đạo bí ẩn truyền thuyết là có thật? Ta phải ngay lập tức đem chuyện này hướng lên phía trên báo cáo. Ẩn tàng trong đám người một đạo bóng ma tự lẩm bẩm một tiếng, lặng lẽ rút đi, thân hình từ đám người biến mất không thấy gì nữa. Tần Lãng, chúc mừng ngươi gặp dự hóa lành, đột phá đến võ tông cảnh giới. Đường Tâm Nhiên đi đến Tần Lãng bên người, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ mừng rỡ, cười nói. Rốt cục đột phá đến võ tông cảnh giới, tiến lên một bước dài, khoảng cách đem Vân Nhi từ Nam Cung gia tộc cứu ra lại tiếp cận rất nhiều. Vân Nhi, chờ lấy ta, thiếu gia nói được thì làm được, nhất định sẽ đúng hẹn đưa ngươi từ Nam Cung gia tộc cứu ra. Tần Lãng cười gật gật đầu, nghĩ đến cái kia đạo nhu thuận động lòng người màu trắng bóng hình xinh đẹp, ánh mắt kiên định nói. Tần Lãng cùng Đường Tâm Nhiên đang muốn rời đi, đột nhiên trên 100 con yêu thú lao vụt mà đến. Đất rung núi chuyển, đại địa chấn chiến, thanh thế to lớn. Tại chi đội ngũ này phía trước nhất chính là Đường Gia Lục trưởng lão, Đường Bạch lông mày. Thuộc hạ cứu viện tới chậm, mong rằng đại tiểu thư chỗ tội. Nhìn thấy Đường Tâm Nhiên, Đường Bạch lông mày đưa tay ra hiệu đội ngũ đỉnh chỉ tiến lên, hắn thì phi thân xuống ngựa đi vào Đường Tâm Nhiên trước mặt, một gối quỳ xuống hành lễ. Lục trưởng lão không cần tự trách, may mắn Tần Lãng đột phá đến võ tông cảnh giới, dùng lôi kiếp đánh giết những cái kia võ tông cường giả. Chúng ta cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Đường Tâm Nhiên ra hiệu Đường Bạch lông mày đứng dậy, cười nói. HTTP, chòe nụ ạ toài N. S cái gì? T. Thần Đan Vương đột phá đến võ tông cảnh giới. Đường Bạch lông mày mặt mũi tràn đầy rung động, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Đường Tâm Nhiên bên cạnh Tần Lãng. Tại phủ thành chủ, Đường Bạch lông mày tận mắt nhìn đến Tần Lãng mới vừa vặn đột phá võ vương cửu trọng, không nghĩ tới cái này ngắn ngủi 2 tháng, hắn lại một lần nữa đột phá, tăng lên một cái đại cảnh giới, thành vì võ tông cường giả. Cái này tốc độ tu luyện cũng quá nghịch thiên a. Lúc trước Đường Bạch lông mày từ võ vương cửu trọng đột phá đến võ tông cảnh giới thế nhưng là trọn vẹn dùng mấy năm, mà lại hắn còn một mực lấy làm tự hào. Nhưng hôm nay cùng Tần Lãng so sánh, hắn đủ để tự hào thành tựu hoàn toàn bị dây thành cặn bã. Chúc mừng Tần Đan Vương tu vi cố gắng tiến lên một bước. Đường Bạch lông mày chắp tay hướng Tần Lãng chúc mừng. Giờ khắc này Đường Bạch lông mày rốt cuộc minh bạch lúc trước hắn để Tần Lãng rời đi Đường Tâm Nhiên là cỡ nào ngu xuẩn ý nghĩ. May mắn đại tiểu thư cùng Tần Lãng duyên phận cực sâu, không thì nguyên nhân bởi vì hắn mà để cho hai người như vậy bỏ lỡ, vậy hắn nhưng chính là đường ra lớn nhất tội nhân. Đi thôi, chúng ta về trước Đại Hoang Thành. Đường Tâm Nhiên ra lệnh một tiếng, Đường Bạch lông mày dẫn đầu chúng thủ hạ trùng trùng điệp điệp hướng Đại Hoang Thành trở về mà quay về. Đại Hoang Thành, phủ thành chủ. Khởi bẩm đại tiểu thư, kia 6 tên võ tông cường giả thân phận đã điều tra rõ, bọn hắn đúng là trung vực một trong tứ đại thế gia Nam Cung gia tộc trưởng lão. Trong một gian mật thất, Đường Bạch lông mày hướng ngồi ở vị trí đầu Đường Tâm Nhiên báo cáo. Tần Lãng ngươi quả nhiên đoán không lầm, bọn hắn thật sự là Nam Cung gia tộc người. Đường Tâm Nhiên ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân, lộ ra vẻ lo lắng. Mặc dù ngươi bây giờ đột phá đến võ tông cảnh giới, bất quá cùng trung vực Nam Cung gia tộc so sánh còn có chênh lệch rất lớn, mà lại Nam Cung gia tộc có thể sừng sững trung vực nhiều năm như vậy cũng là có ưu thế của hắn cùng thủ đoạn, ngươi bị dạng này gia tộc để mắt tới nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Ta minh bạch. Bất quá Nam Cung gia tộc tuy mạnh mẽ nhưng cũng vô pháp một tay che trời, ta chỉ cần cẩn thận chút, bọn hắn cũng đối với ta không thể làm gì. Tần Lãng cười nói. Hắn lẻ loi một mình, hành tung lơ lửng không cố định, Nam Cung gia tộc muốn tìm được hắn nhưng không có dễ dàng như vậy. Đúng, Lục trưởng lão, ngươi lâu dài đóng giữ Đại Hoang Thành, nhưng từng gặp loại này thổ nhưỡng. Nghĩ đến cái gì, Tần Lãng từ bên trong nhẫn chữ vật móc ra một viên ký ức thủy tinh cầu. Câu nguyện phiếu 6. Chương 517, nhất chiến thành danh. Đường Bạch lông mày đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng xuất ra thủy tinh cầu bên trên. Chỉ gặp trong thủy tinh cầu biểu hiện hình tượng là Tần Lãng dùng sẻng sắt, linh khí, đăng thiên thê tuần tự đào móc mặt đất chẳng cảnh. Đây chính là hắn tại sinh mệnh chi thụ chỗ vườn linh dược bên trong khắc lục hình tượng, đương nhiên vì ngăn ngừa bại lộ sinh mệnh chi thụ, khắc lục thời điểm Tần Lãng tận lực đem nó tránh đi. Đây là cái gì thổ nhưỡng, vậy mà như thế cứng rắn, vô kiên bất tồi tiên khí cũng vẹn vẹn chỉ có thể phá hủy nó ra mà thôi. Mà lại sức khôi phục lại kinh người như thế. Nhìn thấy trong thủy tinh cầu hình tượng, Đường Tâm Nhiên trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Ta lịch luyện gặp được loại này thổ nhưỡng, muốn đem đào mở lại cuối cùng không công mà lui, không biết Lục trưởng lão là phủ nhận biết loại này thổ nhưỡng, có không có cách nào đem đào mở. Tần Lãng mở miệng nói. Sinh mệnh chi thụ quá mức nghịch thiên, nếu như đạt được sinh mệnh chi thụ cơ hồ có thể trở thành bất tử chi thân, thật vất vả phát hiện, Tần Lãng nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế đem tới tay. Đây là hồn độn chi thổ. Đường Bạch lông mày con ngươi chợt co rụt lại, kinh ngạc nói. Lục trưởng lão nhận biết loại này thổ nhưỡng. Tần Lãng đại hỉ. Ừm. Tại một bộ thượng cổ thư tịch bên trên nhìn thấy qua loại này thổ nhưỡng bức họa, nếu như lão hủ không có nhận sai lời nói, trong thủy tinh cầu những cái kia thổ nhưỡng chính là thượng cổ thư tịch bên trong miêu tả hồn độn chi thổ. Đường Bạch lông mày gật đầu khẳng định nói. Cái kia không biết Lục trưởng lão có biết hay không như thế nào đào mở hồn độn chi thổ. Tần Lãng mong đợi nói. Nếu như Đường Bạch lông mày nhận biết loại này thổ nhưỡng vậy hắn có lẽ biết đem đào mở biện pháp. Ai, lão hủ ngu dốt, ta cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhận ra loại này thổ nhưỡng mà thôi, về phần đem đào mở biện pháp lại là hoàn toàn không biết gì cả. Thở dài một tiếng, Đường Bạch lông mày lắc đầu nói. Ngay cả ngài cũng không biết à. Tần Lãng trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Đường Bạch lông mày một mực đóng giữ Đại Hoang Thành, đối hoang cổ cấm địa cực kỳ giải, nếu như ngay cả hắn đều không rõ ràng như thế nào đào mở hồn độn chi thổ. Chỉ sợ một lát thật đúng là rất khó tìm đến biện pháp giải quyết. Tần Đan Vương, mặc dù lão hủ không biết như thế nào đào mở hồn độn chi thổ, bất quá ta đoán chừng có một người có lẽ biết đem nó đào mở biện pháp. Đường Bạch lông mày lời nói xoay chuyển, thần thần bí bí nói. Ồ, có người biết biện pháp. Còn xin Lục trưởng lão cáo chi. Trong lòng một lần nữa dấy lên một chút hy vọng, Tần Lãng mong đợi nói. Người này tại Thiên Hoang Đại Lục có chút uy danh, hắn liền là Thiên Cực Tổng Viện Hạo Thiên, Hạo Đại Sư. Đường Bạch lông mày nói. Thiên Cực Tổng Viện. Hạo Đại Sư. Tần Lãng nhíu mày. Thiên Cực Tổng Viện hắn tự nhiên tin tưởng, bởi vì hắn cùng Đường Tâm Nhiên có thể đi vào Thiên Hoang Đại Lục chính là mượn nhờ Thiên Cực Học Viện danh lạch, kỳ thật bình thường tới nói Tần Lãng cùng Đường Tâm Nhiên cũng coi là Thiên Cực Tổng Viện học viên. Về phần Đường Bạch lông mày trong miệng Hạo Đại Sư, Tần Lãng lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hạo Đại Sư, vị kia ta Thiên Hoang Đại Lục để vô số người kính ngưỡng luyện khí đại sư Hạo Thiên. Đường Tâm Nhiên lại là đôi mắt đẹp vẩy một cái, cả kinh nói. Không sai, đúng là hắn. Hạo Đại Sư tại luyện khí nhất đạo tạo nghệ cực sâu, đối các loại vật liệu, kim loại, thổ nhưỡng càng là cực kỳ giải, thuộc như lòng bàn tay. Ta cũng là tại Hạo Đại Sư chỗ trong lúc vô tình nhìn thấy hồn độn chi thổ hình ảnh cái này mới đem nhận ra, bởi vậy, ta suy đoán, có lẽ Hạo Đại Sư biết. Đào mở hồn độn chi thổ biện pháp. Đường Bạch lông mày gật đầu nói. Đã như vậy vậy ta liền Thiên Cực Tổng Viện một chuyến, bái kiến vị này Hạo Đại Sư. Tần Lãng hưng phấn nói. Hạo Đại Sư thân phận cao quý, cực kỳ hiếm thấy khách, nghe nói người rất khó nhìn thấy bản thân hắn. Đường Tâm Nhiên lo lắng nói. Tần Lãng một cái tán tu thân phận. Đi Thiên Cực Tổng Viện chưa hẳn có thể nhìn thấy Hạo Đại Sư. Lão Hủ vừa vặn cùng Hạo Đại Sư đệ tử Lý Đồng Trì là bạn vong niên, nếu như Tần Đan Vương muốn đi gặp Hạo Đại Sư lời nói, ta ngược lại thật ra có thể giới thiệu bằng hữu của ta thay dẫn tiến. Đường Bạch lông mày nói từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một viên xanh biếc ngọc thạch. Tần Đan Sư đến Thiên Cực Tổng Viện chỉ cần đem cái này mai ngọc thạch lấy ra, Lý Đồng Trì tự nhiên biết là ta dẫn tiến, hắn sẽ nghĩ biện pháp an bài người cùng Hạo Đại Sư gặp mặt. Tốt, kia liền đa tạ. Ta hiện tại liền lên đường tiến về Thiên Cực Tổng Viện. Tiếp nhận ngọc thạch, Tần Lãng nói cảm tạ. Sinh mệnh chi thủ can hệ trọng đại, Tần Lãng không muốn làm trễ mãi từng giây từng phút thời gian, trực tiếp đối Đường Bạch lông mày chào từ biệt. Đường Tâm Nhiên muốn là muốn cùng Tần Lãng cùng đi, nhưng không khéo Đường gia phái người đến đây triệu hoán nàng trở về, nói là có chuyện quan trọng thương lượng, Đường Tâm Nhiên đành phải cùng Tần Lãng lưu luyến chia tay. Thiên Cực Tổng Viện tại Thiên Hoang Đại Lục Nam vực, khoảng cách Tây vực có khoảng cách không nhỏ. Cũng may Đại Hoang Thành liền có thông hướng Nam vực truyền tống trận, Đường Bạch lông mày ra lệnh một tiếng, Tần Lãng nhẹ nhõm đạp vào truyền tống trận bị truyền tống đến Nam vực một tòa tên là Chu Châu Thành thị. Tại Chu Châu Thành gió nghe tiến về Thiên Cực Tổng Viện lộ tuyến về sau, Tần Lãng lấy bước thay mặt xe hướng Thiên Cực Tổng Viện tiến đến. Ngay tại Tần Lãng ngựa không dừng vó chạy tới Thiên Cực Tổng Viện đồng thời, hắn tại Hoang Cổ Cấm Địa bên ngoài lấy một địch sáu, đánh giết sáu tên võ tông cường giả sự tình giống như vòi rồng quét sạch toàn bộ Thiên Hoang Đại Lục. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Lãng đại danh cơ hồ không ai không biết không người không hay. Khắp nơi đều là chúng võ giả hưng phấn nghị luận Tần Lãng cùng 6 tên võ tông cường giả đại chiến bưu hán sự tích. Hoang Cổ Cấm Địa bên ngoài một trận chiến, Tần Lãng danh dương thiên hạ. Nhất chiến thành danh. Thiên hạ biết. Tây vực, một chỗ thần bí ẩn nặc trận pháp bên trong, có một chỗ phảng phất giống như thế ngoại đảo nguyên địa phương, nơi này linh lực cực kỳ nồng đậm, nhân số mặc dù không nhiều, nhưng thực lực của mỗi người đều rất mạnh. Lão đại, tựa hồ có sinh mệnh chi thụ tin tức. Một đạo hắc ảnh xuất hiện tại một sắc mặt che lấp, thân hình còn xuống lao giả tóc trắng bên người, mở miệng nói. Cái gì? Sinh mệnh chi thụ. Lao giả tóc trắng túi mí mắt đống nhiên mở ra, nguyên bản đôi mắt giả nua vẫn đục đống nhiên tản mát ra vô tận ánh sáng. Đây là ta thu thủy tinh cầu, tình huống cụ thể như thế nào, ngài xem xét liền biết. Bóng đen từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một viên thủy tinh cầu, bên trong chính là Tần Lãng tại trong lôi kiếp phục dùng sinh mệnh chi quả hình tượng. Lại là sinh mệnh chi quả. Nghe đồn quả nhiên là thật, không uổng công chúng ta ở chỗ này giấu kín mấy trăm năm thời gian. Lão giả đại hỉ, lần này tuyệt đối không thể lại bỏ lỡ dạng này cơ hội tuyệt hảo. Ngươi truyền lệnh xuống tất cả mọi người chuẩn bị rời đi, tiềm phục tại Hoang Cổ Cấm Địa, gọi là Tần Lãng tiểu tử nếu như lần nữa trở về Hoang Cổ Cấm Địa, nhất định là vì sinh mệnh chi thụ, mọi người theo dõi hắn, sau đó tùy thời mà động, cướp đoạt sinh mệnh chi thụ. Vâng, lão đại. Bóng đen lĩnh mệnh thân ảnh lóe lên, cả người trực tiếp từ biến mất tại chỗ không thấy. Nam Cung gia tộc, đại sảnh. Tộc trưởng, việc lớn không tốt. Chỉ gặp một bóng người hùng hùng hổ hổ xông tới, cả kinh nói. Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì. Bổn tộc trưởng thường xuyên dạy bảo các ngươi phải có đại tướng phong phạm, muốn xử biến không sợ hãi, ngươi cũng đương gió thoảng bên hai. Đại sảnh chủ vị phía trên, Nam Cung Chính Tề trên mặt hiện lên một tia không vui, trầm giọng quát khẽ nói. Tộc trưởng, vừa mới Đường gia truyền đến tin tức, ngài phái đi vây giết Tần Lãng 6 tên trưởng lão toàn bộ ngã xuống. Cái gì? Nam Cung Chính Tề sắc mặt đại biến, trực tiếp vô bàn đứng dậy, trước người ôm một cái bàn vỡ thành vô số phiến. Câu nguyện phiếu 6. Chương 518, Địa Ngục Bảng. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi cho ta tỉ mỉ nói một lần. Vừa mới còn giáo dục tộc nhân muốn xử biến không sợ hãi, nhưng giờ phút này Nam Cung Chính Tề lại ngồi không yên. Không phải hắn không có lòng dạ, mà là duy nhất một lần tổn thất 6 tên võ tông cường giả, đối Nam Cung gia tộc mà nói tuyệt đối là một bút bảng tổn thất lớn. Giờ phút này, Nam Cung Chính Tề trong lòng đã đang dỉ máu. Khởi bẩm tộc trưởng, Đường gia thiếu gia chuyên môn phái người truyền về tiểu tử, 6 tên trưởng lão toàn bộ đều là bị Tần Lãng tiểu tử kia giết chết. Hồi báo tộc nhân thận trọng nói, cái này sao có thể? Lần này đi 6 tên trưởng lão đều là võ tông cường giả, Nam Cung Phi Vũ trưởng lão càng là võ tông trung kỳ cường giả, bọn hắn 6 người làm sao có thể toàn bộ mất mạng tại Tần Lãng chỉ là một cái võ vương cảnh giới võ giả trong tay. Nam Cung Chính Tề mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thiên chân vạn sắc, Đường gia thiếu gia còn chuyên môn để cho người ta mang lúc ấy hiện trường ký ức thủy tinh cầu tới. 6 tên trưởng lão bên trong 5 người là bị Tần Lãng triệu hồi ra lôi kiếp chỗ oanh sát, Nam Cung Khánh Hùng trưởng lão thì là bị Tần Lãng đột phá đến võ tông cảnh giới sau đánh giết. Hồi báo tộc nhân móc ra một viên thủy tinh cầu, cung kính đưa tới Nam Cung Chính Tề trong tay. Cái gì? Tần Lãng đột phá đến võ tông cảnh giới? Đại sảnh một đạo trên ghế ngồi ngay ngắn Nam Cung Thần Vũ mặt mũi tràn đầy rung động. Lúc trước bọn hắn tiến về Linh Vũ Đại Lục thời điểm Tần Lãng cũng bất quá mới chỉ là võ vương nhất trọng cảnh giới, tu vi kém xa hắn. Mà cái này ngắn ngủi không đến thời gian một năm Tần Lãng vậy mà đột phá đến võ tông cảnh giới, đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau, trên lệnh của song phương càng lúc càng lớn. Nam Cung Chính Tề tiếp nhận thủy tinh cầu, bàn tay một vòng, lập tức trong thủy tinh cầu hiện ra từng vệt hình tượng, sắc mặt của hắn theo hình tượng biến hóa càng ngày càng âm trầm, toàn thân lửa giận ngăn không được dâng lên. Trong đại sảnh tất cả tộc nhân đều trong lòng run sợ, túi đầu không dám nhìn thẳng Nam Cung Chính Tề. Tần Lãng vậy mà thật đem Nam Cung Phi Vũ 6 tên trưởng lão toàn bộ đánh giết. Xem hết trong thủy tinh cầu hình tượng, Nam Cung Chính Tề song quyền bóp bang bang vang lên, hai mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Vì bảo đảm đem Tần Lãng đánh giết, hắn đã cực kỳ xem trọng Tần Lãng, thậm chí không tiếc duy nhất một lần phái 6 tên võ tông cường giả. Vốn cho là giết gà dùng đao mổ trâu, nhưng không nghĩ tới hắn vẫn là đánh giá thấp Tần Lãng năng lực. Lại để gia tộc 6 tên võ tông cường giả chết thảm Tần Lãng trong tay. Quán Linh Thánh Lộ bị Tần Lãng bày một đạo, đạo đưa bọn họ Nam Cung gia tộc cùng Mạc gia mâu thuẫn không ngừng, Nam Cung Chính Tề phế cực lớn công phu cùng tài nguyên mới đem chuyện này bãi bình. Mà bây giờ Tần Lãng không ngờ đánh giết Nam Cung gia tộc 6 tên võ tông cường giả, để Nam Cung gia tộc tổn thất nặng nề. Giờ phút này, Nam Cung Chính Tề hận không thể đem Tần Lãng chém thành muôn mảnh. Phụ thân, không nghĩ tới Tần Lãng tiểu tử kia như thế khó chơi. Hắn đến Thiên Hoang Đại Lục hoàn toàn là hướng về phía thánh nữ mà tới. Theo ta thấy, chúng ta không ngại cầm thánh nữ làm mồi nhử, bức bách hắn đến đây ta Nam Cung gia tộc, đến lúc đó ta Nam Cung gia tộc tất cả võ tông cường giả cùng công chi, cho dù hắn đột phá đến võ tông cảnh giới cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam Cung Thần Vũ mở miệng hướng Nam Cung Chính Tề đề nghị. Hiện tại Tần Lãng thật để hắn có loại ẩn ẩn cảm giác bất an. Nguyên bản hắn coi là Tần Lãng cái gọi là 2 năm ước hẹn hoàn toàn liền là chuyện tiếu lâm. Căn bản không thể nào làm được. Nhưng là hiện tại, Tần Lãng chỗ hiện ra thiên phú và cường đại sức chiến đấu, để Nam Cung Thần Vũ trong lòng kiêng dè không thôi. Nếu như tùy ý Tần Lãng dạng này trưởng thành tiếp, hắn thật lo lắng tương lai không thông báo chuyện gì phát sinh. Cầm thánh nữ làm mồi nhử. Tiểu tử ngươi điên đi, thánh nữ thế nhưng là vị hôn thê của ngươi, ngươi vậy mà vì đánh giết chỉ là một cái tán tu tiểu tử, không tiếc đem vị hôn thê của ngươi lấy ra. Nam Cung Chính Tề giận không thể dừng, hung dữ chừng Nam Cung Thần Vũ một chút. Cái này bùn nhau đỡ không lên tiểu tử ra cái gì chủ ý ngu ngốc. Dung nhà mình thánh nữ làm mồi nhử, còn để cả tộc võ tông cường giả cùng một chỗ vây công Tần Lãng. Đây cũng quá xem trọng Tần Lãng tiểu tử kia. Đến lúc đó cho dù thành công đánh giết Tần Lãng, bọn hắn Nam Cung gia tộc chỉ sợ cũng phải trở thành Thiên Hoang Đại Lục buồn cười lớn nhất. Phụ thân, ta cái này không phải cũng là muốn giúp ngươi phân ưu giải nạn nha. Bị chửi máu cho phun đầy đầu, Nam Cung Thần Vũ cúi đầu nhỏ giọng nói. Phân ưu giải nạn. Ngươi tên hốn đảng còn dám nói lời như vậy. Tần Lãng cùng thánh nữ tại Linh Vũ Đại Lục sống nương tựa lẫn nhau, nguyên vốn có thể trở thành ta Nam Cung gia tộc minh hiếu, nếu như không phải tiểu tử ngươi ở giữa pha trộn, hiện tại hắn có thể trở thành chúng ta Nam Cung gia tộc địch nhân, để cho ta đều nhức đầu không thôi. Nam Cung Chính Tề nước miếng văng tung tóe, phẫn nộ quát. Sớm biết hôm nay lúc trước liền không cho Nam Cung Thần Vũ đi theo Nam Cung Kiệt trưởng lão tiến đến Linh Vũ Đại Lục. Việc đã đến nước này, phụ thân ngài mắng ta cũng vô dụng. Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết Tần Lãng đi. Liên lên Nam Cung Bằng trưởng lão, chúng ta Nam Cung gia tộc chí ít có 7 tên võ tông cường giả mất mạng ở trong tay của hắn. Nam Cung Thần Vũ đem vùi đầu đến ngực, thận trọng nói. Hừ, Tần Lãng dám giết ta Nam Cung gia tộc cường giả, chúng ta nhất định phải làm cho hắn gấp 100 lần hoàn lại. Nam Cung Chính Tề ánh mắt biến đến vô cùng âm trầm, người tới. Tộc trưởng đại nhân. 2 tên Nam Cung gia tộc hộ vệ chắp tay nói. Bọn hắn rất tin tưởng. Một khi tộc trưởng lộ ra loại này âm trầm khuôn mặt liền biểu thị hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, làm tức giận hắn người nhất định không có kết quả tốt. Các ngươi tiến về thiên thành đem đánh giết Tần Lãng tuyên bố nhiệm vụ đến địa ngục bảng bên trên, ghi chú rõ tiền thù lao 10000 gốc nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo. Nam Cung Chính Tề từng chữ nói ra, khẩu khí vô cùng băng hàn nói. Địa ngục bảng. Ở đây tất cả mọi người quá sợ hãi. Địa ngục bảng chính là thiên hoang đại lục người người nghe mà biến sắc kinh khủng chỗ. Là tất cả tổ chức sát thủ cộng đồng tạo thành một chỗ cung cấp người mua tuyên bố nhiệm vụ bảng danh sách. Thiên hoang đại lục cơ hồ tất cả sát thủ đều sẽ tiếp thu địa ngục bảng bên trên ban bố nhiệm vụ, ai cuối cùng giết mục tiêu, tiền thù lao liền trở về người kia tất cả. Mấy trăm năm qua, phàm là danh tự xuất hiện tại địa ngục bảng bên trên võ giả, sống tối đa bất quá nửa năm. Cho nên, một khi danh tự xuất hiện tại địa ngục bảng bên trên, cũng liền biểu thị người kia bị tuyên án tử hình. Đương nhiên, muốn tại địa ngục bảng bên trên tuyên bố nhiệm vụ cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ, ít nhất tiền thù lao liền là 10000 gốc nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo. Có thể nói lần này vì đánh giết Tần Lãng, Nam Cung gia tộc hoàn toàn dốc hết vô liếng. Hừ, dám cùng ta Nam Cung gia tộc đối nghịch, ngươi liền đợi đến bị thiên hoang đại lục vô số sát thủ truy sát đi. Nam Cung Chính Tề trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, mắt lộ ra hung quang. Thiên Thành. Mau nhìn, địa ngục bảng bên trên lại có nhiệm vụ mới xuất hiện. Địa ngục bảng đã chí ít 3 năm không có nhiệm vụ, rốt cuộc là ai bỏ được như thế dốc hết vô liếng, ở trên đây tuyên bố truy sát nhiệm vụ. Mục tiêu, Tần Lãng, thân phận. Tán tu, tu vi, võ tông nhất trọng, tuổi tác, 17 tuổi, tiền thu lao, 10000 gốc nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo. Nhìn đến địa ngục bảng cái kia đạo nhiệm vụ bên trên tin tức cặn kẽ, toàn bộ thiên thành tất cả mọi người hoành động. Lần này bị leo lên địa ngục bảng mục tiêu lại là một năm gần 17 tuổi thiếu niên. Câu nguyện phiếu 6. Chương 519, hẳn phải chết không nghi ngờ. 3 năm qua đi, địa ngục bảng lần nữa có người tuyên bố nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ lần này muốn ám sát mục tiêu đúng là một năm gần 17 tuổi tán tu thiếu niên. Tần Lãng. Lại là Tần Lãng. Lần này địa ngục bảng chặn đánh giết người lại là Tần Lãng. Ta nhớ tới, cái này Tần Lãng không phải liền là mấy ngày trước tại thiên hoang đại lục đánh giết 6 tên võ tông cường giả thiếu niên sao. Trong đám người có người nhìn trời trong thành địa ngục bảng bên trên danh tự, nghĩ đến cái gì liên tục kinh hô lên. Hiện tại tất cả mọi người biết Tần Lãng lúc trước đánh giết 6 tên võ tông cường giả chính là Nam Cung gia tộc người. Đạo này địa ngục bảng nhiệm vụ vừa tuyên bố, mặc dù cũng không có công bố nhiệm vụ là từ cái gì thế lực ban bố, nhưng tất cả mọi người đã đoán được khẳng định là Nam Cung gia tộc kế tác. Tần Lãng thiên tài đi nữa lại như thế nào? Đắc tội Nam Cung gia tộc loại này thế lực khổng lồ, người ta hiện tại chỉ muốn xuất ra đủ nhiều thẻ đánh bạc liền sẽ có đại lượng sát thủ chạy theo như vịt, vì Nam Cung gia tộc bán mạng, đánh giết Tần Lãng. Tất cả mọi người minh bạch, Tần Lãng lần này tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì chỉ cần bên trên địa ngục bảng danh sách võ giả, còn từ chưa có người có thể sống qua nửa năm. Trong lúc nhất thời, cả cái sát thủ giới đều điên cuồng. Tất cả sát thủ đều tại vận dụng thủ đoạn, liều mạng thu thập Tần Lãng tin tức, tìm kiếm tung tích của hắn. Bất quá giờ phút này Tần Lãng cũng không biết hắn đã trở thành vô số sát thủ trong mắt dê béo, còn tại chạy tới Thiên Cực Tổng Viện trên đường. Thiên Cực Tổng Viện tại Nam Vực trung tâm nhất, Tần Lãng trọn vẹn dùng số ngày lúc này mới tiến vào Thiên Cực Tổng Viện sở thuộc lãnh địa. Không giống với Linh Vũ Đại Lục Thiên Cực Học Viện tinh anh dạy học hình thức, Thiên Cực Tổng Viện quy mô cực kỳ khổng lồ, học viên vô số, càng là hội tụ vô số thế lực lớn, con em của đại gia tộc, thiên tài bối xuất, rất nhiều thiên hoang đại lục thanh danh hiển hách thiên tài thanh niên chính là Thiên Cực Tổng Viện học viên. Vượt qua trước mặt đỉnh núi liền có thể đến Thiên Cực Tổng Viện cửa chính. Leo lên một tòa núi cao, nhìn qua phía trước gần trong gang tấc Thiên Cực Tổng Viện, Tần Lãng con ngươi đen nhánh bên trong phát ra một vòng tinh quang. Đến Thiên Cực Tổng Viện, nhìn thấy Hạo đại sư, liền có cơ hội tìm tới đào móc hồn độn chi thổ biện pháp, hắn liền có thể lần nữa tiến vào hoang cổ cấm địa, đem ẩn nấp bên trong tiên trận thượng cổ thần thụ sinh mệnh chi thụ bỏ vào trong túi. Đột nhiên, Tần Lãng thần thức quét đến phía trước hơn ngoài 10 dặm có hai đạo thân ảnh quen thuộc, lập tức trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, thân hình khẽ động hướng về phía trước lao đi. Ngay tại Tần Lãng tiến lên đồng thời, phía trước hơn ngoài 10 dặm, một nam một nữ hai thân ảnh bị tầm 10 tên thanh niên bao bọc vây quanh, khốn ở trung tâm. Lưu Hán thức thời mau đem một nguyệt tiên đằng giao ra, miễn cho gặp ra thịt nỗi khổ. Lâm Uyển Nhi, nhìn ngươi ra miệng thịt mềm, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời tốt, không nên ép chúng ta lạt thủ tồi hoa. Tầm 10 tên thanh niên mặt mũi tràn đầy tươi cười đắc ý, khí ngược nhìn xem bị vây nốt thanh niên nam nữ, cười đùa nói. Bị bọn hắn vây ở chính giữa không là người khác, chính là lúc trước tại Thiên Cực Học Viện cùng Tần Lãng Đường Tâm Nhiên cùng một chỗ tham gia khảo hạch Lưu Hán, Lâm Uyển Nhi. Hai người chúng ta tốn sức thiên tân vạn khổ mới đến cái này gốc một nguyệt tiên đằng, dựa vào cái gì giao cho các ngươi? Lưu Hán cho mày, đối chung quanh chúng thanh niên trợn mắt nhìn. Đám người này cực kỳ ghê tởm, cái này không biết là bọn hắn đi vào Thiên Cực Tổng Viện sau lần thứ bao nhiêu cướp đoạt bọn hắn lịch luyện thu hoạch. Hôn trướng, cái này gốc một nguyệt tiên đằng rõ ràng là chúng ta phát hiện trước, bị tiểu tử ngươi trộm đi, ngươi lại đổi trắng thay đen nói là ngươi, quả thực là muốn chết. Một thanh niên cười lạnh nói. Trăng trận cướp đoạt Lưu Hán hai người, bọn hắn còn muốn có thích hợp lấy cớ, nếu không trở lại học viện một khi sự tình bại lộ liền lại nhận cực kỳ xử phạt nghiêm khắc. Nói hiệu nói vượng, cái này gốc một nguyệt tiên đằng rõ ràng là ta cùng Lâm Uyển Nhi phát hiện, đánh giết bảo vệ yêu thú, tốn sức chín châu hai hổ mới đến, làm sao lại thành các ngươi. Lưu Hán giận dữ, quát mắng. Lưu Hán, tính, đã bọn hắn muốn liền cho bọn hắn tốt. Chúng ta lại đi tìm khác thiên tài địa bảo tốt. Một bên Lâm Uyển Nhi kéo Lưu Hán cánh tay, khuyên đủ. Đối diện trọn vẹn mười mấy người, từng cái thực lực đều đạt tới võ vương bắt trọng trở lên, mà hai người bọn họ mặc dù đồng dạng thực lực đạt tới võ vương bắt trọng, nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ. Không được. Chúng ta lại tới đây một nhẫn lại nhẫn, mà mấy tên khốn kiếp này lại làm tầm trọng thêm, càng ngày càng phách lối, cướp đi chúng ta tài nguyên tu luyện không nói, ngay cả chúng ta cố gắng lấy được thiên tài địa bảo cũng muốn cướp đi, có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục. Hôm nay vô luận như thế nào ta Lưu Hán cũng sẽ không lại nhẫn nhục chịu đựng, để hắn nhóm tùy tiện đạt được. Ầm rơi, Lưu Hán trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc, đột nhiên một quyền hướng trước mặt hắn một thanh niên đập tới. Tên thanh niên kia không nghĩ tới Lưu Hán dám xuất động thủ trước, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ trực tiếp bị Lưu Hán một quyền đánh trúng bụng, trực tiếp hướng về sau trùng điệp quẳng đi. Xoa, lật trời, lại dám đánh chúng ta người, muốn chết. Các huynh đệ lên, cho ta hung hăng đánh. Đăng nhập http choe nụ ạ toài để đỡ cờ chuyện. Hơn 10 người thanh niên giận dữ, đồng thời khởi hành hướng Lưu Hán vây công mà đi. Phanh 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 phanh. Song quyền nan địch tứ thủ, Lưu Hán vẹn vẹn cản mấy chiêu liền bị mấy thanh niên đánh trúng, trung điệp quẳng xuống đất, trong miệng chợt phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong mắt bị thương. Dừng tay. Một nguyệt tiên đằng chúng ta cho ngươi, xin các ngươi bỏ qua cho Lưu Hán. Gặp hơn 10 người thanh niên không có chút nào dừng tay ý tứ, Lâm Uyển Nhi vội vàng ngăn tại Lưu Hán trước người, lên tiếng xin xỏ cho. Hừ, để chúng ta bỏ qua cho hắn. Một gan dám phản kháng, còn làm chúng ta bị tổn thất người, hôm nay chúng ta nhất định đem hai tay của hắn hai chân đánh gãy. Hơn 10 người thanh niên đúng lý không tha người, ép về phía Lưu Hán. Các ngươi nghĩ muốn thương tổn Lưu Hán, vậy trước tiên qua ta một cửa này. Trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc, Lâm Uyển Nhi hàm răng cắn chặt môi đỏ, dứt khoát nói. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là nữ nhân chúng ta liền sẽ không động thủ sao. Các huynh đệ, cùng tiến lên. Hơn 10 người thanh niên không có có chút thương hương tiếc ngọc, cười dâm nhảo về phía Lâm Uyển Nhi. Câu nguyện phiếu 6. Chương 520, Lan. Lâm Uyển Nhi, mau tránh ra, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Nhìn thấy Lâm Uyển Nhi bị vây công, Lưu Hán trong nháy mắt gấp mắt đỏ. Lâm Uyển Nhi là thực lực cùng hắn tương đương, căn bản không thể nào là cái này hơn 10 người thanh niên đối thủ, bị bọn hắn vây công chỉ có bị đánh phần, tất nhiên suy tàn. Ầm. Hơn 10 đạo cường hãn linh lực hội tụ vào một chỗ, uy lực vô cùng cường đại, Lâm Uyển Nhi trực tiếp bị linh lực khí kình tung bay, dưới chân lảo đảo, chật vật lui về phía sau. Hừ. Tiểu nha đầu, lại không tránh ra, chúng ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Kết quả của ngươi khẳng định cùng Lưu Hán đồng dạng thảm. Một thanh niên cười lạnh nói. Muốn cho ta vứt bỏ đồng bạn, nằm mơ. Lâm Uyển Nhi không có chút nào do dự, hừ lạnh nói. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tốt, đã như vậy chúng ta cần phải lạc thủ tồi hoa, đến lúc đó nếu là không cẩn thận đụng phải trên thân thể ngươi mẫn cảm bộ vị cũng chớ có trách chúng ta a. Một thanh niên tặc cười một tiếng, cố ý đem ánh mắt rơi vào Lâm Uyển Nhi ngạo nghệ ưỡn lên bộ ngực. Vô sỉ. Lâm Uyển Nhi ngọc thủ ngăn tại ngực, hàm răng cắn chặt môi đỏ, phẫn nộ quát. Dám chửi chúng ta. Vậy hôm nay thật đúng là phải thật tốt vô sỉ một lần, không phải chúng ta chẳng phải là bị ngươi bạch mắng. Hơn 10 người thanh niên cười lạnh một tiếng, nhìn nhau, đồng thời ép về phía Lâm Uyển Nhi. Hỗn đản, các ngươi nếu là dám can đảm động Lâm Uyển Nhi một cọng tóc gáy, ta Lưu Hán cùng các ngươi không xong. Lưu Hán trợn mắt tròn xoe, nghiến răng nghiến lợi, muốn nhào tới, nhưng trọng thương hắn liền đứng lên đều cực kỳ khó khăn. Càng đừng đề cập cứu Lâm Uyển Nhi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hơn 10 người thanh niên giống như là con sói đói nhảo về phía Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi, thật xin lỗi, ta Lưu Hán vô năng, còn liên lụy ngươi. Lưu Hán bất đắc dĩ hai mắt nhắm lại, không muốn nhìn thấy tiếp xuống phát sinh không chịu nổi một màn. Lâm Uyển Nhi xinh đẹp khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng. Nàng biết lần này chỉ sợ khó thoát độc thủ, danh tiết khó giữ được. Các ngươi 10 cái đại nam nhân dưới ban ngày ban mặt ước hiếp một cái nhược nữ tử, thật sự là không xấu hổ. Đột nhiên, đúng lúc này chỉ gặp một thanh y trang phục thiếu niên chậm rãi từ đằng xa đi tới, nhàn nhạt ánh mắt từ hơn 10 người thanh niên trên thân đảo qua, liền các ngươi phần này đức hạnh, thật không biết là làm sao trà trộn vào Thiên Cực Tổng Viện. Đường đường Thiên Cực Tổng Viện đệ tử ưu tú, bọn hắn lại dự định lăng nhục đồng môn nữ đệ tử, Đức Hạnh thật sự là không dám lấy lòng. Ngươi là ai? Bị đột nhiên xuất hiện Tần Lãng giật mình, hơn 10 người thanh niên lập tức bước chân dừng lại, sắc mặt khó coi nhìn về phía Tần Lãng. Tần Lãng? Lâm Uyển Nhi kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Nàng không nghĩ tới tại hắn cực kỳ tuyệt vọng lúc, vậy mà trùng hợp đụng phải Tần Lãng. Tần Lãng tại Thiên Cực Học Viện khảo hạch mà biểu hiện nàng rõ như ban ngày, Lâm Uyển Nhi ẩn ẩn có loại cảm giác, đã Tần Lãng dám hiện thân vậy thì có niềm tin tuyệt đối đánh bại trước mắt cái này hơn 10 người thanh niên. Vậy mà thật là Tần Lãng. Lưu Hán mở hai mắt ra, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy tự tin dậm chân mà đi Tần Lãng, kinh ngạc nói. Tần Lãng? Nghe danh tự có chút quen hay. À, ta nhớ tới, lúc trước Lưu Hán cùng Lâm Uyển Nhi đi vào Thiên Cực Tổng Viện báo danh trên danh sách liền có một cái tên là Tần Lãng học viên, nhất định chính là trước mắt tiểu tử này. Một thanh niên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, sau đó nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai là cùng Lưu Hán cùng Lâm Uyển Nhi cùng một chỗ từ Linh Vũ Đại Lục tới Tiểu Thí Hải, ta tưởng là ai đâu. Tuổi con nhỏ liền gan dám trước mặt mọi người chống đối bọn hắn, thật là muốn chết. Hơn 10 người thanh niên bừng tỉnh đại ngộ, cười khẩy nói. Tần Lãng đã đến từ Linh Vũ Đại Lục, trong mắt bọn hắn tự nhiên tu vi cùng Lưu Hán cùng Lâm Uyển Nhi không kém bao nhiêu, lại làm sao có thể là bọn hắn đối thủ. Bọn hắn đối Tần Lãng không sợ hãi chút nào. Những này thanh niên đi ra ngoài lịch luyện cũng không biết Tần Lãng tại hoang cổ cấm địa bên ngoài trận kia kinh thiên động địa đại chiến, nếu không giờ phút này sớm đã dọa đến kẻ ra quần, chạy trối chết. Tiểu tử. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình đức hạnh gì. Có tin ta hay không một đầu ngón tay cũng có thể diệt hết ngươi. Một thanh niên mặt mũi tràn đầy mỉa mai, âm rơi, thân hình khẽ động, trực tiếp nhào về phía Tần Lãng, nắm chặt bốn ngón tay, trên ngón trỏ linh lực ba động, điên cuồng hướng Tần Lãng quét sạch mà đi. Hắn muốn nói ra tất nặc, dùng một chỉ đánh bại Tần Lãng. Cuồng vọng tự đại ra hỏa, quả nhiên là người không biết không sợ. Tần Lãng cười nhạt một tiếng, lắc đầu. Không chút hoang mang nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, cùng tên thanh niên kia một chỉ trực tiếp đụng thẳng vào nhau. Tạch tạch tạch. Dự liệu được Tần Lãng bị một chỉ đánh bay tràng diện cũng không có phát sinh, ngược lại là ra tay trước thanh niên ngón trỏ như là giấy đồng dạng, trực tiếp bị Tần Lãng một chỉ đâm vỡ nát. A. Tay đứt ruột sót, thanh niên ngón trỏ bị vỡ nát gãy xương, toàn tâm kịch liệt đau nhức từ trong tay truyền đến, trán nổi gân xanh lên, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ rạp xuống Tần Lãng trước mặt. Cái này? Sao lại thế? Tiểu Hoàng lại bị một chiêu phế ngón tay. Cái này Tần Lãng thực sự quá cường đại. Hơn 10 người thanh niên trên mặt giễu cợt cứng đờ, tiếp theo lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Vừa mới Tần Lãng nhẹ nhàng một chỉ, uy lực đúng là mạnh như vậy. Giờ khắc này, bọn hắn biết, cho dù bọn hắn toàn lực xuất thủ cũng căn bản không phải Tần Lãng đối thủ. Rút lui. Hơn 10 người thanh niên quyết định thật nhanh, quả quyết từ bỏ thụ thương thanh niên, nhanh chóng hướng nơi xa chạy trốn. Trốn được sao? Tần Lãng hừ lạnh một tiếng, một cỗ cường đại uy áp tản ra, lĩnh vực trực tiếp hướng hơn 10 người thanh niên bao phủ tới. Lập tức, hơn 10 người thanh niên như là bị định thần, mặc cho bọn hắn cố gắng như thế nào dãy rủa lại không có cách nào động đậy mảy may. Ngươi là võ tông cường giả. Hơn 10 người thanh niên đầu đầy mồ hôi, kinh hô lên. Có thể thi triển lĩnh vực thần thông, không cần tốn nhiều sức tùy tiện đem bọn hắn khống chế lại, rất hiển nhiên Tần Lãng thực lực đã đạt tới võ tông cảnh giới. Bọn hắn không nghĩ tới trong lúc vô tình lại đắc tội một võ tông cường giả. Tần Lãng lại nhưng đã đột phá đến võ tông cảnh giới. Lưu Hán cùng Lâm Uyển Nhi hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy rung động. Bọn hắn nguyên vốn cho là bọn họ tốc độ tu luyện đã rất nhanh, vạn vạn không nghĩ tới Tần Lãng tốc độ tu luyện kinh khủng hơn, trực tiếp đem bọn hắn vung ra tốt mấy con phố. Lâm Uyển Nhi, mười mấy người này giao cho ngươi xử trí, muốn đánh muốn giết tùy ngươi. Một cước đem quỷ gối thanh niên trước mặt đá phải Lâm Uyển Nhi dưới chân, Tần Lãng thản nhiên nói. Uyển Nhi sư muội, vừa mới là chúng ta không đúng, chúng ta ngàn vạn lần không nên ức hiếp ngươi cùng Lưu Hán, chúng ta biết sai, hiện tại liền đem trước đó đoạt tu luyện của các ngươi tài nguyên trả lại cho các ngươi. Hơn 10 người thanh niên mặt mũi tràn đầy cay đắng, không nghĩ tới trước đó còn đối Lâm Uyển Nhi giễu võ dương oai, trong chớp mắt liền rơi vào trong tay người ta, báo ứng này cũng tới quá nhanh. Mười mấy người một trận luống cuống tay chân, vội vàng từ riêng phần mình bên trong nhẫn chữ vật móc ra đại lượng tài nguyên tu luyện. Đúng là bọn họ trong khoảng thời gian này cướp đoạt Lưu Hán cùng Lâm Uyển Nhi đoạt được. Hừ, các ngươi cút đi, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Lâm Uyển Nhi đôi mắt đẹp lạnh lùng quét hơn 10 người thanh niên một chút, tiêu xoẹt nói. Câu nguyện phiếu 6. Chương 521, gấp 10 bồi thường. Vâng. Là. Hơn 10 người thanh niên dập đầu như dã tỏi, liền tranh thủ tài nguyên tu luyện cung kính đưa đến Lâm Uyển Nhi trước mặt, nhanh chóng lui lại. Chấm đã. Lúc này, Tần Lãng bỗng nhiên mở miệng. Lập tức hơn 10 người thanh niên thân thể cứng đờ, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, hai chân không nghe sai khiến dừng lại. Không phải bọn hắn không muốn trốn, mà là Tần Lãng mang cho áp lực của bọn hắn quá lớn. Mà lại bọn hắn biết tại Tần Lãng trước mặt, bọn hắn căn bản trốn không thoát. Thần sư huynh, không biết còn có gì? Có gì muốn làm? Hơn 10 người thanh niên lưỡn lấy khuôn mặt tươi cười, trong lòng run sợ nhìn về phía Tần Lãng. Các ngươi ý đồ đối Lâm Uyển Nhi làm loạn, chỉ là về trả lại bọn họ tài nguyên tu luyện, trên đời này có chuyện dễ dàng như vậy? Tần Lãng thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, hơn 10 người thanh niên nhưng trong nháy mắt cảm thấy vô tận kinh khủng uy áp hướng bọn hắn nghiền ép mà đi, giờ khắc này liền hô hấp đều đình trệ xuống tới. Chúng ta hiểu, chúng ta gấp đôi bồi thường Lâm Uyển Nhi cùng Lưu Hán tổn thất tài nguyên tu luyện. Có người trước tiên mở miệng, cung kính nói. Chưa đủ. Tần Lãng khinh thường. Gấp 3. Có người cau mày nói. Còn chưa đủ. Tần Lãng thản nhiên nói. Gấp 5 lần. Có người cắn răng nói. Ý thì anh nguyên chưa đủ. Chuyển cua trái tim đen đú ám tui lốt nẹt. Tần Lãng chậm rãi lắc đầu nói. Gấp 10. Hơn 10 người thanh niên trong lòng đã đang dỉ máu. Miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Tần Lãng lạnh lùng nói. Cái này hơn 10 người thanh niên ý muốn đâm đầu vào tường đều có. Tần Lãng ép buộc bọn hắn cho Lâm Uyển Nhi cùng Lưu Hán gấp 10 kết xù đền bù cơ hồ móc sạch bọn hắn tất cả tài nguyên tu luyện, mà hắn vậy mà nói chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng. Đây cũng quá công phu sư tử ngọc A. Chẳng những hơn 10 người thanh niên đau lòng, liền ngay cả Lâm Uyển Nhi cùng Lưu Hán cũng bị Tần Lãng cử động lần này cả kinh nói. Nhìn xem bị giao đến tay đại lượng tài nguyên tu luyện, Lâm Uyển Nhi cùng Lưu Hán có loại cực cảm giác không chân thật. Tần Lãng hoàn toàn ép khô cái này hơn 10 người thanh niên. Đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Cút đi. Nhắc nhở các ngươi một câu, đừng cho là ta không biết các ngươi hiện tại trong lòng có chủ ý gì. Ta ở chỗ này cảnh cáo các ngươi, nếu như các ngươi dám can đảm lại đoạt Lâm Uyển Nhi cùng Lưu Hán một lần, trừ phi các ngươi đời này đều vốn tại Thiên Cực Tổng Viện đừng đi ra, nếu không để cho ta đụng phải liền đưa các ngươi quy thiên. Ta nhưng, không phải là các ngươi Thiên Cực Tổng Viện học viên, nói được thì làm được, muốn cầm mạng nhỏ nói đùa, các ngươi không ngại thử một chút. Tần Lãng nhàn nhạt đảo qua hơn 10 người thanh niên, nhìn thấy bọn hắn đôi mắt chỗ sâu vẻ lo lắng chi sắc, lạnh lùng cảnh cáo nói. Lịch luyện lâu như vậy, hắn sớm đã từ hơn 10 người thanh niên nhỏ xíu biểu lộ bắt được trong bọn họ tâm ý nghĩ. Không dám, không dám. Bị Tần Lãng một câu nói toạc ra suy nghĩ trong lòng, hơn 10 người thanh niên cảm giác phảng phất trần trụi đứng tại Tần Lãng trước mặt, không có chút bí mật có thể nói, từng cái như Lâm Đại Xá, hận không thể nhiều thánh hai cái chân, nhanh chóng hướng nơi xa thoát đi. Tần Lãng. Vừa mới thật sự là đa tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi trùng hợp đổi tới, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ đến chuyện có thể xảy ra, Lâm Uyển Nhi sợ không thôi, đối Tần Lãng từ đáy lòng nói cảm tạ. Tần Lãng, đa tạ. Lưu Hán dây rủa lấy đứng lên, đối Tần Lãng ôm quyền nói. Tần Lãng vừa đến đã tùy tiện để kia hơn 10 người thanh niên trả lại tài nguyên tu luyện, hắn cùng Lâm Uyển Nhi còn được đến kết xù đền bù, phần này năng lực mạnh hơn hắn nhiều. Nguyên bản Lưu Hán còn vì không thể cùng Tần Lãng giao thủ mà canh cánh trong lòng, nghĩ đến một ngày kia cùng Tần Lãng đại chiến một trận. Nhưng hiện tại xem ra, lấy thực lực của hắn căn bản không phải Tần Lãng đối thủ. Tần Lãng, ta biết ngươi giúp chúng ta yêu cầu đền bù là chuyện tốt. Thế nhưng là kia hơn 10 người thanh niên tại Thiên Cực Tổng Viện đều không phải là đèn đã cạn dầu. Chúng ta lấy đi bọn hắn tài nguyên tu luyện, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta sợ bọn họ sẽ tùy thời trả thù ta cùng Lưu Hán, đến lúc đó chúng ta tổn thất sợ rằng sẽ càng lớn. Lâm Uyển Nhi một giới nữ lưu, có thiếu nữ bản năng sợ phiền phức trong lòng, đắn đo do dự, phi thường e ngại kia hơn 10 người thanh niên về sau trả thù. Nàng vốn chỉ muốn cầm lại thuộc về bọn hắn tài nguyên tu luyện, dàn xếp ổn thỏa, nhưng vạn vạn không nghĩ tới Tần Lãng lại là đúng lý không tha người, trực tiếp lột sạch kia hơn 10 người thanh niên tài nguyên tu luyện. Tần Lãng, ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không có chôn oán ngươi ý tứ, ta chỉ là lo lắng ta cùng Lưu Hán về sau tại Thiên Cực Tổng Viện tình cảnh. Nghĩ đến vừa mới lời nàng nói có nghĩa khác, Lâm Uyển Nhi vội vàng mở miệng lần nữa nói bổ sung, xinh đẹp khắp khuôn mặt là ấy nấy, nhìn về phía Tần Lãng. Ta minh bạch ngươi ý nghĩ trong lòng. Tần Lãng thiếu thiếu, bất quá, ta nghĩ hai người các ngươi có như thế nhiều tài nguyên tu luyện, tối thiểu tiếp cận thời gian một năm đều không cần rời đi Thiên Cực Tổng Viện A. Một năm sau lấy thiên phú của các ngươi không sai biệt lắm cũng hẳn là tăng lên tới võ tông cảnh giới, đến lúc đó hai người các ngươi không tìm bọn họ để gây sự liền đã cảm ơn trời đất, bọn hắn sao dám đối hai người các ngươi có bất kỳ ý nghĩ xấu. Đúng a, ta tại sao không có nghĩ đến. Có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, tuyệt đối đầy đủ ta cùng Lưu Hán đột phá đến võ tông cảnh giới, kia hơn 10 người thanh niên lại có gì phải sợ. Lâm Uyển Nhi đôi mắt đẹp đống nhiên sáng lên, vui vẻ nói. Tần Lãng, thật phải thật tốt cảm tạ ngươi. vẫn là ngươi nhìn xa trông rộng, nghĩ đến nhìn nhiều đến xa. Ta vốn cho là tại từ tìm phiền toái, bây giờ suy nghĩ một chút, ngươi cái này hoàn toàn là đang giúp chúng ta hai người, cho chúng ta trưởng thành trải đường. Tần Lãng cười khoát khoát tay, từ trong ngực xuất ra một bình hắn luyện chế ngũ phẩm chữa thương linh đan bức cho Lưu Hán, nói. Đây là ngũ phẩm chữa thương linh đan, có giúp ngươi thương thế khôi phục. Mục đích chuyến này của ta đúng lúc là Thiên Cực Tổng Viện, nếu như thuận tiện, ta vừa vặn cùng hai người các ngươi đồng hành. Ngươi muốn đi Thiên Cực Tổng Viện? Lâm Uyển Nhi vui vẻ nói. Đa tạ Tần Lãng huynh đệ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chúng ta cũng đúng lúc chuẩn bị trở về Thiên Cực Tổng Viện, liền cùng một chỗ đồng hành đi. Lưu Hán cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận bình sứ, cười nói. Ba người kết bạn mà đi, nhanh chóng hướng Thiên Cực Tổng Viện đi đến, một đường bắt đầu nói chuyện phiếm. Không biết Tần Lãng huynh đệ này đến Thiên Cực Tổng Viện cần làm chuyện gì, nếu như ta cùng Lâm Uyển Nhi có thể tận sức mọn, tự nhiên mừng rỡ không thôi. Lưu Hán đối Tần Lãng cười hỏi. Ta này đến là muốn bái phỏng Thiên Cực Tổng Viện luyện khí đại sư Hạo Thiên, Hạo đại sư. Tần Lãng cười nói. Ngươi muốn bái phỏng Hạo đại sư? Hạo đại sư luôn luôn thâm cư không ra ngoài, chẳng những khách lạ rất khó gặp lão nhân ra ông ta một mặt, liền ngay cả ta Thiên Cực Tổng Viện đạo sư muốn gặp Hạo đại sư một mặt cũng khó như lên trời. Cũng chỉ có tổng viện mấy tên viện trưởng cùng Hạo đại sư đồ đệ may mắn có thể gặp đến lão nhân gia ông ta. Lâm Uyển Nhi cau mày nói, cái này ta tự nhiên biết. Bằng hữu của ta vừa vặn nhận biết Hạo đại sư đệ tử Lý Bồng Trì, có Lý Bồng Trì dẫn tiến, ta muốn bái gặp Hạo đại sư độ khó cũng không tính quá lớn a. Tần Lãng cười nói, a, Lý Bồng Trì. Nghe vậy, Lâm Uyển Nhi cùng Lưu Hán nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, mở miệng nói, Tần Lãng, ngươi cũng đã biết. Ngươi vừa mới động thủ đánh nát ngón tay tên thanh niên kia chính là Lý Bồng Trì nhi tử Lý Chiết. Câu nguyện phiếu 6. Chương 522, địa ngục không cửa xông tới. Cái gì? Tiểu tử kia liền là Lý Bồng Trì nhi tử. Tần Lãng trừng mắt, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Bị hắn phế một chỉ thanh niên đúng là Đường Bạch Mi bằng hữu Lý Bồng Trì nhi tử. Hắn chính muốn cầu cạnh Lý Bồng Trì, kết quả lại trước phế Lý Bồng Trì tay của con trai chỉ. Đây cũng quá xảo a. Có xảy ra chuyện như vậy? Chỉ sợ hắn muốn lấy được Lý Bồng Trì trợ giúp cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ai, đều tại chúng ta hai cái. Nếu như không phải chúng ta cùng bọn hắn lên xung đột, Tần Lãng huynh đệ cũng không trở thành vì cứu chúng ta hủy bỏ Lý Chiết. Lưu Hán thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy tự trách. Hiện tại Tần Lãng phế Lý Chiết, tương đương với hoàn toàn đắc tội Lý Bồng Trì, cái sau không ngăn trở Tần Lãng gặp Hạo đại sư liền cảm ơn trời đất, lại làm sao có thể sẽ còn dẫn tiến Tần Lãng gặp Hạo đại sư. Không sao, Lý Chiết kiêu hoành dã man. Có con trai như vậy chỉ có thể là hắn Lý Bồng Trì không biết dạy con, cho dù bởi vậy hắn sẽ không giúp ta dẫn tiến Hạo đại sư, ta cũng không tin không có biện pháp khác nhìn thấy Hạo đại sư. Tần Lãng cười khoát khoát tay, việc đã đến nước này, tự trách vô dụng, chẳng bằng thản nhiên đối mặt. Ba người tốc độ rất nhanh, một canh giờ sau đi vào Thiên Cực Tổng Viện Đại Môn, có Lâm Uyển Nhi cùng Lưu Hán cùng đi, Tần Lãng rất dễ dàng liền đi vào. Cùng lúc đó, Thiên Cực Tổng trong nội viện một chỗ xa hoa trong sân. A, đau chết ta, điểm nhẹ. Điểm nhẹ. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền ra, chỉ gặp một thanh niên nằm ở trên giường đầu đầy mồ hôi, một gã bác sĩ đang vì hắn xử lý ngón tay vết thương, mỗi một lần rất nhỏ đụng chạm đều dẫn tới thanh niên một trận co rút, cái trán lớn khỏa mồ hôi không ngừng lăn xuống. Một bên một mặc sa hoa cao nhã, dung mạo tuyệt mỹ phụ nữ trung niên mặt mũi tràn đầy lo lắng, thương tiếc nhìn xem trên giường thanh niên. Chiết Nhi, ngươi nhịn thêm một chút, từ đại phu lập tức liền giúp ngươi đem miệng vết thương lý hảo. Đau tại thân con mà thống tại tâm mẹ. Tên này phụ nữ trung niên hận không thể thụ thương chính là bản thân nàng. Lao ra đâu, hắn tại sao lâu như thế còn không có đến? Phụ nữ trung niên nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện lên một tia không vui, mở miệng hướng một bên tỷ nữ hỏi. Tiểu nhân đã thông chi qua lao ra, chắc hẳn cũng nhanh đến. Tỷ nữ một mặt sợ hãi, không người nói. Cái này hỗn đản, cả ngày liền biết luyện khí, con trai ruột của hắn bị người đánh thành dạng này, vậy mà lâu như vậy cũng không tới. Hừ, thật không biết hắn cái này phụ thân là làm kiểu gì. Phụ nữ trung niên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, tức giận nói. Phu nhân, Chiết Nhi thương thế thế nào? Đúng lúc này, chỉ gặp một thân cao gầy, bẩn thỉu nam tử trung niên vội vã đi tới, nhìn thấy phụ nữ trung niên mở miệng vội hỏi. Người này không là người khác, chính là Lý Chiết phụ thân Lý Bồng Trì. Mỗi ngày liền biết luyện khí, dày vò ngươi những thứ vô dụng kia đồ chơi, ngươi còn biết trở về. Con của ngươi bị người phế bỏ một ngón tay ngươi cũng mặc kệ, ngươi cái này cha là làm kiểu gì? Nhìn thấy Lý Bồng Trì, phụ nữ trung niên lập tức giận không chỗ phát tiết, đưa tay quát mắng. Nương, đau quá a. Ta từ nay về sau liền là người tàn tật, các ngươi nhất định phải vì ta báo cái này thâm cừu đại hận. Lý Chiết khóc nhìn về phía phụ nữ trung niên, cắn răng nói. Nhi tử, ngươi yên tâm. Nương cam đoan với ngươi, nhất định đoạn hung thủ kia hai tay báo thủ cho ngươi tuyết hận. Phụ nữ trung niên đau lòng nhìn xem Lý Chiết, cương chịu nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Bồng Trì nhíu mày hướng Lý Chiết quát hỏi. Con của hắn rõ ràng nhất bất quá, bởi vì hắn trầm mê luyện khí bỏ bê quản giáo, mà phu nhân của hắn lại đối cái này con độc nhất cực kỳ cương chiều, dẫn đến làm việc càng ngày càng phách lối, từ nhỏ đến lớn không làm thiếu qua để hắn tức sủi bọt mép sự tình. Lý Bồng Trì mặc dù đồng dạng đau lòng nhi tử, nhưng hắn phải biết chuyện căn nguyên, nếu không cứ thế mãi, cuối cùng có một ngày nhi tử rất có thể bởi vì tính cách của hắn mà mất mạng. Lý Bồng Trì, ngươi có ý tứ gì? Nhi tử ngón tay bị phế, ngươi không tranh thủ thời gian tìm hung thủ, vậy mà trái lại quát hỏi con của ngươi. Chết nhi đến cùng phải hay không con của ngươi? Lý Chiết không có mở miệng, phụ nữ trung niên trước không buông tha, chỉ vào Lý Bồng Trì cái mũi mắng to lên. Cả ngày liền biết che chở hắn, sủng ái hắn. Ta cũng không tin người ta sẽ vô duyên vô cớ đoạn ngón tay của hắn. Người lão là che chở hắn, đều nhanh đem hắn sủng thượng thiên. Ta nhìn một ngày nào đó hắn lại bởi vì ngươi quá quen mà bỏ mạng. Lý Bồng Trì trừng mắt nhìn về phía phụ nữ trung niên, nổi giận đùng đùng nói. Hừ, nhi tử ta không sủng chẳng lẽ trông cậy vào ngươi. Ngươi cả ngày liền biết ôm những cái kia phá linh khí, nát tảng đá, nhi tử có ngươi người phụ thân này còn không bằng không có. Tốt, ngươi không báo thù cho con trai, ta tự mình đi. Phụ nữ trung niên quát mắng Lý Bồng Trì, định tông cửa xông ra. Ngươi náo đủ không có. Nhi tử liền là bị ngươi dạng này làm hư. Lý Bồng Trì lệ quát một tiếng, phụ nữ trung niên trực tiếp sững sờ tại chỗ, lê hoa đai vũ, khóc sướt mướt. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi chớ quấy rầy. Lần này thật chuyện không liên quan đến ta, là tiểu tử kia đột nhiên động thủ đánh ta. Lý Chiết lộ ra một bộ hiểu chuyện bộ dáng, mở miệng đem chuyện lúc trước giảng một lần, thêm mắm thêm muối, đẩy 3 năm 6, toàn bộ đem trách nhiệm đẩy lên Tần Lãng trên thân. Chiết nhi ngươi trước dưỡng thương, chuyện này ta sẽ tra rõ ràng, nếu như sự thật đúng như ngươi lời nói, vi phụ nhất định sẽ tìm tới tiểu tử kia, vì ngươi báo một chỉ mối thù. Lý Bồng Trì gật gật đầu, trịnh trọng nói. Ừ, cái này coi như có chút làm phụ thân bộ dáng. Bạch Lý Bồng Trì một chút, phụ nữ trung niên lẩm bẩm một câu. Lao ra, có khách quý trước tới bái phỏng, nói là của ngài lão bằng hữu giới thiệu mà đến. Lúc này, ngoài cửa một tên sai vặt đi tới, cung kính nói. Lão bằng hữu giới thiệu. Để hắn bảo đi. Lý Bồng Trì nhíu mày, bởi vì luyện khí nguyên nhân hắn rất ít ra ngoài, kết giao bằng hữu ít càng thêm ít, có thể người tiến cử đến tìm hắn, xem ra vị bằng hữu nào cùng hắn quan hệ không ít. Gã sai vật lĩnh mệnh ra ngoài, một lát sau trở về mà quay về, tại hắn đi theo phía sau một thân xuyên thanh y thiếu niên. Các hạ là? Nhìn thấy thiếu niên khuôn mặt xa lạ, Lý Bồng Trì chớp chớp hai mắt, hắn xác định chưa bao giờ thấy qua thiếu niên trước mắt này, không biết là người phương nào giới thiệu qua tới. Tại hạ Tần Lãng. Lần này trước tới quấy rầy chính là có chuyện muốn nhờ Lý đại sư. Thiếu niên chắp tay hướng Lý Bồng Trì cười nói. Cái gì? Tần Lãng. Nguyên bản nằm ở trên giường Lý Chiết lỗ thai dựng lên, nhãn tỉnh sáng lên, không để ý thân thể thương thế đột nhiên từ trên giường ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía thiếu niên, lập tức một đạo để hắn hận thấu xương quen thuộc gương mặt rơi vào mí mắt. Hôn đản này làm tổn thương ta một chỉ, không nghĩ tới lại có cầu ở phụ thân ta. Hừ, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa xuống tới. Đến hay lắm, đến hay lắm. Trước đó ngươi đối thương tổn của ta cùng lăng đục, lần này ta muốn để ngươi gấp 100 lần hoàn trả. Ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, Lý Chiết trực tiếp đưa tay chỉ hướng Tần Lãng, quát lạnh nói, phụ thân, mẫu thân, phế ta ngón trỏ không là người khác, chính là trước mắt tiểu tử này. Hôm nay nhất định phải giết hắn, không thể để cho hắn còn sống rời đi. Câu nguyện phiếu 6. Chương 523, một bàn tay. Cái gì? Liền là tiểu tử này phế ta nhi tử bảo bối ngón tay. Phụ nữ trung niên trong nháy mắt liền nổ, ngọc thủ trực chỉ Tần Lãng, quát lên. Lý Bồng Trì, mau đem tiểu tử này cầm xuống, chặt hai tay của hắn cho con của ngươi báo thủ. Khó trách Lý Chiết phách lối không thôi, nguyên lai phía sau có như thế một cái gì khí sai sử, không phân tốt xấu mẫu thân. Tần Lãng trên mặt không có chút vẻ sợ hãi, nhàn nhạt nhìn về phía phụ nữ trung niên, cười lạnh nói. Ngươi biết đả thương người là Lý Mỗ nhi tử, còn dám chủ động đưa tới cửa. Tiểu tử ngươi rất có đảm phách ra. Lý Bồng Trì lạnh lùng nhìn xem Tần Lãng, hai mắt bên trong tinh quang thoáng hiện. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta phế bỏ hai tay vì nhi tử báo thù? Ha ha, sợ ngươi Lý Bồng Trì ta liền không sẽ xuất hiện ở đây. Tần Lãng cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng Lý Bồng Trì. Lúc trước hắn đã nghe qua Lý Bồng Trì là một võ tông trung kỳ cường giả, Tần Lãng mặc dù không có nắm chắc đem đánh bại, nhưng một khi song phương vạch mặt, hắn vẫn là có tuyệt đối tự tin có thể thông dong rời đi. Đọc truyện tại HT. TP, như thế nào đào mở hồn độn chi thổ phương pháp thực sự quá trọng yếu, Tần Lãng tuyệt không có khả năng dễ dàng buông tha nhìn thấy Hạo đại sư cơ hội. Hừ, miệng cũng rất cứng rắn, cũng không biết thực lực của ngươi có phải hay không cùng miệng của ngươi đồng dạng. Lý Bồng Chi lệ quát một tiếng, toàn thân khí thế phun trào, chậm rãi nắm chặt song quyền, định đối Tần Lãng động thủ. Trước đừng có gấp xuất thủ, nhìn ta ghi chép hình ảnh lại ra tay cũng không muộn. Tần Lãng cười nhạt một tiếng, một tay phất lên, lập tức một viên ký ức thủy tinh cầu hiện hiện trong phòng, bên trong biểu hiện hình tượng chính là Lý Chiết bọn người vây công Lý Huyền mà, Tần Lãng kịp thời chạy đến hình tượng. Rất nhanh, ký ức thủy tinh cầu đem trọn chuyện từ đầu đến cuối toàn bộ phát ra hoàn tất, trên giường Lý Chiết lập tức lộ ra vô cùng thần sắc kinh hoàng, vội la lên. Mẫu thân, hắn tại làm giả, hắn trong thủy tinh cầu hình tượng đều là giả, các ngươi phải tin tưởng ta. Ta là con của các ngươi, tuyệt đối sẽ không lừa các ngươi. Chân tướng sự tình như thế nào ta nghĩ không cần ta lãng phí nữa miệng lưỡi a. Ai đúng ai sai các ngươi hẳn là có chỗ suy đoán. Lấy thực lực của ta nếu như muốn đánh giết Lý Chiết, cho dù hắn có 100 đầu mệnh đều không đủ chết. Nếu như không là bằng hữu của ta là Thiên Cực Tổng Viện học viên, ta căn bản sẽ không lưu thủ, các ngươi hiện. Khi nhìn đến khẳng định liền là một bộ tử thi. Tần Lãng căn bản không có để ý tới kinh hoàng Lý Chiết, ánh mắt rơi vào Lý Bồng Trì trên thân. Thản nhiên nói, hôn tiểu tử, ngươi mà ngay cả Thiên Cực Tổng Viện đồng học đều ức hiếp. Ta bình thường là thế nào dạy bảo ngươi? Lý Bồng Trì quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Lý Chiết, nổi giận nói. Hắn không nghĩ tới Lý Chiết vậy mà đương đối mặt bọn hắn hai vợ chồng nói láo. So với vì Lý Chiết báo hỏng chỉ mối thù, Lý Bồng Trì càng để ý đối Lý Chiết bản tính dạy bảo. Nếu không một khi để hắn tiếp tục sai xuống dưới, lần sau hắn mất đi cũng không phải một ngón tay đơn giản như vậy, chính như Tần Lãng lời nói. Hắn lần sau rất có thể bởi vì tính cách mất đi tính mạng. Hừ, nhi tử ta bản tính như thế nào còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân dạy bảo. Sự thật chứng minh đúng là ngươi phế ta tay của con trai chỉ, cái này đầy đủ. Ngươi chuẩn bị bị chém đứt hai tay vì nhi tử ta đền bù đi. Phụ nữ trung niên lệ quát một tiếng, đối Tần Lãng nghiến răng nghiến lợi nói. Không sai, tổn thương nhi tử ta, hôm nay ngươi không cho ta một cái công đạo, đừng muốn bình yên rời đi nơi này. Lý Bồng Trì đồng dạng đem ánh mắt lạnh lùng rơi vào Tần Lãng trên thân. Lý Chiết cho dù có lỗi, Tần Lãng giáo huấn một chút chính là, ngàn vạn lần không nên phế hắn ngón trỏ. Làm vì phụ thân, Lý Bồng Trì tuyệt đối phải vì nhi tử lấy lại công đạo. Lý Đại Sư, cái này Mai Ngọc Thạch ngươi hẳn là nhận biết ta. Nhàn nhạt lắc đầu cười một tiếng, Tần Lãng từ bên trong nhẫn chữ vật móc ra một viên xanh biếc Ngọc Thạch ném Lý Bồng Trì. Lục Thạch Ngọc. Đây là đường Bạch Mi, đường đại ca giao cho ngươi. Nhìn kỹ trong tay xanh biếc trên ngọc thạch kỳ lạ hoa văn, Lý Bồng Trì nhãn tỉnh sáng lên, cả kinh nói. Đường Bạch Mi cùng hắn là quá mệnh giao tình, cái trước nhiều lần cứu qua tính mạng của hắn, cái này Mai Lục Thạch Ngọc đúng là hắn tự tay vì Đường Bạch Mi tốn hao thời gian nửa năm chế tạo hộ thân phủ. Lý Bồng Trì không nghĩ tới Đường Bạch Mi đem trọng yếu như vậy tín vật đều giao cho Tần Lãng. Xem ra Tần Lãng tại Đường Bạch Mi trong lòng vị trí cực kỳ trọng yếu. Ta đã từng đã thể. Gặp cái này Mai Lục Thạch Ngọc liền như là thấy tận mắt Đường Bạch Mi đại ca, nói đi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Sát khí trên người thu liễm, Lý Bồng Trì bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói. A, không nghĩ tới lục trưởng lão đúng là đem trọng yếu như vậy tín vật cho ta. Ngược lại là tránh khỏi ta phiền phức. Tần Lãng đồng dạng lộ ra ngoài ý muốn, vốn cho là cùng Lý Bồng Trì liên hệ muốn phế một phen công phu, hắn thậm chí làm tốt dự tính xấu nhất, một khi Lý Bồng Trì không phân tốt xấu động thủ với hắn. Hắn đành phải khắc tìm nhìn thấy Hạo đại sư biện pháp. Sớm biết cái này Mai Ngọc Thạch như thế có tác dụng, hắn vừa đến đã trực tiếp lấy ra. Cái gì? Lý Bồng Trì, ngươi vậy mà liền như thế buông tha phế con của ngươi ngón tay hung thủ, mà lại vẫn dự định giúp hắn. Một bên phụ nữ trung niên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đôi mắt đẹp trừng đến tròn trịa, nhìn về phía Lý Bồng Trì. Ta không sống. Không nghĩ tới tại trong mắt phụ thân ta còn không bằng một khối tảng đá vụn, ô ô ô, ta còn là chết tính. Trên giường, Lý Chiết trực tiếp gào khóc, một bộ tìm cái chết dáng vẻ. Hôn trướng, tiểu tử ngươi nhưng biết Tần Lãng tiểu hữu là ai sao? Nói cho ngươi, hôm nay cho dù Tần Lãng tiểu hữu thất thủ đưa ngươi đánh chết, lão tử cũng tuyệt đối sẽ không động đến hắn một cọng tóc gáy. Lý Bồng Trì trực tiếp một bàn tay phiến tại Lý Chiết trên mặt. 3. Tiếng tát hai vang dội vang lên, Lý Chiết nửa bên gò má trực tiếp sưng lên tới. Một ngáy mắt, Lý Chiết cùng phụ nữ trung niên khóc sướt mướt thanh âm đồng thời dừng lại. Hai người đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lý Bồng Trì. Từ nhỏ đến lớn, Lý Bồng Trì thế nhưng là ngay cả Lý Chiết một đầu ngón tay đều không bỏ được đụng, không nghĩ tới hôm nay vậy mà vì một ngoại nhân lần đầu tiên hung hăng đánh hắn một bàn tay. Mà lại người ngoài này vẫn là phế ngón tay hắn hung thủ. Ô ô ô, mẫu thân, ngươi phải làm chủ cho ta a. Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, Lý Chiết rốt cục kịp phản ứng, như rết heo kêu rên lên. Lý Bồng Trì, ngươi vậy mà đánh bảo bối của chúng ta nhi tử, ta cùng ngươi liều. Phụ nữ trung niên không phân tốt xấu, trực tiếp nhào về phía Lý Bồng Trì. Hai người các ngươi náo đủ không có. Không có Đường đại ca, liền không có ta Lý Bồng Trì hiện tại, hai người các ngươi lại làm sao lại có hiện tại như thế thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Ngay trước Tần Lãng mặt bị chế giễu, Lý Bồng Trì lập tức bó tay toàn tập, phẫn nộ quát. Lý đại sư, chuyện này xác thực ta cũng có chỗ không ổn. Tốt như vậy. Bất luận ngươi là có hay không có thể đến giúp ta đáp ứng ngài, nhất định giúp Lý Chiết chữa trị thụ thương ngón tay. Tần Lãng mở miệng nói. Lý Bồng Trì phản ứng để Tần Lãng xúc động cực sâu. Một cái đối với bằng hữu coi trọng như thế hắn tử, giá trị tuyệt đối đến Tần Lãng tôn trọng. Tần Lãng nhìn ra được Lý Bồng Trì kỳ thật cũng rất bảo vệ Lý Chiết, chuyện này đã do hắn mà ra, vậy hắn liền phụ trách giải quyết tốt. Câu nguyện phiếu 6. Chương 524, bái kiến Hạo đại sư. Chữa trị một đoạn chỉ đối ngũ phẩm đan vương Tần Lãng mà nói hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Bất quá nghe được Tần Lãng, thân vị mẫu thân phụ nữ trung niên lại là lộ ra mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên bộ dáng, kích động nói: "Thật, ngươi có biện pháp giúp Chiết Nhi chữa trị ngón tay?" Mẫu tính là nhân loại bản chất chỗ có thiên tính, dù cho là tội ác tẩy trời người tại con cái trước mặt cũng sẽ hóa thành một từ mẫu, huống chi phụ nữ trung niên nguyên bản liền đối Lý Chiết cực kỳ cương triều. Hẳn là Tần Lãng tiểu hưu vẫn là một đan vương. Lý Bồng Trì lộ ra trầm ổn rất nhiều, bất quá trong ngôn ngữ vẫn là mang theo vẻ kích động, run giọng nói: "Thiên Cực Tổng viện cũng có đan vương, nhưng cái tính cách cao ngạo, sẽ không tùy tiện ra tay giúp người, mà lại muốn mời bọn họ xuất thủ cần phải bỏ ra cực cao đại giới." "Ừm, ta là một ngũ phẩm luyện đan sư." Tần Lãng gật gật đầu, cười nói: "Ngũ phẩm đan vương." Lý Bồng Trì nhãn tình sáng lên, có Tần Lãng xuất thủ, con của hắn Đoạn Chỉ tuyệt đối có thể cứu. Phụ nữ trung niên trong đôi mắt đẹp phát ra vô tận ánh sáng, gợi cảm môi đỏ kích động run lập cập. May mắn vừa mới không có xúc động trực tiếp đối Tần Lãng động thủ. Lý Bồng Trì trong lòng sợ không thôi, một khi đắc tội một ngũ phẩm đan vương, hậu quả khó mà lường được. "Tiểu tử thúi, còn ngây ngốc lấy làm cái gì, tranh thủ thời gian cảm tạ Tần đan vương a." Lý Bồng Trì trực tiếp dắt lấy Lý Chiết lỗ thai đem nó kéo tới Tần Lãng trước mặt. "Đa tạ Tần đan vương." Lý Chiết lầm bầm một tiếng, chắp tay không tình nguyện nói: "Ngón tay có thể chữa trị vốn là chuyện tốt, nhưng nghĩ đến ngón tay vốn là bị Tần Lãng phế bỏ, hiện tại hắn còn đến cảm tạ Tần Lãng," Lý Chiết trong lòng liền tràn đầy khó chịu. Lý Bồng Trì mặc dù xa vào luyện khí, ngược lại cũng không phải không thông sự đời, trực tiếp lui tất cả mọi người, gian phòng bên trong chỉ còn hắn cùng Tần Lãng sau lúc này mới lên tiếng nói: "Tần Đan Vương, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, ngươi có thể nói ra nhu cầu của ngươi, không biết ngươi vạn dặm xa xôi lại tới đây cần làm chuyện gì?" "Là như vậy, ta lịch lúc luyện phát hiện một loại kỳ lạ thổ nhưỡng, bây giờ muốn tìm tới đem đào mở phương pháp, cho nên đến đây Thiên Cực Tổng viện xin giúp đỡ." Tần Lãng mở miệng nói. "Kỳ lạ thổ nhưỡng?" Lý Bồng Trì nhãn tình sáng lên, thân là luyện khí sư, hắn đối khoáng thạch, các loại tài liệu các loại chờ để ý nhất, không khỏi mặt lộ vẻ hiếu kỳ: "Tần Đan Vương, có thể hay không đưa ngươi gặp phải kỳ lạ thổ nhưỡng tình huống cặn kẽ cho tại hạ biết?" "Được." Tần Lãng gật gật đầu, từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra trí nhớ lúc trước thủy tinh cầu. Lập tức tại hoang cổ cấm địa vườn linh dược bên trong từng màn xuất hiện tại trong thủy tinh cầu. "Cái này lại là hồn độn chi thổ." Nhìn thấy trong thủy tinh cầu hình tượng về sau, Lý Bồng Trì con mắt đống nhiên sáng lên, hoảng sợ nói: "Lý đại sư nhận biết loại này thổ nhưỡng?" Tần Lãng đại hỉ: "Lý Bồng Trì nhận biết hồn độn chi thổ, có lẽ là hắn biết đem đào móc biện pháp." "Tự nhiên nhận biết. Hồn độn chi thổ chính là thượng cổ hỗn độn sơ khai lúc một loại cực kỳ chân quý thổ nhưỡng, có thai dục thiên hạ vạn vật kỳ hiệu. Đồng thời cũng là luyện khí cực phẩm thổ nhưỡng, đáng tiếc theo thời gian trôi qua hồn độn chi thổ càng ngày càng ít, ta cả đời cũng từng tới không ít địa phương nghĩ muốn tìm hồn độn chi thổ, nhưng tiếp một mực chưa từng hữu duyên nhìn thấy, không nghĩ tới Tần Đan Vương ngược lại là tìm được trước hồn độn chi thổ." Lý Bồng Trì con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thủy tinh cầu, kích động nói: "Lý đại sư tìm kiếm qua hồn độn chi thổ, vậy ngài cũng nhất định có đem đào móc biện pháp a." Tận lực đè xuống nội tâm kích động, Tần Lãng trầm giọng nói: "Đào móc ra hồn độn chi thổ, vậy hắn liền có thể đạt được hoang cổ cấm địa bên trong sinh mệnh chi thụ. Hồn độn chi thổ nguồn gốc từ thiên địa chi lực, dù cho là phổ thông tiên khí cũng vô pháp đem đào móc, chỉ có dùng thiên địa tinh phách luyện chế mà thành cực phẩm tiên khí mới có thể phá vỡ hồn độn chi thổ, mà ta Thiên Cực Tổng viện duy nhất một kiện có được thiên địa tinh phách cực phẩm tiên khí chính là tại lao sư ta Hạo đại sư trong tay." Lý Bồng Trì nói. "Nguyên đến vẫn là phải tìm Hạo đại sư." Tần Lãng gật đầu trầm ngâm, mở miệng mong đợi nói: "Không biết Lý đại sư có thể giúp ta dẫn tiến, đi gặp Hạo đại sư một mặt." Hạo đại sư cơ hồ là thiên hoang đại lục cường đại nhất luyện khí đại sư, cũng không phải tùy tiện ai muốn gặp là có thể gặp, nhất định phải có bên cạnh hắn thân tín người thay thế làm dẫn tiến. Gặp lão sư ta tự nhiên không có vấn đề. Chỉ là, Lý Bồng Trì nói xong lời cuối cùng ấp a ấp úng, lộ ra cực kỳ dáng vẻ đắn đo. Chỉ là cái gì? Lý đại sư thế nhưng là có gì khó xử chỗ? Ngại nhưng giảng không sao, ta Tần Lãng cũng không phải vô lý người, thực lăng khó, ta có thể nghĩ biện pháp khác đi gặp Hạo đại sư. Tần Lãng cười nói, Thần Đan Vương hiểu lầm. Dẫn ngươi đi gặp lão sư ta cũng không có cái gì khó xử chỗ. Chỉ là món kia cực phẩm tiên khí chẳng những là Thiên Cực Tổng Viện Trấn Viện chi bảo, càng là ngưng kết lão sư ta hơn 10 năm tâm huyết, ngươi muốn từ lão sư trong tay đem chi mượn đi cơ hội không là rất lớn. Lý Bồng Trì khẽ cắn môi, rốt cục nói ra lo âu trong lòng. Hắn thấy Tần Lãng muốn đem món kia cực phẩm tiên khí mượn đi cơ hội cơ hồ bằng không, vì ngăn ngừa đả kích Tần Lãng mới nói cơ hội không là rất lớn. Cái này ta minh bạch. Chỉ cầu Lý đại sư dẫn ta đi gặp Hạo đại sư một mặt, về phần có thể hay không mượn đến món kia cực phẩm tiên khí, ta tử sẽ nghĩ biện pháp cố gắng tranh thủ. Tần Lãng mở miệng nói, biết như thế nào đào mở hồn độn chi thổ cực phẩm tiên khí, mặc dù cơ hội cực kỳ bé nhỏ, nhưng Tần Lãng vẫn là phải cố gắng tranh thủ một lần. Được. Tần Đan Vương mời ta tới, ta cái này dẫn ngươi đi gặp mặt lão sư ta. Gặp Tần Lãng thái độ kiên quyết, Lý Bồng Trì gật gật đầu, mang theo Tần Lãng ra khỏi phòng. Dọc theo Thiên Cực Tổng Viện rộng rãi con đường tiến lên, vòng qua số tòa cự đại kiến trúc, xuyên qua hơn 10 đạo hành lang cùng hồ nước về sau. Lý Bồng Trì tại non xanh nước biếc bao khỏa tầm 10 ở giữa phá trước phòng ngói dừng lại. Tần Đan Vương, chúng ta đến, nơi này chính là lão sư ta Hạo đại sư luyện khí cùng chỗ nghỉ ngơi. Thuận Lý Bồng Trì ngón tay phương hướng nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảnh dính liền nhau nhà ngói bốn phía tất cả đều là ngã trái ngã phải màu vàng tương đất, tương đổ, trên mặt đất tất cả đều là màu đen cặn bã, trong không khí tản ra một cỗ nồng đậm luyện khí lưu lại sau thiêu đốt vị. So với trước đó đi ngang qua vĩ mô đại khí kiến trúc, mảnh này nhà ngói có vẻ hơi không hợp nhau, phảng phất hoàn toàn độc lập với Thiên Cực Tổng Viện tồn tại. Nơi này mặc dù nhìn qua rách nát không chịu nổi, nhưng Tần Lãng cũng không có chút nào khinh thị, hắn nhạy cảm ứng được tại rách nát nhà ngói chung quanh bố trí cực kỳ trận pháp cường đại, có hộ trận, có công trận, lẫn nhau liên lụy, rút dây động rừng, dù cho là võ tông hậu kỳ cường giả đều chưa hẳn có thể xông vào. Lão sư, đệ tử bằng hữu trước tới bái phỏng, có việc muốn nhờ. Mong rằng lão sư hạ mình thấy một lần. Lý Bồng Trì tại trận pháp bên ngoài dừng lại, không người cung kính hướng nhà ngói bên trong truyền âm nói. Hồi lâu, bên trong cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, Lý Bồng Trì lúng túng nhìn về phía Tần Lãng, nói. Chúng ta tới không phải lúc, đoán chừng lão sư ngay tại luyện khí, xem ra chúng ta chỉ có thể ngày khác trở lại. Cũng tốt. Tần Lãng gật gật đầu, đang muốn quay người rời đi, lỗ tai bỗng nhiên khẽ động, sau lưng chấn động kịch liệt một hồi truyền đến. Ngay sau đó một đạo kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra, chỉ gặp một gian vốn là rách nát không chịu nổi nhà ngói nổ bể ra đến, vô số đất vàng, viên ngói hướng bốn phía vẩy ra, một đạo toàn thân đen xì thân ảnh cực kỳ chật vật lao ra. Câu nguyện phiếu 6. Chương 525, đổ ước. Đạo thân ảnh kia tướng ngũ đoạn, nhìn ra chỉ một M5 dáng vẻ, giờ phút này toàn thân một mảnh cháy đen, chỉ có thể nhìn thấy không ngừng chớp hai con mắt, ngay cả cụ thể tuổi tác đều không thể phán đoán. Lão sư. Nhìn thấy như là than đen bóng người, Tần Lãng bên cạnh Lý Bồng Trì ngay cả vội cung kính nói. Rất hiển nhiên, đạo này bị tạc ra người chính là Thiên Hoang Đại Lục đại danh đỉnh đỉnh luyện khí đại sư Hạo Thiên, Hạo đại sư. Hạo đại sư lại là đối Lý Bồng Trì mắt điếc tai ngơ, phảng phất tại trầm tư cái gì, đứng tại chỗ không nhúc nhích, sau một lúc lâu vô hót một cái phảng phất nghị thông suốt cái gì, cái này mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu ánh mắt rơi vào Lý Bồng Trì trên thân, kinh ngạc nói. Đại hoàng, không hảo hảo giáo dục nhà ngươi kêu bất thành khí tiểu hoàng, chạy thế nào đến vi sư nơi này đến. Đại hoàng. Tần Lãng một mặt kinh ngạc, hỏi thăm nhìn về phía Lý Bồng Trì. Ta bởi vì màu da lệnh hoàng, lão sư cho ta lấy nhũ danh là đại hoàng, khuyển tử Lý Chiết nhũ danh tiểu hoàng cũng là lão sư lấy được danh tự. Lý Bồng Trì xấu hổ cười một tiếng, đối Tần Lãng giải thích một câu. Đại hoàng, tiểu hoàng. Tần Lãng một trận ngạc nhiên, danh tự này nghe cảm giác giống như chó con đồng dạng. Cái này Hạo đại sư thật sự là ác thú vị a. Lý Bồng Trì hướng Hạo đại sư cung kính nói. Lão sư, vị này là Tần Đan Vương, cố ý không xa vạn dặm trước tới bái phòng ngài. Bái phòng ta sao? Chớp chớp sáng loáng hai mắt đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân, Hạo đại sư thần sắc không vui nói, khó trách ta vừa mới luyện khí thất bại, nguyên lai là quạ đen đến nhà. Đi nhanh lên, đừng ở chỗ này ảnh hưởng ta luyện khí vật khí. Hạo đại sư trực tiếp đem luyện khí thất bại đổ cho Tần Lãng đến nhà đến thăm. Ta dựa vào. Chính hắn luyện khí thất bại ngược lại kỳ quặc ta đến. Tần Lãng trực tiếp im lặng, cái này hoàn toàn là thai bay vạ gió a. Càng thêm mấu chốt là Hạo đại sư cái này một cái mũ cài lên đến Tần Lãng thật đúng là không tốt phản bác. Về phần Hạo đại sư căn bản không có cho Tần Lãng cơ hội phản bác, trực tiếp quay người xông vào một gian khác nhà ngói bên trong, rất nhanh từ bên trong truyền ra chế tạo tài liệu thanh âm, rất hiển nhiên lại bắt đầu mới luyện khí. Tần Đan Vương, ngươi không nên hiểu lầm, lão sư cũng không có ác ý, hắn có thể là luyện khí thất bại cho nên tâm tình không tốt, chỉ cần hắn luyện chế thành công, khẳng định hội kiến ngươi, chúng ta không ngại lại vân vân. Lý Bồng Trì cực kỳ lúng túng hướng một bên Tần Lãng giải thích một câu, nhu cầu cứu vãn, nhưng mà hắn tiếng nói chưa xong, lại là bành một tiếng vang thật lớn, Hạo đại sư vừa mới xông đi vào nhà ngói lần nữa ầm vang nổ tung, đất đá bay tán loạn, khói mù lượn lờ bên trong Hạo đại sư thân ảnh chật vật lần nữa lao ra. Ách, làm sao lại thất bại? Lý Bồng Trì trực tiếp tạp cổ họng, trên mặt biểu lộ càng thêm xấu hổ. Ừm, hẳn là không sai nha, vật liệu, nhiệt độ, luyện chế trình tự, hoàn cảnh đều không có bất cứ vấn đề gì, làm sao có thể liên tiếp luyện chế thất bại đâu. Hạo đại sư dứt khoát trực tiếp ngồi tại nguyên chỗ, OH hai tay không ngừng gãi cái chán, lộ ra từng đạo làn da vết nhăn, hiển nhiên chính tại khổ sở suy nghĩ cái gì. Quay đầu trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy như cũ tại trận pháp bên ngoài chờ đợi Lý Bồng Trì cùng Tần Lãng, Hạo đại sư trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, cả người trực tiếp nhảy dựng lên. Khó trách bản đại sư một mực luyện khí thất bại, khẳng định là hai người các ngươi ở chỗ này ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh cùng số mệnh, cho nên dẫn đến bản đại sư không cách nào thành công. Hai người các ngươi tranh thủ thời gian cho bản đại sư xéo đi, đừng ảnh hưởng ta luyện khí. Ngậy! Lý Bồng Trì lập tức sạm mặt lại. Hắn thân là Hạo đại sư đệ tử rõ ràng nhất lao sư tính cách, bình thường lao sư là một cái rất hiền hòa người, nhưng một khi bắt đầu luyện khí sau liền hoàn toàn biến thành một người khác, tính cách cực kỳ táo bạo, vui buồn thất thường, hơn nữa còn cực kỳ mê tín, phi thường tin tưởng vận khí nói chuyện. Hôm nay liên tiếp hai lần luyện khí thất bại, trùng hợp Tần Lãng trước tới bái phỏng, rất hiển nhiên Tần Lãng trực tiếp trở thành thất bại dê thế tội. Kể từ đó, Tần Lãng muốn cùng lão sư câu thông đều cực kỳ khó khăn, càng đừng đề cập muốn có được Thiên Cực Tổng Viện trí bảo cực phẩm tiên khí. Tần Đan sư, chúng ta tới tựa hồ không phải lúc, nếu không chúng ta hôm nào lại tới bái phỏng lão sư, ngươi thấy có được không? Lý Bồng Trì cười khổ nói, sự tình đã dạng này, biện pháp tốt nhất chỉ có thể là rời đi trước, chờ lão sư luyện khí thành công. Hết giận sau lại tới. Lý đại sư lời ấy sai rồi, trong mắt của ta, chúng ta tới cũng không phải là không phải lúc, ngược lại 10 phần phù hợp đâu. Tần Lãng lại là cười khoát khoát tay, cũng không hề rời đi dự định, ngược lại hướng trận pháp vị trí tiến lên mấy bước. Thần Đan Vương, ngươi có ý tứ gì? Hiện tại lao sư ngay tại nổi nóng, vạn nhất làm tức giận hắn hậu quả khó mà lường được a. Nhìn thấy Tần Lãng cử động, Lý Bồng Trì lập tức đầu đầy mồ hôi. Hiện tại ngoan ngoãn rời đi tối thiểu về sau còn có như vậy một tia gặp được sư phụ cơ hội, mà nếu như bây giờ mạo phạm lão sư, chỉ sợ đời này đều lại cũng đừng hòng gặp hắn. Tiểu tử, dừng lại. Làm hại bản đại sư liên tục luyện khí thất bại hai lần, ngươi còn dám tới gần, ngươi là muốn hại bản đại sư vận rủi liên tục, về sau đều không cách nào luyện chế thành công sao. Hạo đại sư nhìn thấy Tần Lãng tới gần, gấp đến độ dậm chân, liên tục quát bảo ngưng lại nói. Hạo đại sư, theo ta thấy, dẫn đến ngươi luyện khí thất bại quả đen cũng không phải là ta, mà là chính ngươi. Tần Lãng cũng không có bị Hạo đại sư hù sợ, ngược lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mở miệng nói. Thần Đan Vương, tuyệt đối không thể nói lung tung. Một bên Lý Bồng Trì quá sợ hãi. Tần Lãng lại dám nói lao sư bản thân là quả đen, là dẫn đến luyện khí thất bại kẻ cầm đầu. Đây quả thực là tại động thủ trên đầu thái tuế, không biết tốt xấu. Nếu như nói trước đó còn có như vậy một chút xíu đường lùi, như vậy hiện tại Lý Bồng Trì có thể kết luận. Tần Lãng lại cũng đừng hòng gặp được sư phụ, về phần đạt được cực phẩm tiên khí càng là chuyện không thể nào. Lý đại sư yên tâm, ta từ có chừng mực. Tần Lãng cười cho Lý Bồng Trì một cái khẳng định ánh mắt, tự tin gật gật đầu. Hừ, xuất khẩu cuồng ngôn tiểu tử, lại dám nói bản đại sư là luyện khí thất bại nguyên nhân, ngươi lá gan rất béo tốt à. Hạo đại sư lạnh lùng nhìn về phía Tần Lãng, khẩu khí không vui nói. Nếu như Hạo đại sư không tin, ta đại khái có thể quay người rời xa đến bên ngoài ba dặm. Ta tin tưởng ngài lần sau luyện khí sẽ còn thất bại, mà lại thất bại thời gian so lần này nhanh hơn. Tần Lãng mặt mũi tràn đầy tự tin, khẳng định nói. Cầu thí. Tốt, liền theo lời ngươi nói, ngươi bây giờ xa cách nơi này ba dặm, bản đại sư lại luyện chế một lần, nhìn ta như thế nào dùng sự thực đánh mặt tiểu tử ngươi. Hạo đại sư nước miếng văng tung tóe, căn bản không tin tưởng Tần Lãng. Tốt, liền theo Hạo đại sư lời nói. Tần Lãng cười gật gật đầu, quay người hướng lui về phía sau ra cách xa ba dặm. Sau đó đứng vững thân hình, nhìn về phía Hạo đại sư. Hừ, tiểu tử, chờ lấy bị bản đại sư đánh mặt đi. Hư lạnh một tiếng, Hạo đại sư thân hình khẽ động, lần nữa tiến vào một gian rách nát nhà ngói bên trong, lại một lần bắt đầu luyện khí. Tần Đan Vương, lão sư rất ít luyện khí liên tiếp thất bại 3 lần, ngươi lần này khẳng định thua định. Nhìn một chút Tần Lãng, Lý Bồng Trì lộ ra vô cùng xót thương thần sắc. Câu nguyện phiếu 6. Chương 526, không ai nhường ai. Không có trước khi đến ta vẫn cảm thấy Hạo đại sư nhất định là đầy mặt uy nghiêm, cao không thể chạm một đời tông sư phong phạm, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt Hạo đại sư đúng là khả ái như thế, tính cách như là tiểu hài, chẳng những mê tín, hơn nữa còn tùy tiện liền cùng khách nhân đánh cược, thật có ý tứ. Nhìn qua Hạo đại sư tiến vào nhà ngói thân ảnh, Tần Lãng cười lắc đầu nói: "Đều lúc này ngươi còn cười được. Lão sư thắng ngươi về sau, ngươi liền không có cơ hội nhìn thấy hắn, càng đừng đề cập mượn cực phẩm tiên khí sự tình." Lý Bồng Trì im lặng nhíu môi. Đường Bạch Mi đại ca giới thiệu qua tới cái này Tần Đan Vương làm sao cảm giác như thế không đáng tin cậy đâu. Yên tâm tốt, đã dám cùng Hạo đại sư đánh cược, ta tử có chừng mực. Tần Lãng mặt mũi tràn đầy tự tin. Hắn mặc dù không hiểu luyện khí, bất quá trước đó hắn đã mở ra thiên nhãn, phát hiện Hạo đại sư mỗi lần luyện khí thất bại trước một khắc đều sẽ từ trong cơ thể hắn tuân ra một cỗ nồng đậm hắc khí. Rất hiển nhiên chính là cỗ khói đen này dẫn đến Hạo đại sư luyện khí thất bại, liên tiếp 2 lần bạo tạc. Đương nhiên Tần Lãng đối với hắn thiên nhãn có lòng tin, bên cạnh Lý Bồng Trì lại cũng không tin tưởng, trong lòng đối Tần Lãng tràn ngập xót thương cùng lo lắng. Lão sư, Tần Đan Vương là Đường Bạch Mi đại ca để cử tới bằng hữu, ta không thể để cho hắn đến ngay cả cùng ngài giao lưu nhu cầu cơ hội đều không có, cho nên ta khẩn cầu Lao Thiên gia, lần này luyện khí nhất định không thể để cho lão sư thành công a. Lý Bồng Trì chắp tay trước ngực, trong lòng cầu khẩn. Đây là làm đồ đệ, hắn lần thứ nhất bức thiết hy vọng lão sư luyện khí thất bại. Mặc dù loại ý nghĩ này rất, phi thường, cực kỳ, đặc biệt bất hiếu. Bành! Ngay tại Lý Bồng Trì cầu nguyện lúc, lần nữa một đạo vang vọng đất trời tiếng vang truyền ra, lần này thời gian ngay cả lần thứ 2 một nửa đều không có, căn thứ 3 nhà ngói lần nữa nổ tung, đất đá bay tán loạn, lộ ra bên trong đầy bụi đất, mặt mũi tràn đầy chán nản Hạo đại sư. Ha ha ha, vậy mà thật thất bại. Lý Bồng Trì bản năng phía dưới hưng phấn khoa tay múa chân, trong nháy mắt phát giác thất thố, vội vàng ngừng động tác. Quay đầu đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân, bất khả tư nghị nói. Tần Đan Vương, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật thành công, lão sư lại lần đầu liên tiếp 3 lần luyện khí thất bại. Chẳng lẽ bản thân ngươi cũng là luyện khí sư, đã sớm nhìn ra lão sư luyện khí bên trong vấn đề. Lý Bồng Trì luyện khí trình độ cũng không tính chênh lệch, nhưng Tần Lãng nhìn ra ngay cả hắn đều không thể nhìn ra vấn đề. Lý Bồng Trì nghĩ đương nhiên cho rằng Tần Lãng là một luyện khí sư, mà lại trình độ còn không kém hắn. Ta làm sao có thể là luyện khí sư đâu? Ta ngay cả luyện khí cơ bản phương pháp cùng kỹ xảo cũng đều không hiểu. Hạo đại sư luyện khí thất bại chẳng qua là vận khí ta tốt mà thôi. Tần Lãng vừa cười vừa nói. Đăng nhập trái tim đen đú ám HTTP. Tiểu tử, làm sao ngươi biết ta lần thứ 3 luyện khí sẽ còn thất bại, nhanh nói ngươi là làm thế nào nhìn ra được tới. Đột nhiên, Tần Lãng chỉ cảm thấy hoa mắt, Hạo đại sư đúng là trực tiếp từ trong trận pháp lao ra, bẩn thỉu hai tay cầm lên Tần Lãng cổ áo, thấp bé thân thể buộc phát ra vô tận lực lượng. Tần Lãng giật mình. Căn bản không kịp phản ứng cả người bị trực tiếp cầm lên đến, hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Khu khu, Hạo đại sư, ngươi đừng kích động, trước buông ta xuống, ta là tới tìm ngươi, cũng sẽ không chạy. Tần Lãng kịch liệt ho khan, sắc mặt biến đến đỏ lên, gian nan mở miệng nói. Lão sư, ngài dạng này Tần Đan Vương muốn nói cho ngươi cũng nói không ra lời, ngươi vẫn là trước buông hắn xuống lại nói. Một bên Lý Bồng Trì mở miệng khuyên can nói. Vạn nhất lão sư thất thủ giết Tần Đan Vương. Vậy hắn nhưng thật không có mặt gặp lại Đường Bạch Mi. Hừ lạnh một tiếng, Hạo đại sư thân hình khẽ động, trực tiếp đem Tần Lãng mang vào trong trận pháp, lúc này mới hai tay ném một cái đem Tần Lãng ném đến trên mặt đất. Thấy thế, Lý Bồng Trì vội vàng theo sát phía sau theo vào trong trận pháp. Tiểu tử, ngươi tốt nhất thành thật trả lời vấn đề của ta, nếu không ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Hạo đại sư mắt lộ ra hung quang, đối Tần Lãng hung ác nói. Trình lý một phen tràn đầy ô hắc móng đuốt ống tay áo. Tần Lãng cười lắc đầu. Nếu như là thiếu niên thông thường có lẽ sẽ bị Hạo đại sư cùng biểu lộ hù đến, hướng hắn thành thật khai báo. Nhưng Tần Lãng sớm đã là lão giang hồ, cái gì chàng diện chưa thấy qua, mà lại hắn đã sớm cảm ứng được Hạo đại sư trên thân cũng không có bao nhiêu giết chóc khát máu khí tức, cũng không phải là cùng hung cực ác chi đồ. Hiện tại Hạo đại sư nhìn như hung ác, nhưng không có chút nào sát khí. Muốn biết ngươi tại sao lại liên tiếp 3 lần luyện khí thất bại nguyên nhân. Nói cho ngươi cũng không phải là không thể được. Bất quá tại ta trả lời trước đó, ngươi đầu tiên phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Tần Lãng cười nhìn về phía Hạo đại sư, mở miệng nói. Một bên Lý Bồng Trì mí mắt hung hăng nhảy một cái. Tần Đan Vương mới mở miệng lại cùng lão sư nói đến điều kiện. Đây là bao nhiêu năm rồi lần thứ nhất đến đây cầu lao sư người trước hướng lao sư bàn điều kiện. Cuối cùng muốn đến bao lớn dũng khí mới dám nói ra lời như vậy. Tiểu tử, ngươi dám cùng bản đại sư bàn điều kiện. Ngươi phải biết, ngươi tới nơi này thế nhưng là muốn cầu cạnh ta. Hạo đại sư trừng lớn hai mắt, lạnh lùng nhìn về phía Tần Lãng. Nhưng bây giờ tình huống thực tế là ngươi muốn cầu cạnh ta. Nếu như ngươi không tin ta, đại khái có thể lại đi luyện một lần khí, ta dám 100% cam đoan ngươi sẽ còn thất bại. Tần Lãng trên mặt ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, tràn đầy tự tin nói. Tiểu tử, ngươi tại thừa cơ áp chế bản đại sư. Hạo đại sư ánh mắt lạnh hơn mấy phần. Không tính áp chế. Chúng ta là tại công bằng trao đổi, theo như nhu cầu am mà lại ta tin tưởng lần này trao đổi ngươi đạt được chỗ tốt khẳng định phải so ta hơn rất nhiều. Tần Lãng trên mặt từ đầu đến cuối ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt. Hừ. Bản đại sư bình sinh ghét nhất liền là bị người khác áp chế. Ta hỏi vấn đề ngươi không trả lời cũng được. Đồng dạng ngươi cũng đừng hỏng từ bản đại sư nơi này đạt được ngươi muốn. Hiện tại ngươi có thể cút. Hạo đại sư hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phất tay áo đưa lưng về phía Tần Lãng, hạ lệnh chục khách. Tần Đan Vương, đại trưởng phu co được giãn được, nếu không ngươi liền lui một bước tốt, dạng này ngươi cùng lão sư theo như nhu cầu, kết quả chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Một bên Lý Bổng Trì không ngừng hướng Tần Lãng nháy mắt ra dấu, thần thức truyền âm nhắc nhở Tần Lãng. Không phải ta không muốn chịu thua, mà là một khi ta lùi bước, không có Hạo đại sư cam đoan, chỉ sợ căn bản là không có cách từ chỗ của hắn đạt được cực phẩm tiên khí. Tần Lãng thần thức trả lời Lý Bổng Trì một câu, không chút do dự quay người hướng trận pháp bên ngoài chậm rãi đi đến. Cục, cục, cục. Tần Lãng mỗi một bước đều trịch địa hữu thanh, nhìn như không vội không chậm, đi bộ nhàn nhã đi ra ngoài, nhưng kỳ thật trong lòng bàn tay gan bàn chân sớm đã tràn đầy đại hãn. Hắn đang cùng Hạo đại sư đánh cược. Đánh cược Hạo đại sư đối luyện khí chấp nhất cùng công nhiệt. Sẽ để cho hắn cuối cùng nhượng bộ, cùng mình thỏa hiệp. Đồng dạng, Tần Lãng cũng biết Hạo đại sư cũng nhất định tại nội tâm dãy rủa, cùng mình đánh cược. Song phương, ai không kiên trì nổi trước, người đó là xuất thỏa hiệp trước một phương. Cục, cục, cục. Một bước lại một bước đi ra, Tần Lãng đã đi ngang qua toàn bộ trận pháp, còn có một bước liền đem bước ra. Tần Lãng biết, một khi hắn bước ra, cũng liền biểu thị hắn cùng Hạo đại sư đánh cược thất bại. Hắn đem hoàn toàn mất đi đạt được món kia cực phẩm tiên khí cơ hội. Câu nguyện phiếu 6. Chương 527, chủ động giao ra cực phẩm tiên khí. Mắt thấy Tần Lãng còn có một bước muốn đi ra trận pháp, một bên Lý Bổng Trì không khỏi chăm chú song quyền, động động bờ môi muốn thuyết phục Hạo đại sư, bất quá thấy người sau mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lời vừa tới miệng lại nuốt xuống. Cục. Tần Lãng lần nữa phóng ra một bước, nửa người đã đi ra trận pháp, một trái tim đã nhấc đến cổ họng, nhưng sau lưng Hạo đại sư trợn mắt nhìn xem hắn, không có chút nào để dừng lại ý tứ. Cái này Hạo đại sư lại so ta còn bảo trì bình thản. Cũng được, ta cũng không tin không có hắn, ta liền không cách nào đào mở hồn độn chi thổ. Trong lòng hạ quyết tâm, Tần Lãng chăm chú song quyền, nâng lên cái chân còn lại hướng trận pháp bên ngoài rơi đi. Ngay tại lúc Tần Lãng cái chân này sắp trước khi rơi xuống đất, một đạo khó chịu quát lạnh lại là từ phía sau truyền đến. Hừ, tiểu tử thúi, cho bản đại sư dừng lại. Nói ra điều kiện của ngươi đi, chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định thỏa mãn ngươi. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là tiểu tử ngươi muốn giúp ta giải quyết luyện khí vấn đề. Rất hiển nhiên đạo này thanh âm chủ nhân chính là Hạo đại sư. Giờ phút này, Hạo đại sư mặt mũi tràn đầy khó chịu, lạnh lùng nhìn về phía Tần Lãng. Hắn không nhắc tới một lời nhận thua thỏa hiệp, nhưng trong lời nói giữa các hàng rất hiển nhiên là đối Tần Lãng cúi đầu. Lão sư vậy mà hướng Tần Lãng thỏa hiệp. Phảng phất nhìn thấy cực kỳ ngoài ý một màn, Lý Bổng Trì hai mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa. Qua nhiều năm như vậy đến đây Thiên Cực Tổng viện bái phỏng cường giả vô số. Nhưng có thể để cho lão sư hướng đối phương thỏa hiệp cũng bất quá chỉ là hai người mà thôi. Mà bây giờ trở thành để lão sư thỏa hiệp người thứ ba, hơn nữa còn là trẻ tuổi nhất một cái kia. Hạo đại sư, chúc mừng ngài làm ra làm lựa chọn sáng suốt. Ta tin tưởng chúng ta hợp tác nhất định đối với ngài có trợ giúp thật lớn. Chuyện trái tim đen đú ám của tôi. Nét. Tần Lãng đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng kinh hỉ, bất quá rất mau đem chi che giấu, không để lại dấu vết lau đi lòng bàn tay vết mồ hôi. Lộ ra một mặt không hề bận tâm dáng vẻ, dậm chân, quay người nhìn về phía Hạo đại sư, cười nhạt nói. Bớt nói nhiều lời, ngươi đến cần làm chuyện gì? Không nhịn được khoát khoát tay, Hạo đại sư mở miệng nói. Hạo đại sư, ta này đến chính là muốn mượn ngài trong tay dùng thiên địa tinh phách luyện chế mà thành cực phẩm tiên khí dùng một lát. Đương nhiên ta sẽ dành cho ngài đầy đủ hồi báo. Tần Lãng cười nhìn về phía Hạo đại sư, nhưng trong lòng thì thấp thỏm không thôi. Dù sao hắn muốn mượn cũng không phải phổ thông đồ vật. Chính là so đăng thiên thê còn muốn nghịch thiên cực phẩm tiên khí, Thiên Cực Tổng viện trấn viện chi bảo. Cái gì? ngươi muốn mượn cực phẩm tiên khí. Nam mơ, không có khả năng. Nghe được Tần Lãng, Hạo đại sư hai con ngươi bỗng nhiên trừng một cái, quả quyết từ chối, trong khẩu khí không có chút chỗ thương lượng. Hạo đại sư xin yên tâm, ta chỉ là mượn dùng mấy ngày, chờ ta được đến muốn đồ vật, nhất định đem của về chủ cũ, hoàn hảo hoàn trả. Vi biểu bày ra thành ý của ta, đầu tiên ta có thể đem trong tay của ta tiên khí đăng thiên thê thế chấp ở đây, còn nữa, cũng là quan trọng nhất là ta muốn nói cho Hạo đại sư ngài luyện khí. Nhiều lần thất bại nguyên nhân là ngài thể nội lâu dài tháng dài trầm tích đại lượng khí độc, mỗi lần luyện chế lúc khí độc tràn ra ngoài tiến vào ngài muốn luyện chế bảo vật bên trong, phá hư kỳ thành phần, cho nên mới sẽ nhiều lần luyện chế thất bại. Tần Lãng đã sớm ngờ tới Hạo đại sư sẽ có phản ứng như vậy, không có chút ngoài ý muốn, một mặt lạnh nhạt, chậm rãi mà nói, trực tiếp ném ra ngoài Hạo đại sư vấn đề quan tâm nhất nguyên nhân. Luyện đan sư thể nội sẽ trầm tích đan độc, luyện khí sư thể nội cũng tương tự sẽ trầm tích khí độc, càng là tạo nghệ càng cao đại sư, độc trong người tính càng trở nên mãnh liệt. Hừ, nói hiệu nói vượng. Bản đại sư tự nhiên biết mình thể nội có được khí độc, bất quá Thiên Cực Tổng viện Đan Vương hàng năm đều biết luyện chế linh đan rượu dược giúp ta loại trừ thể nội khí độc, hiện tại bản đại sư thể nội căn bản không có nhiều ít khí độc, ngươi dám nói bừa tạo thành ta luyện khí thất bại nguyên nhân là khí độc. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Hạo đại sư cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nguyên bản còn tưởng rằng Tần Lãng thật có chỗ gì hơn người, biết hắn luyện khí thất bại căn nguyên, không nghĩ tới đúng là giả danh lừa bịp tiểu tử, muốn dùng người người đều biết khí độc đến lắc lư hắn. Giờ phút này, Hạo đại sư thậm chí cực kỳ hối hận vừa rồi đem Tần Lãng lưu lại. Khắc Đan Vương giúp ngài loại trừ chỉ là mặt ngoài thân thể cùng ngũ tạng lục phủ khí độc, nhưng cũng không có chân chính giúp ngài loại trừ cốt tủy chỗ sâu cùng thần kinh bên trong khí độc. Mà lại biến khéo thành vụng chính là Khắc Đan Vương đang giúp ngài loại trừ mặt ngoài khí độc đồng thời đem đại lượng khí độc bức bách đến ngài thân thể chỗ càng sâu, dẫn đến trong cơ thể ngươi ẩn tàng khí độc càng sâu. Đây cũng là vì sao một khi ngài luyện khí bắt đầu cực kỳ thuận lợi, bất quá một khi xâm nhập luyện chế nói liên tiếp thất bại nguyên nhân. Nếu như không tin ngài có thể thử một chút toàn lực thôi động hồn lực, phải chăng có một cố như có như không nhỏ bé cuồng bạo chi L. C. Tại hạ nói đến thế thôi. Cáo tử. Tần Lãng lập lại chiêu cũ, chắp tay cáo tử, dục cầm cố tung nói. Tần Lãng mở ra thiên nhãn sớm đã quan sát tinh tường Hạo đại sư luyện khí thất bại nguyên nhân, bởi vậy trong khẩu khí tràn đầy tự tin, thậm chí dạy bảo Hạo đại sư phát hiện trong cơ thể hắn khí độc phương pháp. Thật sự là buồn cười, bản đại sư thể nội làm sao có thể còn có lưu lại khí độc. Hạo đại sư cười lạnh, trong miệng tràn đầy không tin, nhưng lại ma xui quỷ khiến không tự chủ được toàn lực thôi động hồn lực. Cẩn thận cảm ứng xuống lập tức phát hiện một cỗ nhỏ bé yếu ớt dây tóc cuồng bạo lực lượng tứ ngược mà ra. Cái gì? Trong cơ thể ta chỗ sâu vậy mà thật sự có khí độc. Hạo đại sư Tiêu Dung trực tiếp cứng ở trên mặt. Thần Đan Vương, xin dừng bước. Biết Tần Lãng lời nói không giả, Hạo đại sư vội vàng phi thân đem Tần Lãng ngăn lại, đen nhánh mặt già bên trên gạt ra vô cùng nụ cười khó coi. Tần Đan Vương, bản đại sư vừa mới thử một lần, phát hiện như lời ngươi nói cũng không nói ngoa, vừa mới là ta ngu dốt. Trách oan ngươi. Còn xin Tần Đan Vương không tiếp chỉ giáo, cáo chi ta như thế nào loại trừ khí độc. Giờ khắc này, Hạo đại sư biết Tần Lãng là chân chính phát hiện hắn luyện khí thất bại căn nguyên, cũng không phải là bịa chuyện, trước đó hắn hoàn toàn hiểu lầm Tần Lãng. Trong lời nói, Hạo đại sư càng là đối với Tần Lãng xưng hô phát sinh cải biến. Có thể một lời bên trong, phát hiện Khắc Đan Vương không cách nào phát hiện vấn đề, Tần Lãng tự nhiên có thể hoàn toàn xứng đáng xưng là Đan Vương. Tần Đan Vương vừa mới nói vậy mà đều là thật. Hắn hoàn toàn là cầm chắc lấy lao sư bảy tất ca. Một bên thấy cảnh này, Lý Bồng Trì một đôi mắt cơ hồ lồi ra đến. Lao sư chủ động nhận lầm, đây chính là tuyệt vô cận hữu sự tình. Hôm nay lại là sống sờ sờ ra hiện ở trước mặt của hắn. Hạo đại sư ngài làm sai chỗ nào? Ta Tần Lãng chẳng qua là một lừa đảo mà thôi, ta còn là mau chóng rời đi đi, miễn cho ảnh hưởng ngài luyện khí. Tần Lãng cười lạnh, không có chút dừng lại dự định, tiếp tục cất bước đi ra ngoài. Tần Đan Vương. Chỉ cần ngươi giúp ta loại trừ khí độc, ta nguyện ý đem cực phẩm tiên khí hai tay dâng lên. Hạo đại sư tự nhiên biết Tần Lãng gây nên khi nào, khẽ cắn môi, mở miệng nói. Khí độc quá nặng rất có thể như vậy đoạn tuyệt luyện khí kiếp sống, cùng tiên khí so sánh cái gì nhẹ cái gì nặng, Hạo đại sư tự nhiên rất nhanh làm ra lựa chọn. Ồ, đây chính là Hạo đại sư ngài chủ động muốn đem cực phẩm tiên khí giao ra, cũng không phải là ta Tần Lãng hướng ngài thỉnh cầu. Tần Lãng bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Hạo đại sư. Trên mặt ngậm lấy một tia đắc ý cười xấu xa. Câu nguyện phiếu 6. Chương 528, là tên hôn đàn nào? Cái này vậy mà cũng có thể. Lý Bồng Trì hai mắt gần như sắp rơi trên mặt đất. Vừa mới bị lão sư quả quyết cự tuyệt, kết quả trong chớp mắt liền để lão sư chủ động đem cực phẩm tiên khí dâng lên. cái này Tần Đan Vương cũng quá trâu. Phải biết hắn muốn mượn nhưng không là bình thường bảo vật, chính là Thiên Cực Tổng Viện Trấn Viện Chi Bảo. Người khác nghĩ nhìn một chút đều là chuyện không thể nào, mà Tần Đan Vương lại làm cho lão sư nguyện ý chủ động đem hai tay dâng lên. Phần này năng lực cũng là không có ai. Giờ phút này, Lý Bồng Trì từ đáy lòng đối Tần Lãng phục sát đất. Tần Đan Vương, ngươi yên tâm, chỉ cần có thể chữa khỏi trong cơ thể ta khí độc, cực phẩm tiên khí ngươi muốn mượn bao lâu đều không có vấn đề. Hạo đại sư đem Tần Lãng nên tiến một gian nhà ngói bên trong, song phương ngồi xuống, Lý Bồng Trì thì đứng hầu một bên, vì hai người pha trà đổ nước. Hạo đại sư thân phận tôn quý, nói ra tất nặc, ta tự nhiên là tin được. Chỉ là ngài thể nội khí độc xâm nhập thể nội chỗ sâu quá lâu, cũng không phải là một sớm một chiều có thể loại trừ, chỉ sợ chí ít cần 10 lần mới có thể cuối cùng hoàn thành, hy vọng ngài có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tần Lãng nói, cái này ta tự nhiên minh bạch, chỉ cần có thể loại trừ thể nội khí độc, phiền phức điểm không quan trọng. Hạo đại sư uống một ngụm trà gật đầu nói, các đan vương đều không thể phát hiện khí độc, loại trừ lên đến tự nhiên không có dễ dàng như vậy, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Tốt, đã như vậy, kia ta hôm nay trước hết giúp Hạo đại sư trị liệu một lần. Tần Lãng khẽ gật đầu, lật bàn tay một cái, lập tức một đạo đỏ ngọn lửa màu đỏ ra hiện tại lòng bàn tay của hắn, theo lên hỏa diễm nhảy vọt, nhà ngói bên trong nhiệt độ bỗng nhiên cất cao. Lại là địa hỏa, mà lại hỏa diễm nóng bỏng trình độ thậm chí có thể so với thiên hỏa. Luyện khí sư đối với hỏa diễm đồng dạng cực kỳ mẫn cảm, nhìn thấy Tần Lãng lòng bàn tay xích viêm địa hỏa, Hạo đại sư cùng Lý Bồng Trì đồng thời nhãn tình sáng lên, trong lòng đối loại trừ Hạo đại sư thể nội khí độc lòng tin càng thêm tăng cường mấy phần. Tốt, cần chúng ta như thế nào phối hợp ngài, cứ mở miệng là được. Hạo đại sư kích động nói, ngươi chỉ cần tìm khối bằng phẳng địa phương an tâm nằm là được. Tần Lãng chỉ dẫn Hạo đại sư nằm thẳng ở trên giường sau đem ánh mắt rơi ở một bên Lý Bồng Trì trên thân. Lý đại sư có thể giúp ta một chuyện, dùng trên người ngươi phòng ngự mạnh nhất dây thừng đem Hạo đại sư trói lại, buộc càng rắn chắc càng tốt, để phòng đợi chút nữa khử độc lúc Hạo đại sư không chịu nổi kịch liệt đau nhức dây rủa lúc lầm làm chúng ta bị tổn thất. Cái gì? Muốn đem lão sư trói lại? Lý Bồng Trì trực tiếp sửng sốt. Để hắn tự tay đem thụ nghiệp thân sư trói lại, loại này đại nghịch bất đạo sự tình hắn nhưng chưa từng có nghĩ tới. Còn ngây ngốc lấy làm gì, còn không tranh thủ thời gian dựa theo Tần Đan Vương nói đến. Gặp Lý Bồng Trì sững sờ, nằm ở trên giường Hạo đại sư đem bạch một chút, cả giận nói. Vâng, lão sư. Lý Bồng Trì kịp phản ứng, từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một bộ tráng kiện dây thường dựa theo Tần Lãng yêu cầu trực tiếp đem Hạo đại sư trói gô. Tốt, ta muốn bắt đầu khử độc. Ta biết điều khiển địa hỏa tiến vào ngài thể nội, nhớ lấy không muốn vận công chống cự, nếu không sẽ đem khí độc bức đến ngài thể nội chỗ càng sâu. Đến lúc đó muốn khử tận thì càng thêm phiền phức. Căn dặn một tiếng, nhìn thấy Hạo đại sư gật đầu, Tần Lãng điều khiển xích viêm địa hỏa trực tiếp điểm tại Hạo đại sư chỗ cổ. A. Theo Hạo đại sư giống bên trong bản năng hét thảm một tiếng, xích viêm địa hỏa thuận cái cổ gân mạch tràn vào thể nội, sau đó trực tiếp lan tràn lên phía trên, tràn vào trong đầu của hắn. Không giống với còn lại đan vương dùng linh đan rượu dược từ bên ngoài cùng bên trong phương pháp trị liệu. Tần Lãng ngay từ đầu liền đem mục tiêu định tại Hạo đại sư khí độc sâu nhất não hải thần kinh bên trong. Chỉ có từ trong ra ngoài, từ sâu nhất ổ bệnh bắt đầu trị liệu mới có thể đem Hạo đại sư thể nội khí độc từ trên căn bản loại trừ. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, Hạo đại sư chỉ cảm thấy vô cùng ngọn lửa nóng bỏng xông vào não hải, đại não một mảnh nhói nhói, bản có thể điều động thể nội tất cả lực lượng đối kháng xích viêm địa hỏa. Dừng lại, tuyệt đối không thể đối kháng xích viêm địa hỏa. Nếu không sẽ đem khí độc đẩy vào ngươi chỗ sâu trong óc, đến lúc đó, cho dù Đại La Kim Tiên đến cũng cứu không ngươi. Tần Lãng lệ quát một tiếng, mở miệng cảnh cáo nói, trong khẩu khí tràn đầy không thể nghi ngờ. Hạo đại sư đau không cách nào ngôn ngữ, thậm chí gật đầu liên tục đều làm không được, chỉ có thể chớp động hai mắt tỏ ra hiểu rõ. Một bên Lý Bồng Trì hoàn toàn nhìn ngốc. Lão sư cỡ nào thân phận, từ xưa tới nay chưa từng có ai gan dám như thế cùng lão sư nói. Không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này đúng là dám uống khiển trách lao sư. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Lý Bồng Trì đánh có chết cũng không tin sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Theo xích viêm địa hỏa càng thấu triệt Hạo đại sư chỗ sâu trong óc, cái sau mặc dù cực kỳ gắng sức kiềm chế nhưng trên mặt biểu lộ lại càng ngày càng dữ tợn, trán nổi gân xanh lên, trên mặt biến đến vô cùng trắng bệnh, toàn thân quần áo ướt đẫm, giọt giọt mồ hôi thuận mép giường không ngừng nhỏ xuống. Giờ phút này nếu không phải nhìn thấy Tần Lãng đồng dạng sắc mặt vô cùng trắng bệnh, ngay tại hết sức chăm chú trị liệu, Lý Bồng Trì thậm chí hoài nghi Tần Lãng là cố ý đến đây mưu sát lao sư ác nhân. A a a a a a. Đột nhiên, nằm ở trên giường Hạo đại sư giống bên trong phát ra còn như dã thú gầm thét, hai mắt một mảnh huyết hồng, cả người như là mất lý trí đột nhiên bạo khởi, dùng thân thể hung hăng hướng Tần Lãng đánh tới. Gần trong gang tấc Tần Lãng căn bản đến không kịp né tránh, cả người trực tiếp bị đụng bay, đem nhà ngói tường đất đánh vỡ, trung điệp quẳng ở bên ngoài, trong miệng oa một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thần Đan Vương, ngài không có sao chứ? Đột phát một màn khiến cho Lý Đồng Trì sắc mặt đại biến, vội vàng phi thân đuổi tới Tần Lãng bên người đem hắn nâng đỡ. Không có gì đáng ngại, ta còn chịu đựng được. May mắn vừa mới đem Hạo đại sư trói chặt, không phải vừa rồi kia một chút liền có thể trực tiếp muốn cái mạng nhỏ của ta. Lao đi vết máu ở khoe miệng, Tần Lãng lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lao sư hắn hiện tại. Nhìn thấy đánh bay Tần Lãng sau hôn mê đến cùng Hạo đại sư, Lý Bổng Trì lộ ra vô cùng vẻ lo lắng. Yên tâm tốt, trong đầu của hắn khí độc đã loại trừ 1/4, hôn mê chỉ là trị liệu di chứng mà thôi, qua không mấy phút hắn tự nhiên sẽ tỉnh lại. Giải thích một câu, Tần Lãng phục thêm một viên tiếp theo ngũ phẩm hạng nhất chữa thương linh đan, bắt đầu ngồi xuống chữa thương. 10 phút sau. Hô. Hạo đại sư đột nhiên thở ra một dài khẩu khí, chậm rãi mở hai mắt ra, sắc mặt mặc dù vô cùng trắng bệnh, nhưng hai mắt lại so trước đó trở nên có thần mấy phần. Một lần nữa bế mạc cảm nhận được trong đầu so trước đó thanh minh thấu triệt rất nhiều cảm giác, Hạo đại sư lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy khó mà che giấu mừng rỡ. Tần Đan Vương, ta khí độc loại trừ không ít, ta cảm giác thân thể tốt hơn nhiều, thật sự là cảm ơn ngươi. Ánh mắt rơi vào ngay tại chữa thương Tần Lãng trên thân, Hạo đại sư trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc, mà phía sau sắc trầm xuống, phẫn nộ quát. Là tên hôn đàn nào, dám thừa dịp chúng ta chữa thương thời điểm đánh lén Tần Đan Vương, quả thực là muốn chết. Ách, lão sư, Tần Đan Vương nhưng thật ra là bị ngài đả thương. Lý Bổng Trì sạm mặt lại, gãi gãi đầu, xấu hổ vô cùng nói. Câu nguyện phiếu 6. Chương 529, đột phá võ tông nhị trọng. Cái gì, lại là ta thất thủ đả thương Tần Đan Vương? Hạo đại sư thần sắc cứng đờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vừa mới Tần Đan Vương vì ngài chữa thương đến sau cùng thời điểm, ngài mất lý trí, trực tiếp vọt tới Tần Đan Vương, may mắn trước đó dùng đặc chế dây thừng đem lão sư ngài trói lại, nếu không hậu quả chỉ sợ không chịu nổi thiết muốn. Lý Bổng Trì đem vừa rồi phát sinh sự tình hướng Hạo đại sư em hay nói. Vậy mà thật là ta. Hạo đại sư mặt mũi tràn đầy tự trách cùng ảo não, Tần Đan Vương chữa thương cho ta, ta càng đem hắn đả thương, lấy oán trả ơn, thực sự hỗn đản. Hạo đại sư không nên tự trách, ta chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ, cũng không lo ngại, an dưỡng 1-2 ngày liền có thể khỏi hẳn. Tần Lãng chữa thương hoàn tất, mở hai mắt ra, khoát tay cười nói, ta đoán chừng tổng cộng 10 lần liền có thể đem ngài thể nội khí độc hoàn toàn loại trừ, hiện tại ngài nghỉ ngơi trước điều dưỡng, sau 3 ngày chúng ta lại tiến hành. Lần thứ 2 trị liệu. Không đổi, Tần Đan Vương trước chữa khỏi vết thương lại nói. Hạo đại sư đại hỉ, quay đầu nhìn về phía một bên Lý Bổng Trì. Đại Hoàng, đưa Tần Đan Vương đi ta Thiên Cực Tổng Viện tốt nhất khách phòng nghỉ ngơi chữa thương. Rõ. Lý Bổng Trì lĩnh mệnh, đối Tần Lãng đưa tay ra hiệu nói, Tần Đan Vương, mời tới bên này. Tần Lãng gật gật đầu, từ biệt Hạo đại sư, đi theo Lý Bổng Trì sau lưng đi vào một chỗ cực kỳ xa hoa khe núi trong tiểu viện. Cả cái tiểu viện bị tràn ngập nồng đậm sương mù bao khỏa, thiên địa linh khí vô cùng tràn đầy, hô hấp ở giữa cũng là người ta có loại tâm thần thanh thản tươi mát cảm giác. Tần Đan Vương, nơi này là ta Thiên Cực Tổng Viện linh mạch chi nguyên, ngọn núi này bên trong chôn 8 đầu trung phẩm linh mạch, nơi đây linh khí vô cùng nồng đậm, đối tu luyện có tuyệt hảo trợ giúp, người bình thường nhưng không có tư cách tới chỗ này vào ở, nếu như ta không có nhớ lầm, căn này khe núi tiểu viện không sai biệt lắm đã có 10 năm không người ở lại. Nhìn khắp bốn phía, Lý Bổng Trì mở miệng nói ra, trong khẩu khí tràn đầy hâm mộ. Chậc chậc, non xanh nước biết hạo nhiên về, mây mù phun ra nuốt vào tiền khí hàng, không nghĩ tới Thiên Cực Tổng Viện lại còn có như thế đất lành, thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Tần Lãng hài lòng gật đầu, cười nói. Thần Đan Vương ngài hài lòng liền tốt. Ta sẽ không quấy rầy ngài, ngài nghỉ ngơi đi, ta sau 3 ngày lại đến quấy rầy. Lý Bổng Trì chắp tay cáo tử. Nhìn thấy Lý Bổng Trì rời đi, Tần Lãng đem bốn phía tử quan sát kỹ một phen xác nhận không người giám thị, sau đó ở chung quanh bố trí mấy đạo trận pháp, bảo đảm có người đến có thể trước tiên phát hiện về sau, lúc này mới xuất ra vạn năm thạch đũ, nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo. Nơi này thiên địa linh khí như thế nồng đậm, không nắm chặt thời gian tu luyện làm sao xứng đáng mình. Tần Lãng nuốt xuống vài giọt vạn năm thạch đũ, hai tay cắt chấp vài gốc nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo, vận chuyển phần thiên thần hỏa quyết, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Đây là Tần Lãng đột phá đến võ tông cảnh giới về sau, lần thứ nhất mượn nhờ nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo lực lượng tiến hành tu luyện. Vạn năm thạch nhũ cùng linh mạch tinh thuần linh lực cấp tốc nước vọt khắp Tần Lãng toàn thân, vô cùng thư thái cảm giác truyền đến, Tần Lãng bản năng rên rỉ một tiếng, mà cùng lúc đó nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo hai cỗ cuồng bạo năng lượng giống như hai đầu quấn quýt nhau tiểu long phi nhanh tuôn hướng Tần Lãng não hải, đem thức hải của hắn bao khỏa, hóa. http. Choe nu a toại. làm một đoàn hừng hực liệt hỏa ở chung quanh bốc lên, không ngừng thiêu đốt Tần Lãng thức hải, đồng thời lại có một bộ phận cuồng bạo năng lượng hóa thành từng đạo nhỏ bé châm nhọn đồng dạng tại Tần Lãng trong thức hải không ngừng xuyên thẳng qua, cắt chém thức hải của hắn. Lập tức, như là rơi xuống núi đao biển lửa, nhân gian luyện ngục quặn đau cảm giác từ trong thức hải truyền ra, Tần Lãng nhịn không được gấp nhíu mày. Loại này đối thức hải kích thích thực sự quá mức dã man, nếu như không phải thực lực đột phá đến võ tông cảnh giới, thức hải cường độ có hơn 100 lần tăng lên, Tần Lãng sớm bị nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo điên cuồng kích thích hạ thức hải hỗn loạn, đánh mất lý trí, tinh thần rối loạn. Hai loại linh thảo mặc dù cực kỳ kích thích, bất quá tại bọn chúng cuồng bạo lực lượng tinh luyện cùng ma luyện ở dưới, Tần Lãng thức hải biến đến vô cùng cô đọng, thần thức cũng so trước đó mạnh rất nhiều. Khó trách võ tông cường giả đối nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo như thế để ý, cái này hoàn toàn liền là cô đọng thức hải cùng thần thức không hai pháp bảo. Cảm nhận được nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo đối tu luyện nghịch thiên trợ giúp, Tần Lãng trong lòng có chút kích động. Khác võ tông cường giả có lẽ vì tìm kiếm nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo mà sầu mượn, nhưng đối với hắn mà nói, hiện tại bên trong nhẫn chữ vật ủng có mấy trăm vạn nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo, căn bản lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, hắn hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ dùng tu luyện. Tần Lãng hoàn toàn lâm vào điên cuồng trong tu luyện. 3 ngày sau, bên ngoài thiết trí trận pháp bị người xúc động, Tần Lãng mở hai mắt ra, thấy là Lý Bổng Trì đến đây đón hắn vì Hạo đại sư chữa thương khử độc. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần thứ hai khử độc liền thuận lợi rất nhiều, rất nhanh Tần Lãng liền giúp Hạo đại sư lại một lần nữa khử độc hoàn tất. Sau đó Tần Lãng lần nữa trở lại khe núi tiểu viện, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Nửa tháng sau, Tần Lãng thức hải vô cùng cô đọng, thực lực đạt tới võ tông trung kỳ. Một tháng sau, khe núi tiểu viện một trận kịch liệt khí tức ba động, thiên địa linh khí bị điên cuồng quét sạch, sau đó một đạo cực kỳ cường đại uy áp từ khe núi tiểu viện hướng bốn phía quét sạch mà ra. Là Tần Đan Vương chỗ tiểu viện, hắn vậy mà đột phá đến võ tông nhị trọng. Ngay tại hướng khe núi tiểu viện đi, Lý Bổng Trì mặt mũi tràn đầy rung động, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước. Câu nguyện phiếu 6. Chương 530, bị ngươi dùng là vinh hạnh. Một tháng bên trong, Lý Bổng Trì cũng nghe đến ngoại giới nghe đồn, biết Tần Lãng hơn một tháng trước tại hoang cổ cấm địa bên ngoài đại triển thần uy, đánh giết 6 tên võ tông cường giả nghịch thiên hành động vĩ đại. Lúc này mới ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, lúc trước triệu hoán nghịch thiên lôi kiếp thiếu niên vậy mà thực lực lần nữa lên nhanh, thành công từ võ tông nhất trọng đột phá đến võ tông nhị trọng. Đây cũng quá nghịch thiên. Phải biết võ tông tu luyện cùng võ vương có khác nhau rất lớn. Võ vương tu luyện chủ yếu là thân thể, thức hải các hạng năng lực toàn phương vị đồng thời trở nên cường đại. Nhưng võ tông tu luyện thực lực tăng lên cùng võ vương khác nhau lớn nhất là đối thức hải tu luyện yêu cầu trở nên mạnh hơn, càng hà khắc. Có thể nói, bước qua đạo thứ nhất nghịch thiên môn hạm về sau, võ tông cường giả nghĩ muốn tăng thực lực lên nhất định phải để thức hải, thần hồn nhanh chóng cường đại lên. Đây cũng là vì cái gì nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo đối võ tông tu luyện như thế nguyên nhân trọng yếu. Chúc mừng Tần Đan Vương thực lực nâng cao một bước. Đi vào khe núi tiểu viện, nhìn thấy vừa vặn kết thúc tu luyện Tần Lãng, Lý Bổng Trì chắp tay chúc mừng nói: "Nhờ có nơi này nồng đậm thiên địa linh khí, nếu không ta cũng không có thể đột phá nhanh như vậy." Thực lực tăng lên, Tần Lãng tâm tình thật tốt, cười nói: "Ngài đã giúp lão sư khử độc 9 lần, hôm nay lần này khử độc hoàn thành hẳn là liền có thể triệt để loại trừ lão sư thể nội khí độc a?" Lý Bổng Trì mong đợi hỏi. Một tháng qua, hắn tận mắt nhìn thấy Hạo đại sư là như thế nào tại Tần Lãng trị liệu xong nhanh chóng biến tốt, đối Tần Lãng thủ đoạn cực kỳ khâm phục. "Ừm, lần này khử độc hoàn thành Hạo đại sư liền có thể khỏi hẳn." Gật gật đầu, từ bên trong nhẫn chữ vật móc ra một con bình sứ vứt cho Lý Bổng Trì, chỉ là ta luyện chế ngũ phẩm linh đan sinh sinh tạo cốt hoàn, bên trong có 6 cái, chỉ cần ăn vào trong đó một viên liền có thể để Lý chiết đoạn ngón trỏ tại ban ngày bên trong. Một lần nữa sinh trưởng, hoàn hảo như lúc ban đầu. Sinh sinh tạo cốt hoàn. Lý Bổng Trì nhãn tỉnh sáng lên, đại hỉ không thôi, liền vội vàng không người cảm tạ. Làm vì phụ thân hắn đương nhiên muốn Lý chiết sớm ngày khôi phục. Nhưng Tần Lãng một mực tại vì Hạo đại sư chữa thương, Lý Bổng Trì mặc dù nóng vội cũng chỉ có thể đè xuống tính tình chờ Tần Lãng triệt để chữa trị xong Hạo đại sư sau lại nói. Nhưng hắn không nghĩ tới Tần Lãng còn nhớ rõ hứa hẹn đối với hắn, trong lúc cấp bách đúng là đã giúp con của hắn Lý chiết luyện chế dễ làm sơ cam kết linh đan. Khuyến tử chỉ cần một viên sinh sinh tạo cốt hoàn là được, 6 cái thực sự quá quý giá. Cảm tạ sau khi, Lý Bổng Trì muốn đem dư thừa 5 mai sinh sinh tạo cốt hoàn còn cho Tần Lãng. Đây chính là ngũ phẩm linh đan bên trong khó khăn nhất luyện chế, cần linh thảo cực kỳ chân quý cùng khó được, giá trị liên thành. Lý đại sư liền thu cất đi, ngươi vì ta làm nhiều như vậy, đây là ngươi nên được. Tần Lãng cười nói, hắn từ hoang cổ cấm địa bên trong vườn thuốc đến đại lượng linh thảo, trong đó có luyện chế sinh sinh tạo cốt hoàn toàn bộ vật liệu, đối hắn hiện tại mà nói hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Đã như vậy, vậy ta liền sợ hãi nhận lấy. Lý Bồng Trì cảm kích vạn phân đạo, vừa mới Tần Lãng không có nói thẳng nhưng hắn tin tưởng Tần Lãng là vì hắn làm trưởng kỳ dự định. Tốt, chúng ta là thời điểm đi vì Hạo đại sư khử độc. Vô vô Lý Bồng Trì bả vai, Tần Lãng cười nói. Rách nát một gian nhà ngói bên trong. Ha ha ha, bản đại sư khí độc rốt cục loại trừ sạch sẽ, cảm giác này quả nhiên là thần thanh khí sảng a. Một đạo thanh âm mừng rỡ từ nhà ngói bên trong truyền ra. Chúc mừng lão sư. Chúc mừng lão sư. Một bên Lý Bồng Trì đại hỉ, không người đối Hạo đại sư chúc mừng. Nhờ có Tần Đan Vương tương trợ, không phải ta mất mạng là nhỏ, nhưng đời này không cách nào luyện khí thế nhưng là so giết ta còn khó chịu hơn. Hạo đại sư cởi mở cười một tiếng lấy nhìn về phía Tần Lãng, nói cảm tạ. Hạo đại sư khách khí. Tần Lãng mỉm cười, điều khiển trong tay xích viêm địa hỏa bao vây lấy một giọt đen như mực chất lỏng cẩn thận từng ly từng tí để vào sớm đã chuẩn bị xong bình sứ bên trong. Giọt này chất lỏng màu đen chính là Tần Lãng từ Hạo đại sư thể nội bức ra khí độc, bởi vì lâu dài tháng dài cô đọng, độc tính vô cùng cường đại, cho dù lấy xích viêm địa hỏa kinh khủng hỏa diễm cũng vô pháp đem tiêu hủy. 10 lần trị liệu tổng cộng thu thập 10 giọt nọc độc, Tần Lãng đem toàn bộ thu thập lại, về sau có lẽ có dùng được địa phương. Một tháng không có luyện khí, bản đại sư sớm đã ngứa tay khó nhịn, ta trước luyện một lần thử một chút. Hạo đại sư một mặt kích động, không có có chút tỉ húy Tần Lãng ý tứ, từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra luyện khí cần thiết công cụ cùng các loại vật liệu, bắt đầu luyện chế. Cùng luyện đan sư đồng dạng, luyện khí sư căn cứ trình độ từ thấp đến cao theo thứ tự phân vì nhất phẩm đến thập phẩm, nhất phẩm đến tam phẩm được xưng là luyện khí sư, tứ phẩm phía trên thì được xưng là khí vương. Nhất phẩm luyện khí sư có thể luyện chế ra phổ thông vũ khí, trang bị, nhị phẩm đến tứ phẩm có thể luyện chế ra phẩm giai khác biệt linh khí, ngũ phẩm phía trên khí vương mới có thể luyện chế ra tiên khí. Về phần Hạo Thiên Hạo đại sư thì là một chính cống lục phẩm khí vương. Hạo đại sư mặc dù hình tượng không dám lấy lòng, nhưng luyện khí trình độ cực kỳ cao siêu, động tác như là nước chảy mây trôi, cho người ta một loại cực kỳ hưởng thụ cảm giác. Mấy canh giờ về sau, một kiện ngân quang lóng lánh bảo giáp xuất hiện tại Hạo đại sư trong tay, từng đạo chói mắt ngân sắc lưu quang tại bảo giáp bên trong chập chờn. Tần Lãng vẹn vẹn nhìn một chút liền biết cái này bảo giáp phẩm giai tuyệt đối không thấp. Ha ha ha, thành công. Không nghĩ tới khí độc thanh trừ sau luyện khí càng như thế thuận buồm xuôi gió, cảm giác này thực sự quá thoải mái. Hài lòng nhìn về phía trong tay bảo giáp, Hạo đại sư cực kỳ hài lòng tán thưởng một tiếng, sau đó quay đầu đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân. Tần Đan Vương, bởi vì làm tài liệu nguyên nhân cái này bảo giáp tuy chỉ là cực phẩm linh khí, nhưng lực phòng ngự của nó mạnh có thể so với một chút tiên khí pháp bảo. Ta liền đem nó tặng cho ngươi. Hạo đại sư tuyệt đối không thể, cái này bảo giáp quá quý giá. Tần Lãng khoát tay từ chối nói. Nhưng mà Tần Lãng lời còn chưa dứt liền bị Hạo đại sư đánh gãy. Tần Đan Vương ngươi liền thu cất đi, không có ngươi giúp ta khử độc cái này bảo giáp liền sẽ không luyện chế thành công, có thể bị ngươi sử dụng chính là vinh hạnh của nó. Tần Lãng còn muốn chối từ, Hạo đại sư trực tiếp một tay lấy bảo giáp nhét vào Tần Lãng trong ngực. Tần Đan Vương, ngài liền thu cất đi. Thiên hoang đại lục nhiều ít người tâm tâm niệm niệm muốn cầu lão sư luyện khí mà không được, nay thiên lão sư chủ động đưa tặng bảo giáp cho ngươi, còn không biết tiện sát nhiều ít võ giả, ngươi nếu là không thu đoán chừng tất cả mọi người đến tức giận đến thổ huyết. Một bên Lý Bồng Trì cười nói, tốt ta, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, tạ ơn Hạo đại sư một phen tâm ý. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tần Lãng đem bảo giáp thu vào bên trong nhận chữ vật. Hiện tại ta khí độc đã loại trừ hoàn tất, là thời điểm thực hiện trước đó hứa hẹn. Đem ta Thiên Cực Tổng viện trấn viện chi bảo cấp cho Tần Đan Vương. Hạo đại sư mỉm cười, tại Tần Lãng cùng Lý Bồng Trì ánh mắt mong chờ bên trong ngón tay tại nhẫn chữ vật bên trên một vòng, lập tức vạn trượng hào quang từ trong tay hắn tản ra mà ra, trực tiếp đem trọn ở giữa nhà ngói chiếu lên sáng rực khắp. Tiếp xúc đến quang mang một nháy mắt, Tần Lãng chợt cảm thấy hai mắt vô cùng đâm nhói. Câu nguyện phiếu 6. Chương 531, cực phẩm tiên khí thiên phách thần thương. Quang mang kia thậm chí so Tần Lãng lần thứ nhất nhìn thấy đăng thiên thê lúc còn muốn chướng mắt. Từng đạo thần bí mênh mông khí tức tản ra, vạn trượng hào quang dần dần nhạt đi, Tần Lãng cùng Lý Bồng Trì cái này mới nhìn rõ Hạo đại sư cầm trong tay chính là một kiện dài ước chừng 6 thước, bên ngoài thân toàn thân sáng như bạc trường thương. Cái này cây trường thương chợt nhìn lại cùng phổ thông trường thương cũng không có bao nhiêu khác nhau, nhưng nếu như tử mảnh quan sát liền có thể phát hiện tại hắn toàn thân cái chủng loại kia sáng như bạc sắc cũng không phải là kim loại nhan sắc, mà là từng chút không khô chuyển tinh phách, đến không hết tinh phách tạo thành về sau. Đem trường thương nhan sắc tô điểm thành. Sáng như bạc sắc. Tần Lãng ánh mắt vừa rơi xuống tại trường thương bên trên liền lại cũng khó có thể nhúc nhích chút nào. Hắn có thể cảm ứng được trận trận cường hãn tiên linh khí tức từ trường thương truyền ra, vô tận uy áp đập vào mặt. Rất hiển nhiên đây chính là Hạo đại sư trong tay món kia cực phẩm tiên khí, Thiên Cực Tổng viện trấn viện chi bảo. Tần Đan Vương, cái này thiên phách thần thương là ta dùng thượng cổ tiên thạch dung hợp thiên điệu tinh phách hao phí hơn 10 năm tâm huyết luyện chế mà thành, chính là ngươi muốn mượn dùng cực phẩm tiên khí. Hạo đại sư ánh mắt nhu hòa nhìn trong tay thiên phách thần thương, như là nhìn xem cưng chiều hài tử, khắp khuôn mặt là nhu tình. Thiên phách thần thương, tên rất hay, lần này uy thế khí áp sơn hà, thiên điệu thất sắc, quả nhiên không hổ là cực phẩm tiên khí. Tần Lãng tán thưởng một tiếng, rất hiển nhiên thiên phách thần thương vô luận từ phẩm chất cùng uy lực bên trên thậm chí so đăng thiên thê cao hơn không ít. Có cái này thiên phách thần thương nơi tay, Tần Lãng tin tưởng nhất định có thể phá vỡ hồn độn chi thổ, lấy ra hoang cổ cấm địa bên trong sinh mệnh chi thụ. Ý gì theo trước đó ước định của chúng ta cái này thiên phách thần thương liền tạm cấp cho Tần Đan Vương. Chậm rãi vuốt ve một cầm trong tay ngân thương, Hạo đại sư một tay ném một cái đem ném đến Tần Lãng trước mặt, lăng không phủ phiếm. Đa tạ Hạo đại sư, chờ ta sử dụng hết, nhất định đúng hẹn đem thiên phách thần thương trả lại. Rồi tay nắm chặt thiên phách thần thương, lạnh buốt xúc cảm truyền đến, cùng lúc đó một cỗ nhu hòa lực lượng cường đại từ cánh tay tràn vào, Tần Lãng gật đầu hướng Hạo đại sư biểu thị cảm tạ. Đồng thời từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra đăng thiên thê vức cho Hạo đại sư. Đây là ta có tiên khí, dựa theo trước đó ước định, ta sẽ đem đăng thiên thê ép ở chỗ này. Tần Đan Vương nhân phẩm ta Hạo Thiên vẫn là yên tâm, cái này đăng thiên thê liền không cần ép ta cái này, mà lại thiên phách thần thương bên trong có được ta thần hồn ấn ký, chỉ cần ta một cái tín niệm, cho dù có ước vạn giảm xa nó cũng sẽ trở lại bên cạnh ta. Hạo đại sư khoát khoát tay, đem đăng thiên thê một lần nữa ném về cho Tần Lãng. Tốt, đã như vậy. Vậy ta liền nhanh đi mau trở về, tranh thủ sớm ngày đem thiên phách thần thương trả lại. Tần Lãng không tiếp tục nhún nhường, thu hồi đăng thiên thê, mở miệng nói. Tốt, vậy liền chúc Tần Đan Vương thuận buồm xuôi gió. Hạo đại sư chắp tay cười nói. Chờ một chút. Đúng lúc này một bên Lý Bồng Trì nhớ tới cái gì, sắc mặt đống nhiên biến đổi, ngăn cản Tần Lãng rời đi. Đại Hoàng, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Hạo đại sư nhìn về phía Lý Bồng Trì, cái này đệ tử làm việc từ trước đến nay ổn thỏa. Trừ phi xuất hiện cực vì chuyện quan trọng, bằng không bình thường không sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Tần Đan Vương, hiện tại ngươi tuyệt đối không thể rời đi Thiên Cực Tổng Viện. Lý Bồng Trì ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân, trịnh trọng nói. Vì sao? Tần Lãng cau mày một cái, một mặt không hiểu, một bên Hạo đại sư mặt lộ vẻ nghi hoặc, mở miệng hỏi. Tần Đan Vương trong khoảng thời gian này đang vì ngài khử độc chữa thương, vì ngăn ngừa hắn phân thần cho nên ta một mực không có nói ra. Ta đã thăm dò được. Tần Đan Vương danh tự tại hơn một tháng trước Thượng Thiên Thành Địa Ngục Bảng. Cái gì? Hạo đại sư con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói. Thiên Thành? Địa Ngục Bảng? Đó là cái gì? HTTP. Tần Lãng chau mày mấy phần, mặc dù không biết Địa Ngục Bảng là cái gì, bất quá từ Lý Bổng Chỉ cùng Hạo đại sư khiếp sợ phản ứng đánh giá ra một chút mánh khỏe. Địa Ngục Bảng là Thiên Hoang Đại Lục người người nghe mà biến sắc kinh khủng chỗ. Bởi vì kia là Thiên Hoang Đại Lục tất cả tổ chức sát thủ cộng đồng tổ kiến mà thành một đạo nhiệm vụ bảng danh sách, chuyên môn cung cấp cho người mua ở phía trên tuyên bố chu sát nhiệm vụ. Lý Bồng Trì mở miệng hướng Tần Lãng giải thích nói. Nguyên lai là tổ chức sát thủ nhiệm vụ bảng, xem ra Nam Cung gia tộc đánh giết ta không thành, bắt đầu dự định thuê sát thủ đối phó ta. Bọn hắn tính toán đánh tốt, bất quá coi là thuê sát thủ liền có thể tùy tiện giết chết ta sao. Tần Lãng trong mắt phát ra lanh quang. Trong nháy mắt đoán được là người phương nào tại Địa Ngục Bảng tuyên bố đánh giết hắn nhiệm vụ. Thần Đan Vương chớ xem nhẹ Địa Ngục Bảng. Ngươi cũng đã biết, mấy trăm năm qua, phàm là danh tự xuất hiện tại Địa Ngục Bảng bên trên võ giả, sống tối đa bất quá nửa năm. Bởi vậy tại Thiên Hoang Đại Lục bên trên, Địa Ngục Bảng lại bị người nhóm xưng là Tử Vong Bảng danh sách, từ xưa tới nay chưa từng có ai thoát khỏi những cái kia quỷ dị tổ chức sát thủ truy sát. Một bên Hạo đại sư mở miệng đối Tần Lãng nhắc nhở. Tử Vong Bảng danh sách. Từ chưa có người có thể trốn qua tổ chức sát thủ truy sát. Tần Lãng con ngươi chợt co rụt lại. Không cần nghĩ hắn cũng biết danh tự có thể xuất hiện tại Địa Ngục Bảng bên trên người khẳng định đều có không tầm thường bản lĩnh. Nhưng mấy trăm năm qua danh tự xuất hiện ở phía trên võ giả không có người nào có thể trốn qua truy sát, đủ thấy tổ chức sát thủ thực lực cùng thủ đoạn là cường đại cỡ nào. Bây giờ tên của hắn xuất hiện tại Địa Ngục Bảng bên trên, chỉ sợ chỉ cần một bước ra Thiên Cực Tổng Viện đại môn liền sẽ bị sát thủ đánh lén, truy sát. Tần Đan Vương, tổ chức sát thủ mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không tự tiện xông vào ta Thiên Cực Tổng Viện, bằng vào ta ý kiến, ngươi liền an tâm lúc trước ở khe núi tiểu viện tu luyện, trước tăng thực lực lên lại nói. Hạo đại sư mở miệng hướng Tần Lãng đề nghị. Đối với hiện tại Tần Lãng mà nói rời đi Thiên Cực Tổng Viện cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, lập tức quan trọng nhất là tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, thực lực càng cường đại, vậy hắn liền càng an toàn. Đa tạ Hạo đại sư có hảo ý bất quá ta đã quyết định rời đi nơi này. Quyết định sẽ không cải biến chủ ý, tổ chức sát thủ nghĩ muốn giết ta liền cứ việc phóng ngựa tới, ta Tần Lãng nhưng không có dễ dàng như vậy bị hắn đánh giết. Tần Lãng cự tuyệt Hạo đại sư có hảo ý, để hắn tiếp nhận Thiên Cực Tổng viện che chở, thời gian dài co đầu rút cổ ở chỗ này, vậy căn bản không phù hợp Tần Lãng tính cách. Mà lại quan trọng nhất là hoang cổ cấm địa bên trong thần bí vườn linh dược bên trong sinh mệnh chi thụ can hệ trọng đại, Tần Lãng nhất định phải sớm ngày đem bỏ vào trong túi, nếu không chậm thì chỉ sợ sinh biến, thần thụ rất có thể sẽ rơi vào trong tay người khác. Tổ chức sát thủ cho dù cường đại tới đâu, Tần Lãng một khi ủng có sinh mệnh chi thụ cơ hồ có được bất tử chi thân, hắn có lòng tin tuyệt đối cẩn thận đọ sức, để tổ chức sát thủ thương vong thảm trọng, cuối cùng hối hận đối địch với hắn. Tần Đan Vương, lão sư có hảo ý, ngài nếu không lại suy nghĩ một chút. Lý Bồng Trì mở miệng ý đồ lại thuyết phục Tần Lãng. Đa tạ Hạo đại sư cùng Lý đại sư hảo ý, Tần Lãng tâm lĩnh. Chúng ta võ giả tu luyện tự nhiên anh dũng có đi không có về, nếu như bởi vì bên trên địa ngục bảng ta liền co đầu rút cổ ở chỗ này, cho dù ta may mắn đột phá đến võ hoàng cảnh giới, kia lại có ý nghĩa gì? Tần Lãng ánh mắt kiên định, Hồng Thanh len ken nói. Câu nguyện phiếu 6. Chương 532, Hắc Bạch song sát. Từ biệt Hạo đại sư cùng Lý đại sư, Tần Lãng phục dụng một viên dịch hoa đan, cải trang giả dạng rời đi Thiên Cực Tổng viện. Tần Lãng mục đích là mau chóng đạt được sinh mệnh chi thụ, có thể tránh đi tổ chức sát thủ hai mắt tự nhiên tốt nhất. Thiên Cực Tổng viện bên ngoài hai bên có vô số thương hộ, Thiên Cực Tổng viện học sinh cùng các loại đến đây Thiên Cực Tổng viện bái phỏng võ giả ghé qua trong đó, cực kỳ náo nhiệt. Tần Lãng vừa đi ra khỏi Thiên Cực Tổng viện đại môn liền cảm giác được trong đám người mấy đạo mịt mờ tinh quang hướng hắn quét tới, một cô mơ hồ sát ý truyền đến. Mặc dù loại cảm giác này chỉ là thoáng qua liền mất, nhưng Tần Lãng tin tưởng những cái kia mịt mờ tinh quang chủ nhân chính là đến đây đánh giết hắn sát thủ không thể nghi ngờ. Tần Lãng trên mặt không có bối rối chút nào, phảng phất căn bản không có phát hiện bị người rình trộm, y nguyên nhàn nhạt đi về phía trước tiến, chậm rãi đi vào như nước chảy trong đám người. Mới vừa từ Thiên Cực Tổng viện ra người tới nhưng là địa ngục bảng bên trên Tần Lãng. Tần Lãng vừa rời đi Thiên Cực Tổng viện đại môn, một bên thương hộ một tiểu nhị ăn mặc nam tử trung niên một bên thu thập cái bàn, một bên hướng một ngay tại uống rượu võ giả thấp giọng dò hỏi. Hình tượng không đúng, khí tức cũng cùng treo thưởng bên trên miêu tả không hợp, hẳn không phải là. Uống rượu võ giả mượn nhờ chén rượu ngăn cản nhỏ giọng hồi đáp. Treo thưởng đã nói tiểu tử kia dịch dung thuật cực cao, bảng hiệu sáng lên điểm khác để hắn đào tẩu, giết hắn liền có một vạn gốc nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo tiền thưởng. Đây chính là một bút không ít tài nguyên tu luyện, nhất định không thể để cho khác sát thủ nhanh chân đến trước. D. Học chuyện với tiểu nhị ăn mặc nam tử trung niên một bên đem chén rượu lấp đầy, vừa mở miệng nhắc nhở. Yên tâm tốt. Lại người cẩn thận cũng chạy không thoát ta này đôi hỏa nhãn kim tinh. Uống rượu võ giả tự tin cười một tiếng. Mấy canh giờ về sau, Tần Lãng đã rời đi Thiên Cực Tổng viện phạm vi thế lực. Ghê tởm Nam Cung gia tộc, lại đem tên của ta tuyên bố đến địa ngục bảng, thuê tổ chức sát thủ đối phó ta. Một đường hướng Chu Châu tiến lên, Tần Lãng tự lẩm bẩm, nghiến răng nghiến lợi nói. Vì ngăn ngừa gây nên người khác hoài nghi, Tần Lãng cũng không có gấp đi đường, mà là giả bộ như du sơn ngoạn thủy du khách, dựa vào núi chạy chậm chậm, bằng nước mà xuống. Trên đường đi cùng vô số võ giả gặp thoáng qua, cho dù ai cũng không nghĩ ra cái này nhìn như đi bộ nhàn nhã võ giả chính là địa ngục bảng bên trên bị treo thưởng thiếu niên Tần Lãng. Liên tiếp mấy ngày đều bình an vô sự, Tần Lãng cũng không có gặp được sát thủ chặn đánh, một mực căng cứng tâm cũng hơi có chỗ bưng lỏng. Vượt qua trước mặt Phúc Đỉnh Hồ liền có thể đến Chu Châu, thông qua truyền tống trận đuổi tới Tây Vực. Nhìn thấy phía trước mênh mông bát ngát hồ lớn, Tần Lãng cũng không có đạp không mà đi, mà là cùng đông đảo võ giả đồng dạng xếp hàng chờ đợi ngồi trước thuyền hướng Chu Châu. Một chiếc đủ để dung nạp hơn 1000 người thuyền lớn tựa ở Phúc Đỉnh Hồ bên bờ, Tần Lãng cùng đông đảo võ giả đồng dạng giao nạp thuyền phí leo lên thuyền lớn. Soạt. Vạch nước gầm thanh âm vang lên, thuyền lớn chậm rãi khởi động, chứa đầy võ giả hướng Chu Châu chạy tới. Trong khoang thuyền nhàn hạ nhàm chán bắt đầu nhàn trò chuyện. Các ngươi có nghe nói hay không, Thiên Thành Địa Ngục bảng bên trên lại có mới tuyên bố nhiệm vụ, bị treo thưởng người hay là một chỉ có 17 tuổi thiếu niên. Một gầy gò võ giả hướng người chung quanh hưng phấn nói. Thôi đi, vậy cũng là hơn một tháng trước sự tình, hiện tại chuyện này cơ hồ toàn bộ thiên hoang đại lục người đều biết. Một bên một võ giả khinh thường cười một tiếng. Chỉ là về sau cũng không có tin tức, không biết thiếu niên kia hiện tại còn sống hay không. Một tên khác võ giả mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Các ngươi đây cũng không biết đi, gọi là Tần Lãng thiếu niên một mực co đầu rút cổ tại Thiên Cực Tổng viện, giống rùa đen rút đầu đồng dạng không dám ra đến. Nhất nói chuyện trước gầy gò võ giả cười nhạo nói. Tần Lãng trốn ở Thiên Cực Tổng viện cũng chỉ có thể lẫn mất nhất thời, tránh không đồng nhất thế, chỉ cần hắn dám phóng ra Thiên Cực Tổng viện một bước, nhất định máu phun ra năm bước, phơi thây tại chỗ. Ta nhìn trước đó nghe đồn tiểu tử kia đánh giết 6 tên võ tông cường giả sự tình khẳng định là giả, không phải hắn làm sao lại nhát gan như vậy sợ phiền phức. Trước đó hoang cổ cấm địa bên ngoài tiểu tử kia nhất chiến thành danh, hiện tại xem ra, chỉ sợ hắn sẽ thân bại danh liệt, trở thành thiên hoang đại lục một trò cười. Trung quanh chúng võ giả đồng dạng trào phúng cười ha hả. Một câu so một câu càng thêm lời khó nghe truyền lọt vào trong tai, Tần Lãng không khỏi có chút cau mày một cái, những người này tựa hồ rất vui với nhìn chuyện cười của hắn. Tiểu tử, ngươi nhăn cái gì lông mày, mọi người nói cũng không phải ngươi, làm sao, nhìn dáng vẻ của ngươi còn giống như không vui. Tần Lãng đối diện một dáng người khôi ngô, cao lớn thu kịch võ giả trùng hợp nhìn thấy Tần Lãng biểu lộ, mở trừng hai mắt, mắt lộ ra hung quang nói. Tần Lãng lắc đầu, lười nhác cùng những này nho nhỏ võ giả so đo, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Ha ha ha, nguyên lai cũng là sợ phiền phức đồ hèn nhát. Liền ngươi cái này sợ dạng còn học người khác đương võ giả, ta nhìn vẫn là tranh thủ thời gian trở lại trong ngực mẹ ngươi bú sữa đi thôi. Khôi ngô võ giả một mặt đắc ý, âm rơi lập tức chung quanh võ giả ẩm vàng cười to, chế nhạo nhìn về phía Tần Lãng. Đột nhiên nhắm mắt trầm thần Tần Lãng đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo như điện lãnh quang từ trong mắt bắn ra, khôi ngô đại hán chợt cảm thấy trong lòng trì trệ, vô cùng ý sợ hãi truyền đến, đúng là không tự chủ được lui về phía sau. Vừa mới hắn ánh mắt kia thật đáng sợ. Khôi ngô đại hán chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, phảng phất bị thượng cổ hung thú để mắt tới, hai chân không tự chủ được run rẩy. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, Tần Lãng ánh mắt cũng không phải là nhìn hắn, mà là phảng phất xuyên thấu hắn cùng sau lưng buồng nhỏ trên tàu, trực tiếp nhìn về phía buồng nhỏ trên tàu bên ngoài giữa không trung. Siêu. Siêu. Quang mang lóe lên, một đen một trắng hai thân ảnh thuần gì, trong nháy mắt xuất hiện tại buồng nhỏ trên tàu bên trong. Đạo đạo khí tức âm xâm từ trên thân hai người tản ra, giờ khắc này phảng phất toàn bộ buồng nhỏ trên tàu nhiệt độ hạ thấp cực hạn, từng cơn lớn lạnh trong không khí vần quanh. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai người, buồng nhỏ trên tàu đám người một trận kịch liệt bạo động, rất nhiều trong lòng người nổi lên kịch liệt bất an, nhao nhao hướng chung quanh tối lui. Là hắc bạch song sát. Trong đám người có người nghĩ đến cái gì, mở miệng kinh hô, lập tức đám người bạo động càng thêm kịch liệt, rất nhiều người lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắc bạch song sát. Tổ chức sát thủ hai tên võ tông tam trọng sát thủ, thực lực cực kỳ cường đại, chết trong tay bọn hắn võ giả vô số kể, bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn để vô số võ giả nghe tin đã sợ mất mật, e ngại không thôi. Một khi bị hắc bạch song sát để mắt tới mục tiêu, từ chưa có người có thể đào thoát. Giờ phút này hai người bọn họ hiện thân, rất hiển nhiên chiếc thuyền lớn này phía trên có người muốn gặp nạn. Tiểu tử, ngươi rất lợi hại, không nghĩ tới nhiều như vậy tinh minh sát thủ đều bị ngươi lừa qua. Hiện tại còn từng cái ngốc ngốc thủ hộ tại Thiên Cực Tổng viện cửa chính chờ ngươi ra. Hắc sát quanh thân màu đen sát khí vần quanh, bước chân khẽ động, sau một khắc đã xuất hiện tại Tần Lãng trước mặt, trong mắt phát ra vô tận lênh quang, liếm liếm khóe miệng, cười lạnh nói: "Tần Lãng, không nghĩ tới ngươi dám từ Thiên Cực Tổng viện ra, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a." "Cái gì?" "Hắn là Tần Lãng, cái kia địa ngục bảng bên trên thiếu niên." Mọi người chung quanh quá sợ hãi, toàn đều đem ánh mắt bất khả tư nghị rơi vào Tần Lãng trên thân. Câu nguyện phiếu 6. Chương 533, miểu sát. Đặc biệt là trước đó đối Tần Lãng hung thần ác sát Khôi Ngô đại hán càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hai mắt trừng đến tròn trịa nhìn xem Tần Lãng. Vô luận như thế nào hắn cũng vô pháp đem trước mắt ngay cả hắn đều e ngại gan tiểu thiếu niên cùng cái kia 17 tuổi liền leo lên địa ngục bảng Tần Lãng nghĩ đến cùng một chỗ. Hai người các ngươi ngược lại là có chút bản sự, không nghĩ tới ta phục dụng dịch hoa đan lại còn là bị các ngươi biết phá thân phận. Tần Lãng ánh mắt rơi vào hắc sát trên thân. Nhàn nhạt mở miệng, toàn thân khí tức một cơn chấn động, sau đó tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc dung mạo nhanh chóng phát sinh biến hóa, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Sớm liền phát hiện hắc bạch song sát bay thẳng hắn mà đến, Tần Lãng dứt khoát không tiếp tục cẩn giấu thân phận. Hắn vậy mà thật là Tần Lãng. Trong đám người có người từng thấy Tần Lãng chân dung, mở miệng hoảng sợ nói. Lập tức toàn bộ trên thuyền lớn càng thêm rối loạn lên. Bọn hắn không nghĩ tới cái kia leo lên địa ngục bảng thiếu niên dám từ Thiên Cực Tổng viện ra. Mà lại vẫn ra hiện tại bọn hắn chỗ trên thuyền lớn. Rất nhiều trên mặt người lộ ra vẻ thương hại. Tần Lãng cho dù thiên tài đi nữa, bất quá giờ phút này gặp được giết người không thấy máu hắc bạch song sát, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Hừ, chúng ta có xếp vào tại Thiên Cực Tổng viện nhãn tuyến báo cáo mất đi hành tung của ngươi, chúng ta dần dần loại bỏ mấy ngày nay rời đi Thiên Cực Tổng viện võ giả, lúc này mới khoa chặt ngươi chính là Tần Lãng. Hắc sát hừ lạnh nói. Tần Lãng, ngươi thật là làm cho chúng ta dừng lại dễ tìm a. Hành thua thiệt hai người chúng ta cơ cảnh, nếu không hiện tại còn giống còn lại những cái kia đồ ngốc đồng dạng tại Thiên Cực Tổng viện đại môn ngốc ngốc chờ ngươi. Bạch sát khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, sắc mặt trắng bệch vô cùng làm người ta sợ hãi. Hiện tại ngươi thế nhưng là một tảng mỡ dày, giá trị 10000 gốc nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo, đã bị hai người chúng ta phát hiện, vậy liền ngoan ngoãn chịu chết đi, chỉ muốn giết ngươi, địa ngục bảng bên trên ban thưởng liền về ta hai người tất cả. Hắc sát lật bàn tay một cái. Lập tức một bộ hiện ra tùn hàn quang nhật nguyệt chữ viết nét xuất hiện trong tay, toàn thân bộc phát ra sát ý vô tận. Một bên bạch sát đồng dạng lật bàn tay một cái, một thanh dài khoảng 4 thước kim cương bạch huyền xiên bị song tay nắm chặt, toàn thân khí thế phun trào. Hai người bọn họ đều là võ tông tam trọng cường giả, lẫn nhau phối hợp thành thạo, đã từng liên thủ từng đánh chết mấy võ tông tứ trọng cường giả, đối phó chỉ là một tháng trước mới đột phá đến võ tông nhất trọng Tần Lãng, bọn hắn hoàn toàn có đầy đủ tự tin đem cái sau miểu sát. Đi chết. Hắc bạch song sát tâm hữu linh tê, hai người gần như đồng thời động thủ, hắc sát trong tay nhật nguyệt chữ viết nét vạch ra từng đạo chướng mắt vết tích, như là một vòng màu đen mặt trời cùng trăng khuyết, tản mát ra vô tận sát khí, hướng Tần Lãng nghiền ép mà đi. Bạch sắt trong tay kim cương bạch huyền xin đón gió căng phồng lên, xẹt qua một đạo hàn mang, phát ra trận trận âm bạo thanh, hướng Tần Lãng hậu tâm bao phủ tới. Hai người vừa ra tay trực tiếp phong tỏa Tần Lãng bốn phương tám hướng, hắn căn bản không có mảy may cơ hội đào tẩu. Hắc bạch song sát, xuất thủ quỷ dị, vô cùng kinh khủng, quả nhiên danh bất hư truyền. Trung quanh chúng võ giả âm thầm kinh hãi. Bọn hắn liên dưới tay, chỉ sợ Tần Lãng ngay cả một chiêu đều không chặn được. Chỉ bằng hai người các ngươi cũng nghĩ giết ta. Tần Lãng hừ lạnh một tiếng, ở chung quanh chúng võ giả ánh mắt khiếp sợ bên trong đúng là không lùi mà tiến tới, thân hình đột nhiên phóng tới hắc sát, một chỉ bỗng nhiên điểm ra. Bạo viêm nhất chỉ. Vô tận ngọn lửa màu đỏ thám khí tức tại Tần Lãng ngón tay vần quanh, như là một đạo chướng mắt hỏa tiễn, đột nhiên đụng vào hắc sát trước người mặt trời cùng trăng khuyết. Phúc! Phúc! Trong dự liệu Tần Lãng bị một chiêu mất mạng hình tượng cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là hắc sát trước người mặt trời cùng trăng khuyết như là giấy trực tiếp bị Tần Lãng ngón tay đâm thủng. Sau đó Tần Lãng tốc độ không giảm chút nào, một chỉ đột nhiên xuyên thủng hắc sát mi tâm. Tốc độ thật nhanh. Ngươi vậy mà. Vậy mà đột phá đến võ tông nhị trọng. Hắc sát nhe răng cười cứng ở trên mặt, trong hai con ngươi lộ ra vô cùng thần sắc kinh khủng, dùng hết chút sức lực cuối cùng phát ra một đạo kinh hô, như vậy khí tuyệt mà chết. Cái gì? Hắc sát chết. Một kích mất mạng. Trung quanh trong nháy mắt truyền đến trận trận tiếng kinh hô, hít vào khí lạnh thanh âm tùy theo truyền ra. Hung danh hiển hách hắc bạch song sát liên dưới tay. Vậy mà bị Tần Lãng một chiêu đem hắc sát đánh giết. Cái này sao có thể? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cơ hồ không có người sẽ tin tưởng sự thật trước mắt. Đại ca. Bạch sát kinh hô một tiếng, bay thẳng thân nhào về phía hắc sát thi thể, trắng bệnh khắp khuôn mặt là bi phẫn chi sắc, đau lòng không thôi. Hai người bọn họ từ nhỏ cùng một chỗ tu luyện, bao nhiêu năm rồi một mực tại cùng một chỗ, mặc dù không phải thân huynh đệ nhưng lại hơn hẳn thân huynh đệ. Bạch sát từ không nghĩ tới nguyên bản 10 phần chắc 9 treo thưởng lại để đại ca hát sát mệnh tang tại chỗ. Tiểu tử không nghĩ tới ngươi vậy mà trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá đến võ tông nhị trọng. Hôm nay ngươi đánh giết ta đại ca ta bạch sát ghi lại, tương lai một ngày kia ta bạch sát chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Tự biết không phải Tần Lãng đối thủ, bạch sát không có chần chờ chút nào, ôm lấy hát sát thi thể phi tốc hướng ra phía ngoài lao đi. Không cần tương lai, hôm nay ta liền đưa ngươi cùng lên đường, xuống dưới theo ngươi hát sát đại ca. Tần Lãng lâm rơi, thần thông lĩnh vực tuôn trào ra, trong nháy mắt đem bạch sát bao phủ. Thật mạnh thần thông lĩnh vực. Bạch sát trong nháy mắt cảm giác quanh thân bị lực lượng vô hình trói buộc, cả người như là dẫm tại vũng bùn bên trong, tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp, không đủ lúc đầu 1/10. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chỉ là võ tông nhị trọng thực lực, Tần Lãng tế ra thần thông lĩnh vực vậy mà như thế cường đại. Chết. Trong miệng tung ra một chữ, tại bạch sát ánh mắt hoảng sợ bên trong, Tần Lãng thân hình xuất hiện ở trước mặt hắn. Một chỉ bỗng nhiên điểm ra. Phúc. Bị Tần Lãng thần thông lĩnh vực trói buộc bạch sát căn bản là không có cách trốn tránh, đồng dạng bị Tần Lãng một chỉ xuyên qua mi tâm. Đông. Bạch sát mặt mũi tràn đầy không cam lòng, thân thể thẳng tắp hướng về sau ngã quỵ. Bạch sát cũng bị một chiêu đánh chết. Tần Lãng thực lực cũng quá kinh khủng. Trên thuyền lớn chúng võ giả toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là trước đó trào phúng qua Tần Lãng những cái kia võ giả e ngại Tần Lãng trả thù, càng là trong lòng run sợ không thôi. Trước đó Khôi Ngô đại hán tránh trong đám người, hai chân run như là cái sàng, giờ phút này muốn tự tử đều có. Hắn nhưng là tại Tần Lãng trước mặt diếu võ dương oai thậm chí mở miệng chào phúng qua Tần Lãng, ngay cả hung danh hiển hách hắc bạch song sát đều bị Tần Lãng miểu sát, hắn chút bản lĩnh ấy đều không đủ Tần Lãng một hơi thổi. Giờ phút này hắn đem đầu trầm thấp chôn xuống, lần đầu tiên trong đời hận hắn vì sao lớn lên cao như vậy, ngay cả tránh đều cực kỳ khó khăn, quá mẹ hắn dễ dàng bị Tần Lãng phát hiện. Bất quá Tần Lãng căn bản khinh thường để ý tới hắn. Cuốn lên hắc bạch song sát thi thể thu nhập bên trong nhận chữ vật, thả người nhảy lên rời đi thuyền lớn, ở trên mặt hồ lăng không dậm chân, hướng nơi xa bay vút mà đi. Mặc dù cấp tốc đánh giết hắc bạch song sát, nhưng Tần Lãng biết hành tung của hắn đã bại lộ, tiếp xuống chẳng mấy chốc sẽ đối mặt càng nhiều càng cường đại hơn sát thủ vô cùng vô tận truy sát. Tại Tần Lãng rời đi thuyền lớn mấy canh giờ về sau, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trên thuyền lớn không, thanh âm lạnh lùng vang vọng tại mọi người bên tai, vừa mới địa ngục bảng bên trên Tần Lãng nhưng tại trên chiếc thuyền này Câu nguyện phiếu 6. Chương 534, Võ Tông Hậu Kỳ Cường Giả. Đinh Hai Nhức Góc thanh âm cùng vô tận uy áp đồng thời truyền đến, đám người chỉ cảm thấy tại thời khắc này trái tim cơ hồ đều đình trệ, hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn. Mặc dù tới chỉ có một người, nhưng mang cho bọn hắn rung động so trước đó hắc bạch song sát cộng lại mạnh hơn nhiều. Khởi bẩm đại nhân, Tần Lãng đánh giết hắc bạch song sát, đã rời đi. Khôi Ngô đại hán hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Ngay cả hắc bạch song sát vậy mà đều chết ở trong tay hắn. Giữa không trung thân ảnh kinh ngạc một tiếng, sau đó trầm giọng hỏi nói, hiện tại Tần Lãng rời đi bao lâu? Đại khái hơn 3 canh giờ. Khôi Ngô đại hán thành thật trả lời. Tốt, rất tốt. Đạt được muốn đáp án, giữa không trung thân ảnh hài lòng gật đầu, bàn tay bỗng nhiên khẽ động, đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo đủ để che trời che cự trưởng trực tiếp đem thuyền lớn bao phủ, to lớn thuyền tại hắn cự trưởng bên trong như là tiểu hài đồ chơi nhỏ bé. Ken két. Cự trưởng một nắm, thuyền lớn trực tiếp bị bóp biến hình, trên thuyền võ giả sắc mặt đại biến, kinh hô lên, liên tục cầu xin tha thứ. Đại nhân, chúng ta đã đem ngài muốn biết chi tiết cáo chi, mời thả chúng ta một ngựa. Thả các ngươi. Đây chẳng phải là để người khác cũng biết Tần Lãng hành tung. Trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, cự trưởng hung hăng nắm chặt, trên thuyền hơn ngàn võ giả tiếng kinh hô truyền ra, toàn bộ mất mạng trong đó, từng đạo huyết thủy thuận khe hở chảy ra rơi vào mặt hồ, nhìn qua vô cùng nhìn thấy mà giật mình. Tần Lãng, đã bị ta huyết ma để mắt tới, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Cười lạnh một tiếng, giữa không trung thân ảnh vung tay đem vỏ thành một cục thuyền hỏng mảnh vỡ cùng vô số thi thể quăng vào trong hồ nước, thân ảnh khẽ động. Sau một khắc đã biến mất không thấy gì nữa. Chu Châu Thành, thông hướng Tây vực truyền tống trận. Tần Lãng giao phó đầy đủ phí tổn về sau, xếp tại trong đội ngũ theo thứ tự chờ đợi truyền tống. Hắn mặt ngoài nhìn qua cực kỳ bình tĩnh, không hề bận tâm, kỳ thật lại là lòng nóng như lửa đốt. T.E.G. trái tim đen đu ám U.I.E.N.T.U. I.N.E.T. tại Chu Châu Thành chậm trễ một giây đồng hồ, hắn cách sát thủ truy sát tiến thêm một phần, càng trở nên nguy hiểm một phần. Nhưng Tần Lãng hết lần này tới lần khác còn không thể lộ ra lấy bộ dáng gấp gáp. Hắn ẩn ẩn cảm ứng được tại truyền tống trận chung quanh có mấy đạo cực kỳ mịt mờ ánh mắt không ngừng quét mắt, một khi hắn lộ ra chút nào sốt ruột chi sắc, chỉ sợ kia mấy đạo ánh mắt chủ nhân ngay lập tức sẽ động thủ với hắn, muốn rời khỏi nơi này cơ hồ là chuyện không thể nào. Bởi vậy, cho dù lòng nóng như lửa đốt, Tần Lãng còn phải nhẫn mại tính tình chậm rãi chờ đợi. Lần lượt từng võ giả từ trong truyền tống trận rời đi, rốt cục đến phiên Tần Lãng. Để ép nội tâm kích động, Tần Lãng hít sâu một hơi, y theo nhân viên công tác chỉ dẫn từng bước một hướng trong truyền tống trận đi đến. Tần Lãng, lưu cái mạng lại đến. Nhưng mà đúng lúc này, không có một ai trong hư không đống nhiên hiện ra một thân ảnh, chỉ gặp một đạo huyết hồng cự trưởng đối Tần Lãng vào đầu cuồng ép mà xuống. Lực lượng thật mạnh. Vô cùng tim đập nhanh cảm giác truyền đến, Tần Lãng không có chút nào do dự, trực tiếp từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra đăng thiên thê, đón huyết hồng cự trưởng hung hăng ném ra đi. Ầm. Tiếng vang truyền ra. Cùng bạo năng lượng hướng bốn phía tán ngược, huyết hồng cự trưởng biến mất không thấy gì nữa, Tần Lãng trong miệng chợt phun ra một ngụm máu tươi, hai chi bắp chân hoàn toàn chui vào lòng đất, hai tay hổ ngụm máu tươi như chú, nắm chặt đăng thiên thê hai tay không tự chủ được không ngừng run rẩy. Bằng vào đăng thiên thê Tần Lãng ý nguyên ở vào tuyệt đối hạ phong, có thể nghĩ vừa mới người xuất thủ thực lực cường đại đến cỡ nào trình độ khủng bố. Bằng vào ta thực lực bây giờ xa hoàn toàn không phải đối phương địch thủ. Tần Lãng trong lòng trong nháy mắt làm ra phán đoán. Vừa mới xuất thủ người thực lực tối thiểu đạt tới võ tông hậu kỳ, căn bản không phải hắn hiện tại có thể địch nổi. Thao, vì chỉ là một vạn gốc nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo, không nghĩ tới thậm chí ngay cả võ tông hậu kỳ cường giả đều đến đánh giết ta. Tần Lãng vô cùng phiền muộn. Hắn nhưng lại không biết, cho dù tại võ tông hậu kỳ trong mắt cường giả, một vạn gốc nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo cũng là một món tài sản khổng lồ. Chuyện gì xảy ra? Người nào dám can đảm ở Chu Châu Thành quấy rối? Phụ trách thành nội chỉ an áo giáp hộ vệ mắt lộ ra lanh quang, mở miệng quát tháo, bất quá khi nhìn thấy giữa không trung xuất hiện cái kia đạo một thân huyết hồng quần áo bóng người, không khỏi ngay cả vội ngậm miệng, ánh mắt lộ ra vô cùng thần sắc kinh khủng. Lại là huyết ma. Vô số đạo hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra. Huyết ma chính là một đầu giết người không chớp mắt ác ma, trong mắt hắn trừ tài nguyên tu luyện bên ngoài liền không có bất kỳ vật gì. Đã từng vì tài nguyên tu luyện, hắn thậm chí đem dạy bảo hắn thụ nghiệp ân sư tự tay đánh chết, tính cách ngang ngược, thủ đoạn tàn nhẫn. Nghe đồn, chỉ cần huyết ma trô đến, nhất định máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Không nghĩ tới hôm nay kia trong truyền thuyết để vô số người nghe tin đã sợ mất mật huyết ma vậy mà xuất hiện tại Chu Châu thành nội. Huyết ma tới nơi này làm gì? Vừa mới huyết ma tựa hồ nói một cái tên. Là Tần Lãng. Cái tên đó xuất hiện tại địa ngục bảng bên trên thiếu niên. Huyết ma là đến chu sát Tần Lãng. Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, sau đó toàn đều đem ánh mắt rơi vào bắp chân không xuống đất mặt Tần Lãng trên thân. Hừ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thực lực vậy mà tăng lên tới võ tông nhị trọng, khó trách ngay cả hắc bạch song sát đều mất mạng trong tay ngươi. Huyết ma ánh mắt lạnh lùng rơi vào Tần Lãng trên thân, cười lạnh nói. Bất quá ngươi bây giờ rơi vào ta huyết ma thủ bên trong tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm rơi, huyết ma hai tay bỗng nhiên khẽ động, hai đạo bàn tay lớn màu đỏ ngòm đồng thời hướng Tần Lãng đỉnh đầu nghiền ép ma đi, vô cùng lực lượng kinh khủng ở trong đó như ẩn như hiện. Một đạo bàn tay lớn màu đỏ ngòm liền đem Tần Lãng đánh trúng thổ huyết. Bây giờ hai đạo bàn tay lớn màu đỏ ngòm đồng thời uy lực công kích trọn vẹn là trước kia gấp hai. Huyết ma tin tưởng hắn một kích này tuyệt đối có thể đem Tần Lãng đánh chết. Câu nguyện phiếu 6. Chương 535, giảo hoạt Tần Lãng. Lĩnh vực thần thông. Vô cùng tim đập nhanh uy áp mạnh mẽ từ đỉnh đầu truyền đến, Tần Lãng không có chút nào do dự, đem hết toàn lực thi triển ra lĩnh vực thần thông hướng kia hai đạo bàn tay lớn màu đỏ ngòm bao phủ tới. Ken két. Lĩnh vực thần thông tác dụng dưới, kia hai đạo bàn tay lớn màu đỏ ngòm tốc độ rơi xuống không khỏi dừng lại, Tần Lãng nhãn tỉnh sáng lên, thừa dịp cái này khoảng cách đem hai chân từ mặt đất rút ra, cấp tốc tránh hướng một bên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, đại địa kịch liệt rung động, Tần Lãng nguyên lai đứng địa phương xuất hiện một đạo trường rộng 4-5 mét, sâu hơn 1 mét hô to, không khó tưởng tượng một khi Tần Lãng bị đánh trúng nhất định bị đập thành thịt nát, một mệnh ô hô. Tiểu tử vậy mà lĩnh ngộ lĩnh vực thần thông. Huyết ma khát máu song trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, cười lạnh nói, tốt, vậy hôm nay thử một chút đến cùng là lĩnh vực của ngươi thần thông lợi hại, vẫn là bản huyết ma lĩnh vực thần thông cường đại. Âm rơi. Huyết ma đỉnh đầu đống nhiên hiện ra một chương huyết hồng lưới lớn võ hồn, vô tận lĩnh vực chi lực hướng Tần Lãng quét sạch mà đi. Tạch tạch tạch. Song phương lĩnh vực thần thông đụng một cái sở, Tần Lãng thi triển ra lĩnh vực thần thông hoàn toàn bị nghiền ép, vẹn vẹn ngăn cản một lát liền ầm vang vỡ vụn, không còn sót lại chút gì. Tần Lãng bản nhân trong nháy mắt rơi vào huyết ma lĩnh vực thần thông bên trong, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn phát hiện tại huyết ma cường đại lĩnh vực chi lực dưới, hắn toàn thân bị trói buộc, cả người như là lâm vào đầm lầy. Muốn xê dịch mảy may đều cực kỳ khó khăn. Chết đi. Thần thông lĩnh vực vây khốn Tần Lãng, huyết ma hừ lạnh một tiếng, một đạo huyết hồng cự trưởng lần nữa đánh ra, hướng Tần Lãng nghiền ép mà đi. Không được, ta tốc độ bây giờ căn bản trốn không thoát huyết ma công kích, xem ra chỉ có thể xuất ra thiên phách thần thương. Tần Lãng mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, nguyên vốn không muốn bại lộ hắn có được thiên phách thần thương sự tình, bất quá lúc này tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, hắn đã quản chẳng phải nhiều. Đúng lúc này, đột nhiên Tần Lãng cảm ứng được nguyên vốn cũng không đoạn liếc nhìn nơi này kia mấy đạo mịt mờ quang mang điên cuồng hướng hắn quét, không khỏi tâm niệm vừa động, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, trực tiếp hồng thanh len ken nói. Huyết ma, không nghĩ tới ta Tần Lãng sẽ mất mạng trong tay ngươi, xem ra địa ngục bảng bên trên một vạn nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo về ngươi không ai có thể hơn. Tần Lãng thanh âm bên trong mang theo tuyệt vọng cùng thở dài, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Chu Châu Thành, lập tức âm thầm kia mấy thân ảnh rốt cuộc kìm nén không được, từ chung quanh bay vọt mà ra. Từng đạo cường hãn năng lượng đánh tung mà ra, trực tiếp đem Tần Lãng đỉnh đầu bàn tay lớn màu đỏ ngòm đánh nát bấy. Hỗn đản, các ngươi chơi cái gì? Huyết ma nguyên bản đối Tần Lãng tình thế bắt buộc, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại có người nhảy ra giúp Tần Lãng hóa giải nguy cơ. Đặc biệt là nhìn thấy xuất thủ những người kia về sau, huyết ma càng là khí đến liên tục dậm chân, bởi vì bọn hắn đồng dạng cũng là sát thủ. Là Lãnh Huyết Tứ kiếm khách. Nhìn thấy hiện thân bốn đạo thân ảnh, mọi người chung quanh lập tức kinh hô lên. Lãnh Huyết Tứ kiếm khách mặc dù không có huyết ma danh khí lớn như vậy, nhưng cũng là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tàn nhẫn sát thủ, thực lực so huyết ma không yếu bao nhiêu. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Lãnh Huyết Tứ kiếm khách vậy mà ra tay giúp Tần Lãng đối kháng huyết ma, cái này tình huống như thế nào? Bất quá rất nhanh tâm tư linh lung người nghĩ rõ ràng nguyên nhân, trên mặt lộ ra ngộ nhưng thần sắc. Vừa mới Tần Lãng hô to một tiếng liền là cố ý dẫn Lãnh Huyết Tứ kiếm khách hiện thân, để bọn hắn vì tranh đoạt địa ngục bảng treo thưởng mà cùng huyết ma tranh đấu. Tiểu tử này thực sự quá giảo hoạt. Giờ phút này không ít võ giả không khỏi đối Tần Lãng nhạy cảm tâm cơ tán thưởng một tiếng. Khó trách người ta có thể leo lên địa ngục bảng, vẹn vẹn sinh tử lúc phần này bình tĩnh tâm cơ bọn hắn liền xa xa như không. Huyết ma, huynh đệ chúng ta bốn người ở chỗ này màn trời chiếu đất đau khổ ngồi chờ gần một tháng, cũng không thể trơ mắt nhìn xem ngươi đánh giết Tần Lãng, từ chúng ta dưới mí mắt đạt được tiền thưởng a. Một thân cao tới 2 mét áo trắng võ giả tay cầm bảo kiếm, lạnh lùng nhìn về phía huyết ma. Bốn người các ngươi đồ đần, các ngươi bị người làm vũ khí sử dụng có biết hay không? Huyết ma một mặt tức hồn hện, phẫn nộ quát. Nói nhảm, chúng ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, Tần Lãng điểm tiểu tâm tư kia còn nhìn không ra. Bất quá cho dù biết mục đích của hắn, chúng ta cũng sẽ không chút do dự xuất thủ, bởi vì kia phần treo thưởng huynh đệ chúng ta muốn định. Hai mét áo trắng võ giả lạnh giọng đáp. Hừ, muốn từ ta huyết ma thủ bên trong đoạt thức ăn trước miệng cọp, ta nhìn các ngươi chưa hẳn có bản lĩnh đó. Huyết ma sắc mặt vô cùng âm trầm, lạnh lùng nói. Có hay không thử một chút chẳng phải sẽ biết. Áo trắng võ giả không sợ chút nào, hừ lạnh một tiếng, đối còn lại ba người vừa liếc mắt sắc, tranh trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh âm vang lên. Bốn người đồng thời xuất thủ bốn phương tám hướng lít nha lít nhít lạnh lẽo kiếm ảnh gào thét lên hướng huyết ma bắn vọt mà đi. Hừ, bốn thằng ngu, hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút bản huyết ma lợi hại. Huyết ma hừ lạnh một tiếng, toàn thân khí tức tăng vọt, đỉnh đầu đống nhiên hiện ra một tấm màu hồng lưới lớn đón gió căng phồng lên, xoay tròn lấy hướng vô số kiếm ảnh bao phủ tới. Thương thương thương, kim loại va chạm âm thanh ầm vang lên, lưới lớn trực tiếp đem kiếm ảnh bao phủ, tiêu tán thành vô hình. Kiếm ảnh được thu. Lãnh huyết tứ kiếm khách không có có vẻ sợ hãi chút nào, thể nội linh lực lăn lộn hình thành bốn đạo đủ vài trượng cự kiếm, mang theo không thể địch nổi khí thế cường hãn hướng huyết ma bao phủ tới. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Huyết ma lần nữa hừ lạnh một tiếng, bàn tay huy vũ liên tục ở giữa, liên tiếp bốn đạo huyết hồng cự trưởng dâng lên mà ra, đón lấy bốn đạo cự kiếm. Huyết ma cùng lãnh huyết tứ kiếm khách kịch chiến say sưa, một bên Tần Lãng lại là không dừng lại chút nào, mượn cơ hội trực tiếp cất bước xông vào gần trong gang tấc trong truyền tống trận. Theo quang mang lóe lên, Tần Lãng cả thân ảnh từ trong truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa. Mấy tức về sau, Tần Lãng thân ảnh đã xuất hiện tại Tây vực Đại Hoang thành bên trong. Dừng lại, bốn người các ngươi ngu xuẩn, Tần Lãng tiểu tử kia đã đào tẩu. Bị Lãnh Huyết Tứ kiếm khách dây dưa, trơ mắt nhìn xem Tần Lãng đào tẩu, huyết ma giận dữ không thôi, mở miệng nổi giận nói: "Hừ, hắn đào tẩu lại như thế nào, chỉ cần không bị ngươi đánh giết, chúng ta liền có cơ hội lấy được tiền thưởng." Lãnh huyết tứ kiếm khách không có có chút dừng tay ý tứ, mở miệng quát lạnh nói. Đại hoang thành vạn nhất cũng coi ôm cây đợi thỏ sát thủ, Tần Lãng bị đánh giết đến lúc đó có các ngươi khóc thời điểm. Không bằng chúng ta song phương hợp tác, trước đem Tần Lãng đánh giết bàn lại tiền thưởng phân phối vấn đề. Huyết ma một mặt lo lắng, đầu tiên làm ra nhượng bộ. Thôi được, vậy theo ý ngươi lời nói, trước đem Tần Lãng tiểu tử kia bắt được lại nói. Lãnh huyết tứ kiếm khách trong nháy mắt làm ra quyết đoán, đối huyết ma mở miệng nói ra. Song phương gật đầu trong nháy mắt ý kiến đánh thành thống nhất, cùng một chỗ xuyên qua truyền tống trận, sau một khắc, năm thân ảnh đồng thời xuất hiện tại đại hoang thành bên trong. Ta dựa vào, huyết ma cùng lãnh huyết tứ kiếm khách tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Nguyên bản còn cho là bọn họ song phương sẽ chiến đấu một phen, Tần Lãng không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền ý kiến đạt thành nhất trí, đồng thời hướng hắn công tới. Lần này, huyết ma cùng lãnh huyết tứ kiếm khách ý kiến lạ thường một mực, trước cầm xuống Tần Lãng lại nói. Câu nguyện phiếu 6. Chương 536, một đường truy sát. Nhìn thấy năm người xuất hiện một khắc này, Tần Lãng trực tiếp đem Du Long Bộ thi triển đến cực hạn, thân ảnh nhanh như thiểm điện, phi tốc hướng Đại Hoang Thành bên ngoài bay vút đi. Nhưng huyết ma cùng lãnh huyết tứ kiếm khách tốc độ thực sự quá nhanh, khoảng cách của song phương cấp tốc rút ngắn. Không được, tiếp tục như vậy ta còn không có chạy ra Đại Hoang Thành chỉ sợ cũng bị huyết ma cùng lãnh huyết tứ kiếm khách vĩnh viễn lưu tại nơi này. Tần Lãng kinh hãi, phía sau mồ hôi lạnh ứa ra. Thần Đan Vương, ngài tại sao lại trở lại Đại Hoang Thành? Đột nhiên một đạo kinh ngạc thanh âm truyền ra, bóng người lóe lên, chỉ gặp một lão giả ra hiện tại bên cạnh hắn, chính là Đại Hoang Thành thành chủ, Đường Gia Lục trưởng lão Đường Bạch Mi. Hắn cũng biết Tần Lãng bị địa ngục bảng truy na sự tình, nhưng hắn vạn lần không ngờ Tần Lãng ngay tại lúc này lại vẫn dám lại lần trở về Đại Hoang Thành. Tần Lãng còn đến không kịp trả lời, Đường Bạch Mi đã phát hiện phía sau hắn đuổi sát theo huyết ma cùng lãnh huyết tứ kiếm khách. Thần Đan Vương, ngươi đi trước, lão hủ giúp ngươi ngăn bọn họ lại. Đường Bạch Mi không có chút nào do dự. Thân đã từng đối với hắn có ân cứu mạng, giờ phút này đúng là hắn báo đáp ân tình thời điểm, cho dù liều chết cũng phải giúp Tần Lãng ngăn lại huyết ma cùng lãnh huyết tứ kiếm khách. Đa tạ Lục trưởng lão, hôm nay ân tình ta Tần Lãng ghi nhớ trong lòng, tương lai có cơ hội nhất định báo đáp. Tần Lãng từ đáy lòng cảm tạ một tiếng, thả người hướng Đại Hoang Thành bên ngoài chạy trốn mà đi. Lúc này, hắn trốn càng nhanh, chẳng những tự thân càng trở nên an toàn, đối Đường Bạch Mi mà nói áp lực cũng càng nhỏ. Đại Hoang Thành tất cả hộ vệ nghe lệnh, mở ra hộ trận, ngăn cản huyết ma cùng lãnh huyết tứ kiếm khách. Nhìn thấy Tần Lãng chạy ra Đại Hoang Thành, Đường Bạch Mi ra lệnh một tiếng, lập tức Đại Hoang Thành hộ trận trong nháy mắt mở ra, đem huyết ma cùng lãnh huyết tứ kiếm khách bao phủ trong đó. Đại lượng hộ vệ sắp xếp thành trận pháp đặc biệt, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị đối phó huyết ma cùng lãnh huyết tứ kiếm khách. Đường Bạch Mi nhanh chóng tránh ra. Huyết ma bị Đường Bạch Mi bọn người chặn đường, dừng lại, mở miệng quát lên. Nam mơ. Đường Bạch Mi lười nhắc cùng huyết ma nói nhảm, trực tiếp từ chối thẳng thắn. Hừ, muốn chết. Huyết ma hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đối lãnh huyết tứ kiếm khách trầm giọng nói, không muốn ham chiến, cùng một chỗ động thủ xông ra Đại Hoang Thành, trước đuổi kịp Tần Lãng đem hắn đánh giết lại nói. Đường Bạch Mi bản thân liền là Ngô Tông hậu kỳ cường giả, tăng thêm hộ trận cùng đông đảo hộ vệ hiệp trợ, cho dù huyết ma cùng lãnh huyết tứ kiếm khách liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ. Hùng chi huyết ma mấy người mục đích là đánh giết Tần Lãng, cũng không muốn cùng Tây vực chúa tể gia tộc Đường gia là địch. Lãnh huyết tứ kiếm khách ngầm hiểu, trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóe, từng đạo lăng liệt trường kiếm hàn mang lấp lóe hướng chúng hộ vệ đâm thẳng tới. Ầm. Đại lượng hộ vệ bị lãnh huyết tứ kiếm khách tung bay, chật vật ngã xuống đất, tiếng kêu rên một mảnh. Huyết ma trưởng. Huyết ma hừ lạnh một tiếng, một trưởng đột nhiên đánh ra, bàn tay lớn màu đỏ ngòm che khuất bầu trời hướng Đường Bạch Mi bao phủ tới, trong không khí phát ra trận trận tiếng thét, thiên địa âm u khắp trốn, giống như ác ma giáng lâm, thiên địa một mảnh đỏ thắm, cực độ khí tức ngột ngạt quét sạch chung quanh, thiên địa một mảnh túc xác. Kim cương phích lịch trưởng. Đường Bạch Mi đồng dạng một trưởng bổ ra, cả người như là kim cương hàng thế, vô số kim sắc kim quang vờn quanh chung quanh hắn, thần thánh quang mang tản ra, vô cùng khí tức thánh khiết truyền ra, một trưởng mang theo vô cùng lực lượng cường hãn đột nhiên cùng huyết ma trưởng đụng vào nhau. Ầm. Tiếng vang truyền ra, huyết ma cùng Đường Bạch Mi riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước, song song riêng phần mình đứng vững thân hình. Đường Bạch Mi, ngươi là cao quý Đường gia lục trưởng lão, lại cam tâm tình nguyện vì chỉ là một tên tiểu tử bán mạng. Một lát không cách nào xông ra Đường Bạch Mi ngăn cản, huyết ma chau mày, trợn mắt nhìn. Hừ, bổn thành chủ làm việc còn chưa tới phiên ngươi một sát thủ vung tay múa chân, muốn đối Tần Đan Vương bất lợi, trước qua bổn thành chủ cái này liên quan lại nói. Đường Bạch Mi không có chút nào để ý tới huyết ma châm ngòi, hừ lạnh nói. Hừ. Nguyên bản đối Tần Lãng tình thế bắt buộc, nhưng huyết ma vạn vạn không nghĩ tới sẽ ở Đại Hoang Thành bị Đường Bạch Mi ngăn cản. Việc này bản huyết ma trước ghi lại, hôm nay ta không có thời gian cùng ngươi mù chơi, về sau nhất định phải tìm ngươi đòi lại. Huyết ma hừ lạnh một tiếng, toàn thân bỗng nhiên tản mát thành vô số huyết thủy, tùy tiện xuyên qua hộ trận ngăn cản, sau đó tại hộ ngoài trận một lần nữa tổ thành hình người, toàn bộ hình tượng vô cùng quỷ dị. Lại là hóa huyết đại pháp. Đường Bạch Mi kinh hãi. Hóa huyết đại pháp chính là một loại cực kỳ thân pháp quỷ dị, có thể đem thân thể hóa thành một đoàn huyết thủy, sau đó lại một lần nữa tổ hợp lại. Đường Bạch Mi không nghĩ tới huyết ma vậy mà đem hóa huyết đại pháp tu luyện tới quỷ dị như vậy tình trạng. Huyết ma xông ra Đại Hoang Thành, không dừng lại chút nào, cấp tốc dọc theo Tần Lãng rời đi phương hướng, hướng hoang cổ cấm địa bay vút đi. Truy. Mấy phó tướng giận quát một tiếng, xông ra Đại Hoang Thành hướng huyết ma điên cuồng đuổi theo, nhưng mà huyết ma tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản đuổi không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem huyết ma phi tốc đi xa. Tần Đan Vương, ta đã hết sức, có thể hay không trốn qua kiếp nạn này hoàn toàn liền nhìn ngươi tạo hóa của mình. Nhìn qua nơi xa, Đường Bạch Mi thở dài một tiếng, mệnh khiến cho mọi người toàn lực vây công lãnh huyết tứ kiếm khách, lúc này hắn có thể làm chỉ có thể là ngăn cản lãnh huyết tứ kiếm khách đuổi theo giết Tần Lãng. Tần Lãng một đường động tác nhanh chóng, hướng hoang cổ cấm địa bay vút đi. Phía sau có truy binh, phía trước còn có nguy hiểm không biết, đối Tần Lãng mà nói, lúc này ngược lại là tiến vào người người nghe ngóng táng đảm hoang cổ cấm địa an toàn nhất. Siêu. Đột nhiên sau lưng một thân ảnh tiến vào Tần Lãng thần thức phạm vi bao phủ, chính là điên cuồng đuổi theo mà đến huyết ma. Cái này hỗn đản vậy mà nhanh như vậy liền đuổi theo. Tần Lãng quá sợ hãi. Huyết ma bản lĩnh thực sự quá mức cường hãn cùng quỷ dị, Đường Bạch Mi chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa vậy mà để hắn nhanh như vậy liền xông ra Đại Hoang Thành. Mau trốn. Biết bị huyết ma đuổi kịp hậu quả khó mà lường được, Tần Lãng cơ hồ sử xuất toàn bộ sức mạnh, hướng hoang cổ cấm địa chạy trốn mà đi. 100 dặm. 90 dặm. 80 dặm. 30 dặm. 20 dặm. 10 dặm. Huyết ma động tác nhanh chóng, cùng Tần Lãng ở giữa khoảng cách phi tốc tiếp cận, trong chớp mắt khoảng cách của song phương đã không đủ 10 dặm. Ở phía trước chạy trốn Tần Lãng nhãn tình sáng lên. Hắn đã ẩn ẩn nhìn thấy hoang cổ cấm địa khu vực bên ngoài. Đối với người khác mà nói hoang cổ cấm địa là làm người nghe tin đã sợ mất mật cấm khu, nhưng đối ủng có vô tận nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo Tần Lãng mà nói, hoang cổ cấm địa tuyệt đối là tránh né truy sát đất lành nhất phương. Chỉ cần hắn chạy đến hoang cổ cấm địa, huyết ma chưa hẳn có đầy đủ nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo, phải chăng dám vào nhập hoang cổ cấm địa vẫn là nói chuyện đâu. Dừng lại. Nhìn thấy Tần Lãng sắp xông vào hoang cổ cấm địa, huyết ma quát lạnh một tiếng, một trưởng xa xa hướng Tần Lãng đập thẳng mà ra. Khoảng cách 10 dặm trước mắt đã tới, cường đại huyết hồng bàn tay vạch phá không khí, mang theo vô cùng tim đập nhanh lực lượng, giống như tử thần chi trưởng trực tiếp hung hăng chụp về phía Tần Lãng phía sau lưng. Huyết ma tin tưởng Tần Lãng khẳng định phải dừng lại chống cự hắn một trường này. Nếu không Tần Lãng không nhìn hắn một trường này, tất nhiên một mệnh ô hô. Câu nguyện phiếu 6. Chương 537, buồn bực huyết ma. Nhưng mà để huyết ma ngoài ý muốn chính là Tần Lãng tựa hồ dễ bản không có ý dừng lại, không lọt vào mắt công kích của hắn, sức liều toàn lực hướng về phía trước vọt mạnh mà đi. Ẩm. Huyết hồng bàn tay đột nhiên đụng vào Tần Lãng trên thân, trong nháy mắt đánh nát bên cạnh hắn mặt ngoài màu đỏ pháp y liễu, sau đó trùng điệp va chạm ở trên người hắn. Trong dự liệu Tần Lãng bị một chưởng đánh chết hình tượng cũng chưa từng xuất hiện, huyết hồng bàn tay đại bộ phận lực lượng toàn bộ bị một đạo ngân quang áo giáp ngăn cản, chỉ có cực một số nhỏ lực lượng tràn vào Tần Lãng thể nội. Cái gì? Lại là có thể so với tiên khí cực phẩm linh khí hộ giáp? Huyết ma hai mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa. Hắn không nghĩ tới Tần Lãng trên thân lại có như thế bảo bối. Giờ khắc này càng thêm kiên định hắn đánh giết Tần Lãng quyết tâm. Dù sao đánh giết Tần Lãng chẳng những có thể lấy đạt được 1 vạn gốc nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo kết xù tiền thưởng, có thể được Tần Lãng trên thân tất cả bảo bối, nhất định là một bút cực kỳ khổng lồ thu hoạch. Phúc. Mặc dù chỉ là cực một số nhỏ lực lượng tràn vào Tần Lãng thể nội, nhưng y nguyên đối Tần Lãng tạo thành nhất định thương tích, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt một trận tái nhợt. Bất quá mượn huyết ma một trưởng này lực trúng kích, Tần Lãng rốt cục vượt qua cuối cùng khoảng cách, một đầu đột nhiên xông vào hoang cổ cấm địa bên trong. Hỗn đản. Nhìn thấy Tần Lãng vậy mà xông vào hoang cổ cấm địa bên trong, huyết ma không khỏi giận quát một tiếng. Hắn đánh giết Tần Lãng vốn là vì kiếm lấy nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo, giờ phút này nếu như hắn xông vào hoang cổ cấm địa thế tất yếu tiêu hao nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo, đánh đổi khá nhiều. Hừ, ngươi cho rằng tiến vào hoang cổ cấm địa liền an toàn? Hôm nay bản ma huyết chắc chắn ngươi đánh giết. Khẽ cắn môi, huyết ma trong nháy mắt làm ra quyết đoán, trực tiếp xuất ra vài gốc nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo nắm trong tay, một đầu xông vào hoang cổ cấm địa bên trong. Vừa tiến vào trong, chung quanh vô tận tử khí vờn quanh mà đến, huyết ma chợt cảm thấy sinh cơ cấp tốc bị thôn phệ, vội vàng kích phát nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo cuồng bạo lực lượng tới đối kháng. Ừm, không đúng. Bị vô tận tử khí vờn quanh một nháy mắt, mặc dù cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường, nhưng bao nhiêu năm rồi kinh nghiệm chiến đấu để trong lòng của hắn sinh ra một loại bản năng nguy cơ chí mạng cảm giác, thân hình cấp tốc hướng một bên lưng ngang. Phốc xích. Trứng mắt chói mắt vạn trượng hào quang hiện lên, máu tươi vẩy ra, chỉ gặp một thanh dài 6 thước thương trực tiếp xuyên qua huyết ma vai trái, máu tươi vẩy ra mà ra, sáng như bạc trường thương uốn éo, vô số lưu quang tinh phách hiện lên, huyết ma toàn bộ vai trái tính cả cánh tay trái trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. A. Trong miệng phát ra một đạo kêu thảm, huyết ma vỡ vụn vai trái máu tươi như là suối phun phun ra ngoài. Hắn không ngờ rằng Tần Lãng tiến vào hoang cổ cấm địa cũng không có hướng nơi xa chạy trốn, mà là trước tiên đem khí tức giấu kín đến thấp nhất, tùy thời đối với hắn tiến hành đánh lén. Tiểu tử này quá giảo hoạt, vậy mà không buông tha mảy may phản sát đối thủ cơ hội. Nếu như không phải vừa rồi hắn cảnh giác, chỉ sợ đã trực tiếp bị Tần Lãng một thương sâu đâm thủng ngực, một mệnh ô hô. Bất quá bây giờ hắn cánh tay trái bị phế thương thế cực kỳ nghiêm trọng, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Tiểu tử ngươi, vậy mà đánh lén bản huyết ma. Nhìn xem phía trước không chút do dự chạy trốn Tần Lãng, huyết ma che lấy thụ thương vai trái, nhai tỉ một nước. Hừ, chẳng lẽ chỉ cho ngươi truy sát ta, không cho phép ta phản sát ngươi. Đáng tiếc vừa mới kém một chút, không phải ta một thương liền đưa ngươi xuống dưới gặp Diêm Vương. Tần Lãng cũng không quay đầu lại, nắm chặt trong tay thiên phách thần thương hướng hoang cổ cấm địa chỗ sâu chạy trốn. T, lại là thiên cực tổng viện cực phẩm tiên khí thiên phách thần thương. Nhìn thấy Tần Lãng trong tay nhỏ máu sáng như bạc trường thương, huyết ma nhãn tỉnh sáng lên, hít sâu một hơi. Đây chính là thiên cực tổng viện trấn viện chi bảo, đã từng có võ hoàng cường giả tiến đến tướng mượn, mở miệng nguyện ý trả bất cứ giá nào đều không có đem cho mượn đến, không nghĩ tới Tần Lãng chỉ là một cái 17 tuổi thiếu niên vậy mà đem mượn tới tay. Chuyện cả tui. Nè. T. Hừ, dám tổn thương bản huyết ma. Cái này thiên phách thần thương ta muốn định. Ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam, huyết ma cười gần nói. Nếu như có thể đạt được thiên cực tổng viện trấn viện chi bảo, nhưng so sánh 1 vạn gốc nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo có lời nhiều. Cấp tốc phục thêm 1 viên tiếp theo chữa thương linh đan, vận dụng linh lực đem vai trái tuôn ra máu tươi ngừng, huyết ma trực tiếp vọt tới trước, hướng Tần Lãng đuổi sát mà đi. Hoang cổ cấm địa bên trong thần thức nghiêm trọng bị ngăn trở, tăng thêm huyết ma thụ thương không nhẹ, tốc độ của hắn chỉ so với Tần Lãng nhanh một tia. Mặc dù cắn chặt Tần Lãng không thả, bất quá muốn giống ở bên ngoài đồng dạng đuổi kịp Tần Lãng nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hỗn đản này thật đúng là âm hồn bất tán. Tần Lãng rất nhanh đã tiến vào hoang cổ cấm địa nội bộ, nhưng sau lưng huyết ma vẫn như cũ như bóng với hình, đuổi sát hắn không thả. Phía trước liền là tử vong hẻm núi. Rất nhanh Tần Lãng nhìn thấy phía trước yên tĩnh vô cùng tử vong hẻm núi, lúc này vừa lúc bên trong sinh ra một tia sinh cơ, trực tiếp một đầu sông đi vào. Tại phía sau hắn huyết ma đồng dạng không chút do dự tiến vào tử vong hẻm núi. Thật là nồng nặc tử khí. Xông lên tiến tử vong hẻm núi, huyết ma lập tức sắc mặt đại biến. Truy Tần Lãng đã tiêu hao hắn đại lượng nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo, bây giờ tử vong trong hạp cốc tử khí càng là đạt tới một loại cực kỳ trình độ khủng bố, đối kia hai loại linh thảo tiêu hao kinh khủng hơn. Huyết ma biết, một khi hắn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp Tần Lãng, kinh khủng sẽ nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo hao hết, trực tiếp bị thôn phệ sinh cơ mất mạng tại hoang cổ cấm địa bên trong. Hiện tại đối huyết ma mà nói, chỉ có thể tiến lên, tuyệt không có đường lui. Tạch tạch tạch. Đột nhiên, tại huyết ma trước mặt, vô số khô lâu từ yên lặng mặt đất bỗng nhiên leo lên mà ra, hướng quanh hắn lũng mà đi. Nơi này vậy mà có nhiều như vậy khô lâu. Huyết ma nhíu mày, một trưởng trực tiếp đem trước mặt khô lâu vô nát bấy, cấp tốc bay về phía trước cướp. Tần Lãng tế ra thiên nhãn, một đường tránh trái tránh phải, tận lực mất mạng cùng khô lâu chính diện giao phong, mà tại phía sau hắn huyết ma lại là một đường thế như trẻ tre, vô số khô lâu bị hắn oanh thịt nát xương tan. Giống. Đột nhiên một đạo phẫn nộ tiếng gào thét truyền đến, chỉ gặp một đầu cao khoảng 2 mét to lớn khô lâu nổi giận gầm lên một tiếng, một cái xương quyền đả ra, ẩn chứa thiên địa đại đạo lực lượng cường đại trực tiếp quét sạch hướng huyết ma, không tận khí tức tử vong đem hắn bao phủ. Cái này xuất thủ to lớn khô lâu chính là trước kia cùng Tần Lãng chiến đấu qua võ hoàng cường giả thi hải. Tần Lãng cũng không có đối khô lâu tiến hành công kích, cho nên nó trực tiếp xem nhẹ Tần Lãng, ngược lại đối thực lực càng cường đại hơn huyết ma động thủ. Võ hoàng cường giả. Huyết ma giật mình, căn bản không dám đón đỡ to lớn khô lâu một kích, vội vàng nghiêng người hướng bên cạnh trốn tránh. Nhưng mà lần nữa vô cùng tim đập nhanh cảm giác truyền đến, vạn trượng hào quang lần nữa nở rộ, một đạo sáng như bạc trường thương như là dao long xuất hải, đâm thẳng mà ra. Phảng phất sớm đã dự liệu được huyết ma tránh né phương vị, nhìn qua liền như là huyết ma một đầu vọt tới sáng như bạc trường thương. Phốc xích. Trường thương chuẩn xác không sai đâm vào huyết ma ngực, máu tươi vẩy ra, trực tiếp vung ở chung quanh vô số khô lâu trên thân, làm đến bọn hắn càng thêm điên cuồng lên. Tiểu tử, muốn chết. Lần nữa bị Tần Lãng ám toán, huyết ma hai mắt như muốn phun ra lửa. Hắn từ trước đến nay giết địch vô số, cũng đã gặp qua vô cùng đối thủ khó dây dưa, nhưng chưa bao giờ giống Tần Lãng như vậy để hắn nhiều lần thất thủ, cơ hồ phiền muộn đến thổ huyết đối thủ. Câu nguyện phiếu 6. Chương 538, đánh giết huyết ma. Thiếu nói xuông, ngươi một đường truy sát ta, không biết muốn giết ta bao nhiêu hồi, hiện tại ta không trả nhảy nhót tương bừng sao. Tần Lãng chảo phúng cười một tiếng, cấp tốc rút ra thiên phách thần thường, theo một đạo như chú máu tươi vẩy ra, huyết ma càng thêm gầm hét lên, toàn bộ mái tóc bay múa, cả người như là điên cuồng. Tiểu tử, ngươi cho dù đánh lén hai lần cũng không có thương tổn đến bản huyết ma yếu hại, bằng bản lãnh của ngươi căn bản là không có cách đánh giết ta. Huyết ma cuồng hống một tiếng, giận dữ nói. Không cách nào đánh chết ngươi. Ta nhìn chưa hẳn a. Tần Lãng cười lạnh, trên mặt lộ ra nụ cười dễ cợt. Nơi này sở dĩ xưng là tử vong hẻm núi chính là bởi vì có so địa phương khác vô cùng kinh khủng tử khí. Giờ phút này, tia chớp mắt là qua một tia sinh khí đã bắt đầu cấp tốc biến mất. Tần Lãng vừa mới dùng thiên phách thần thương một kích cũng không có vọng tưởng nhất kích tất sát huyết ma, mục đích thực sự là ngăn cản hắn tiến lên. Trải qua Tần Lãng chậm trễ, giờ phút này huyết ma vị trí sinh cơ tiêu tán, vô tận tử khí đã bắt đầu ở trên người hắn lan tràn.